Chương 45, vợ bái sư, nhìn thẳng vào Bắc Cảnh chi chủ, Đọ Dụ Thi, ta muốn đoạt đến quán quân. Chương 45, vợ bái sư, nhìn thẳng vào Bắc Cảnh chi chủ, Đọ Dụ Thi, ta muốn đoạt đến quán quân. Nam Phong dừng rậm. Tiểu tử, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến cùng là vì cái gì mà như vậy liều mạng mạnh lên? Xà lão nhìn qua trước mặt thần sắc khiếp sợ thiếu niên, chậm rãi hỏi. Vấn đề này đã đè ở đáy lòng của hắn đã lâu. Tại ẩn nút tại bờ bên cạnh một tuần tả hữu thời gian bên trong, hắn chính mắt thấy thiếu niên này vì mạnh lên đến cùng có cỡ nào điên cuồng. Chứ cần thiết ngủ bên ngoài, gần như không giờ khác nào không tại luyện kiếm, săn bắn, rèn luyện thân thể. Tuổi còn trẻ liền có như vậy kinh khủng ý chí lực, liền việt vô số người hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì kinh lịch, đáp nạn ra lại là thiếu niên, là gia tộc bị cựu địch toàn diện huyết hận, vẫn là đối với sinh mạng cấp độ tấn thăng cực độ khát vọng. Tại trong rừng rậm cùng dã thú làm bạn gần 10 năm lao thợ săn, bởi vì phần này hiếu kỳ, mới chủ động tại người phía trước hiện thân. Vì thủ hộ ta của chúa, vì hộ tống hắn một đường đến lý tưởng bờ bên kia. Vừa không chút do dự hồi đáp, vì trung thành nha. Đây thật là một cái khiến người ngoài ý muốn đáp án. Xà lao khe như mày, hắn không hề rất ưa thích đáp án này, dù sao hắn rất rõ ràng sổ xì ạ quốc nội đại bộ phận quý tộc đều là tính cách gì. Ngươi quận chúa lý tưởng là cái gì? Xà lao thuận miệng hỏi, trong lòng suy nghĩ không có gì hơn chính là chút đúc thành sự nghiệp vĩ đại, tấn thăng tước vị, kế thừa vinh dự. Các loại trong lịch sử lặp lại vô số lần sự tình. Ta quận chúa, hắn hy vọng đại lục thượng nhân đều có thể trôi qua giống người, tuyệt sẽ không có bất kỳ người bởi vì thuế má mà chết đói, hoặc bị buôn bán làm nô lệ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bị ép buộc biến thành kỹ nữ. Vợ bình tĩnh trần thuật nói, mà nghe lấy hắn lời nói, lao thợ săn một mực lạnh nhạt tự nhiên gương mặt bên trên dần dần có lộ vẻ xúc động. Xà lao rất xác định, lấy trước mặt thiếu niên thực lực, tuyệt đối không cách nào tại chính mình nhìn kỹ nói dối. Cũng chính là nói hắn của chúa, thật sự có cái kia giống như thiên phương dạ đảm bất khả tư nghị, nhưng lại để nghe được nhân tâm sinh hướng tới lý tưởng. Thật sự là một cái tốt đẹp lý tưởng, chỉ tiếc trung quy là người si nói mộng mà thôi. Xà lao cảm thán nói, đồng thời tiếp rẻ lắc đầu. Hắn rất rõ ràng tại cái này khắp nơi tràn đầy thời đại hắc ám bên trong, nếu muốn thực hiện cái lý tưởng này nên có khó khăn dường nào. Cho dù một cái cá thể nắm giữ giống thần binh áp đảo tất cả lực lượng cũng không được, trừ phi dạng này cá thể có một đám lại ý chí giống nhau, ta quận chúa nhất định sẽ đưa nó thực hiện. Vợ kiên quyết phản bác, hắn phát ra từ linh hồn mà tin tưởng điểm này. Xà lao trầm mặc không nói, không có đánh vỡ trước mặt thiếu niên ngây thơ. Dù sao người trẻ tuổi nhà, chung quy phải có chút huyễn tưởng mới lộ ra có sức sống. Bất quá, xem tại phần này lý tưởng như thế để người hướng tới phân thượng, hắn cũng là không ngại dâng ra một chút xíu nho nhỏ trợ giúp. Người tên là gì? Xà lao lần thứ hai đặt câu hỏi. Vợ chu. Vợ tự hào báo lên danh tự, đây là điện hạ ban cho hắn dòng họ, là độc thuộc về hắn vinh dự. Rất tốt, về sau ngươi chính là đồ đệ của ta, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi săn bắn chi đạo. Xà lão bình tĩnh nói. Nghe vậy vợ gương mặt bên trên lập tức toát ra nồng đậm bất mãn. Trong thế giới này, quan hệ thầy trò mặc dù không có đến một ngày sư phụ trung thân là cha, nhưng cũng là gần với phụ tử quan hệ thân mật. Lão già này như thế phối hợp quyết định, hoàn toàn chính là đối hắn một loại mạo phạm. Ta cũng không có đáp ứng làm đồ đệ ngươi. Vợ mở miệng chuẩn bị cự tuyệt. Trong vòng 3 tháng, ta bảo vệ ngươi tấn thăng tân nguyện. Lúc này lao thợ săn nhẹ nhàng mở miệng nói, vợ, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ đệ thi lễ. Thiếu niên không chút do dự, rất dứt khoát liền vì một chân trên đất nói, chỉ cần có thể sớm ngày lấy được thủ hộ điện hạ lực lượng, bất quá là bái một cái sư phụ mà thôi, chính là bái 10 cái 8 cái lại có làm sao. Tốt tốt tốt, không ra 20 năm, ta tuyệt đối để ngươi trở thành toàn bộ đại lục bên trên cường đại nhất thợ săn. Nhìn thấy có thể so với săn bắn thần tuyển chọn thiếu niên bái chính mình sư phụ về sau, lão nhân cái kia suy sụp tinh thần mấy năm tang thương trên khuôn mặt, lần thứ nhất có ý khí phong phát cảm giác. Họ gà, lần này ta sẽ lại không thua. Đồ đệ của ta sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thợ săn, sau đó hướng ngươi đòi lại cái kia phần nợ máu. Bắc Cảnh, Tự Địa Thành. Tại kinh lịch tiếp cận nửa tháng đi đường về sau, Đọ Dụ Thi, Kéo Lì ở cùng Ken một đoàn người cuối cùng đến nơi này. Hô, cuối cùng là trở về. Ken nhìn xem trước mặt cao mấy chục mét, mặt ngoài che kín vô số đạo đao kiếm cùng mũi tên công kích dấu vết tường thành, thật dài địa thở phào một cái. Dọc theo con đường này gió món ăn mưa móc cùng với lề mà lề mề, nhưng làm hắn vị này ỉn gia tộc cao quý thiếu quân chơi đùa không nhẹ. Mà Đọ Dụ Thi nhìn chăm chú lên tòa này to lớn cự thành, thần sắc trên mặt đẹp thì có chút nghiêm trọng. Dù sao, nàng đây coi như là bước vào địch nhân đại bản doanh. Yên tâm đi, hầu tước đại nhân chưa từng lại bởi vì kẻ yếu mà thẩm phán cường giả. Kéo Lì ở chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa, lên tiếng chấn an nói: "Ngươi có thể không tin cha ta thành tín, nhưng nhất định muốn tin tưởng hắn tại làm hợp lý sự tình bên ngoài chạy hướng trình độ." Ken cũng liếc mắt nói: "Tại cái này một chuyến đồng hành dài dằng dặc lữ hành bên trong, bởi vì cái kia đưa hoa vòng tiểu nữ hải, một số biệt kiện, hắn đối cái này hùng nữ nhân ấn tượng cũng phát sinh bộ phận đổi mới. Đủ mạnh, cũng có chính mình kiên thủ tín niệm, mặc dù vẫn không thể lý giải đối phương, nhưng Ken lựa chọn tôn kính." Nghe đến lời của hai người, Đọ Dụ Thi thần sắc dần dần hòa hoãn lại, nàng bình tĩnh bước vào tòa thành này nước. Nội thành người đi đường đông đảo, lui tới dòng xe cộ gần như chưa hề ngừng. Tòa này Bắc Cảnh duy nhất thành lớn, tập hợp lớn như vậy bắc địa gần như 1/5 nhân khẩu, ở dân nhân số tại toàn bộ sổ xì ạ cũng gần bằng với Vương Đô. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra hỗn loạn, nguyên nhân phần lớn là bởi vì hai cái người qua đường lẫn nhau thấy ngứa mắt liền mở rộng quyết đấu, mà còn lại người nhìn thấy lại nhộn nhịp vây quanh làm ăn dưa của chúng. Tại thờ phụng mạnh được yếu thua nguyên tắc cực điện hành, chỉ cần không bị bên đường đánh chết, vệ binh tuần tra bọn họ bình thường sẽ không quản, thậm chí còn có thể ở bên cạnh góp phần trợ uy. quyết đấu bên thắng sẽ nên đón gieo hò cùng chen chúc, mà kẻ bại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vết thương cùng cười nhạo. Cái này chính là cực địa thành. Mà đỉnh đầu màu tím sẫm quý tộc gia hộ Ken đi tại chen chúc trên đường phố, liền giống như là như vào chỗ không người, bất kỳ cái gì đối diện đi tới người đi đường đều sẽ trên mặt kính sợ địa xa xa tránh ra con đường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người thông suốt địa đi tới tòa thành này nước hạch tâm chi địa, băng lang lâu đài. Về sau, Ken cùng éo lì ở tiến đến hướng bắc cảnh chi chủ hồi báo, mà đỏ rồ thì lưu tại trong phòng tiếp khách chờ triệu kiến. Một mực chờ ước chừng sau 3 canh giờ, người phục vụ mới khoan thai tới chậm. Đỗ lộ xì các hạ, gia chủ đại nhân tại lâu đài đại sảnh chờ ngài, mời ngài lập tức theo ta trước đến. Người phục vụ cung kính nói, dẫn đường đi. Thiếu nữ thở sâu khẩu khí điều chỉnh tâm tính về sau, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một vẻ kiên nghị, đi theo người phục vụ đi ra phòng tiếp khách. Nàng muốn đi nhìn thẳng vào cái kia bắc cảnh từ trước tới nay máu lạnh nhất, điên cuồng nhất, nhất không đem chính mình lĩnh dân coi như là người lãnh chúa. Lâu đài đại sảnh, mười mấy mét cao trên trần nhà, treo một chiếc cự hình làm bằng sắt đèn treo, trên đèn cắm đầy ngọn nến, đem đại sảnh chiếu sáng sáng như ban ngày. Hai bên trên vách tường treo đầy đao, kiếm cùng các loại binh khí, hiện lộ rõ ràng ra chủ nhân đối vũ lực cuồng nhiệt theo đuổi. Dáng người thẳng tắp, màu xám bạc thái dương cẩn thận tỉ mỉ trải hướng sau đầu, uy nghiêm trầm ổn trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên. Mà tại phía dưới thảm đỏ bên trên, gần trăm tên thân mặc nặng nề áo giáp kỵ sĩ thì chỉnh tề địa sắp xếp thành tả hữu hai đội. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, như băng điêu vững vàng đứng sừng sững lấy, cho người một loại không thể lay động cảm giác áp bách. Làm đỏ rồ thì bước vào nơi này lúc mới kinh dị phát hiện, tập hợp toàn bộ bắc cảnh các cường giả xây dựng xương nha kỵ sĩ đoàn, thế mà toàn thể đều đứng ở chỗ này chờ nàng. Mộ Vân cái tên điên này, đến cùng muốn làm cái gì? Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh tại các kỵ sĩ nhìn kỹ đi tới đại sảnh chủ tọa phía dưới. "Ta, Rolosi, một giới lang thang kỵ sĩ, hướng ngài, bắc cảnh chủ nhân dâng lên kính ý." Cứ việc nội tâm hận không thể một kiếm chém chết cái thai hòa này, nhưng mặt ngoài đỏ rồ thì vẫn là như cái anh dũng kỵ sĩ, nước chảy mây trôi hướng chủ tọa thượng trung năm nam nhân thi lễ một cái. "Đỗ Lô Sĩ, đây là tên thật của ngươi sao?" Mộ Vân nhìn nâng cầm lên, nhìn phía dưới có phỉ thúy mỹ lệ con mắt thiếu nữ tóc lam, đồng tử của hắn bên trong hiện lên một tia không hiểu ý vị. "Phải?" Thiếu nữ mặt không đổi sắc nói ra nói dối. Tựa hồ là đối câu trả lời này cảm thấy kinh ngạc một dạng, bắc cảnh chi chủ rơi vào trầm mặc. "Thật không nghĩ tới, giết lũ cản y sẽ. Những này ta xem trọng các lãnh chúa người, lại là một cái tiểu cô nương." Một lát sau, Mộ Vân mở miệng cảm thán nói, "Tuổi tác cùng giới tính không hề quyết định lực lượng cao thấp, chỉ có kiếm trong tay cùng ý chí mới có thể quyết định." Đỏ Dỗ thì bình tĩnh nói, "Ha ha, nói quá đúng." Câu nói này tựa hồ rất được Mộ Vân niềm vui, làm cho hắn ngửa lớn đầu cười lên. Tiếng cười dừng lại về sau, hắn thần sắc lại dần dần trở nên lạnh lùng. Lấy bình dân thân sát hại nhiều tên lãnh chúa, theo bác cảnh luật pháp, lúc này khắc xử tử. Mộ Vân bình tĩnh nói, "Thương thương thương." Tựa như là tại đáp lại hắn lời nói một dạng, nhất tới gần Đỏ Dỗ thì hai tên kỵ sĩ bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, gác ở thiếu nữ trên cổ. Cái này đủ để khiến người bình thường thất kinh tập kích, lại không cách nào khiến Đỏ Dỗ thì thần sắc có chút dao động, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Vân. Rõ ràng chỉ cần trường kiếm tiếp tục tiến lên một tấc liền có thể cướp đi nàng tuổi trẻ sinh mệnh, có thể thiếu nữ cặp kia xanh biết con mắt bên trong lại nhìn không ra bất luận cái gì hoảng hốt. Cái này rất có dũng khí một màn, dù cho là hai bên đứng sừng sững lấy xương răng các kỵ sĩ cũng không khỏi phải tại trong lòng âm thầm gieo họ. Bất quá mọi người đều biết ta không thủ luật pháp. Mộ Vân đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, tại thiếu nữ trên cổ không kiếm hai tên kỵ sĩ yên lặng thu hồi trường kiếm, mà còn lại các kỵ sĩ thì lộ ra một bức quả là thế thân sắc. Đối với bọn họ quận chúa mà nói, không thủ luật pháp, thậm chí ngược lại mới là độc thuộc về hắn luật pháp. Éo Lì ở cùng Ken đã cùng ta hồi báo qua, ngươi hy vọng thông qua tham gia ta sắp tổ chức Bắc Cảnh Đại Hội luật võ, đến miễn đi trên người ngươi xử phạt không sai à? Mộ Vân trầm rãi nói. Đỏ Dồ thì nhẹ gật đầu, bày tỏ tán thành. Nếu như ngươi có thể lấy được trước ba thứ tự, ta liền đồng ý miễn đi tội lỗi của ngươi, đồng thời tuyển nhận ngươi tiến vào xương nhà kỵ sĩ đoàn. Mộ Vân nói. Tân Nguyệt đỉnh phong thực lực, mà còn tỷ lệ lớn đánh thắng Ken tiểu tử kia, lấy được trước ba thứ tự không có lắm. Hầu tước các hạ, cảm ơn ngài tha thứ, chỉ là ta tham gia luận võ đại hội mục tiêu cũng không phải là trước ba, mà là quan quân. Thiếu nữ trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh xương răng các kỵ sĩ đều giống như nghe đến thiên phương dạ đàm, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Liên ngồi ở chủ vị bên trên Mộ Vân cũng có chút kinh dị giúp đỡ cầm dưới đầu. Dù sao, cho dù trước mặt Đỏ Dỗ thì đã có Tân Nguyệt đỉnh phong chiến lực, cho dù phó đoàn trưởng Éo Lì ở khả năng đổ nước, có thể duy trì có quái vật kia, là nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh ngã địch nhân. Ngươi là vì ta hứa xuống nguyện vọng mới lập xuống cái mục tiêu này a? Nói cho ta ngươi nghĩ hứa xuống nguyện vọng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lấy lại tinh thần Mộ Vân cau mày hỏi. Hắn nhớ tới đi qua xa xưa trong hồi ức cái nào đó nằm tại trên giường bệnh toi phóc nam nhân. Ta nghĩ dùng nguyện vọng này thỉnh cầu ngài thiện đãi ngài con dân, không muốn lại đem bọn họ bán hướng tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng nô lệ chi đô, không muốn lại để cho những thôn dân kia tươi sống chết đói, không muốn lại để cho những hài đồng kia bọn họ không chỗ nương tựa. Hồi tưởng lại ven đường đi tới nhìn thấy một màn kia mạc thê thảm đau đớn cảnh tượng, thiếu nữ siết chặt nắm đấm, dùng nghiêm nghị âm thanh hồi đáp. Dù sao, bọn họ cũng là người a. Nói xong lời cuối cùng lúc, Đỏ Dồ thì dùng mang theo một ít sầu nào âm thanh nói khẽ. Mà nghe xong nàng tất cả hoang đường chi ngôn xương răng các kỵ sĩ, đã nhộn nhịp khiếp sợ đến trố mắt đứng nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể được quận chúa triệu tập toàn thể kỵ sĩ cùng nhau tiếp kiến thiếu nữ, không thể nghi ngờ là một vị cường giả chân chính. Chỉ có như vậy một vị cường giả, thế mà luôn miệng nói muốn dùng chỉ có đại hội luận võ quán quân mới có thể hứa xuống nguyện vọng, đi thỉnh cầu quận chúa thiện đãi mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên những cái kia như cỏ dại khắp nơi có thể thấy được, cắt mất không bao lâu lại sẽ mọc ra những người yếu. Dạng này đảo ngược thiên cương hành động, quả thực đối với bọn họ quá khứ đến nay toàn bộ nhược đục cường thực quan niệm đều tạo thành xung kích. Mà lẽ ra đồng dạng khiếp sợ Mộ Vân Ẩn, giờ phút này lại thần sắc bình tĩnh, giống như là đã sớm dự liệu được như vậy đồng dạng. Ha 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 ha. Đại sảnh trầm mặc một lát về sau, đột nhiên bị một đạo càn rỡ tiếng cười to đánh vỡ. Lúc này kỵ sĩ xếp hàng bên trong, bên trái thứ nhất kỵ sĩ từ đội ngũ bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một vị dáng người không cao lớn lắm, hình thể cũng không tính được quá mức cường tráng kỵ sĩ, chỉ có một đôi hồ băng lạnh lùng màu lam nhạt con mắt để nhìn thẳng hắn người đều xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến hàn ý cao ngất xương gò má cùng đao tức cầm đường cong, để khuôn mặt của hắn thoạt nhìn giống băng nguyên bên trên vách đá đá lởm chởm. Khi hắn đi ra đội ngũ thời điểm, mỗi một vị nhìn về phía hắn xương răng kỵ sĩ, nguyên bản ổn định trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần khiếp sợ cùng bài xích. Vốn cho rằng muốn cướp đi ta quán quân người, sẽ là người thế nào? Không nghĩ tới thế mà chỉ là một cái ngu không ai bằng ngu xuẩn, thế mà chỉ là vì một đám không quan trọng kẻ yếu liền dám cùng ta tranh đấu. Kỵ sĩ lạnh lùng nói. Mà thân phận của hắn cũng vô cùng sống động, chính là xương nha kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bắc cảnh chi chủ bên dưới vũ lực người thứ nhất, xương tâm kỵ sĩ dạy nạn. Mọi người tránh không bằng, tàn sát thân tộc quái vật nhưng cũng là người người e ngại trí cường giả. Đạp đạp đạp. Dễ nản chậm rãi hướng đi thiếu nữ, mỗi đi một bước, trên thân bộc phát màu lam nhạt ma lực dòng lũ liền càng thêm mãnh liệt một điểm. Mà đợi đến hắn đi đến đỏ rộ thì trước mặt thời điểm, cỗ này ma lực đã thê không thể đỡ, như là một tòa núi lớn chèn ép tại thiếu nữ bà bay. Nói cho ta, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Dễ nản điềm nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chương 46, Ken, cái gì? Nàng thua ta đến cưới nàng. Chương 46, Ken, cái gì? Nàng thua ta đến cưới nàng. Băng lang lâu đài đại sảnh. Hào hào hào. Khi nghe đến rẽ nản cái kia bao hàm sát ý ngự thời điểm, một cỗ mênh mông màu xanh biết ma lực cũng không cam chịu yếu thế địa từ đỏ rộ thì trên thân bộc phát. Vâng. Hai cỗ ma lực dòng lũ lẫn nhau xung kích, làm cho trong đại sảnh không khí rung động, trên trần nhà làm bằng sắt đèn treo lung lay sắp đổ, ngay cả phía trên cắm đầy ngọn nến cũng rơi xuống mấy cây ngã tại trên mặt nền. Hai bên đứng sừng sững xương răng các kỵ sĩ thần sắc kinh dị nhìn xem rằng có hai người, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù rẽ nản trên thân ma lực cao hơn nhiều đỏ rộ thì, có thể cỗ kia xanh biết ma lực tựa như trong gió không sờn lòng cỏ dại, từ đầu đến cuối ngoan cường mà chống cự. Hai cỗ màu sắc khác nhau ma lực dòng lũ, trong lúc nhất thời lại có loại bất phân cao thấp khí thế. Tiểu cô nương này, nhiều nhất 20 tuổi, khoảng cách huyền nguyệt giai vị cũng chỉ có một bước ngắn a. Nên nói không hổ là sư tử già huyết mạch sao? Chủ tọa bên trên Mộ Vân nhìn thấy một màn này, âm thầm ở trong lòng suy tư nói, hắn nội tâm đột nhiên có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Thế mà có thể chịu đựng lấy ma lực của ta chèn ép, mặc dù ngươi ý nghĩ ngu không ai bằng, nhưng ta tán thành ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Mắt thấy trước mặt nhìn như nhu nhược thiếu nữ có thể bộc phát ra như vậy ma lực, rẽ nạn gương mặt bên trên hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn tôn trọng mỗi một cái cường giả, nhất là nguyện ý làm đối thủ của hắn, cầm tính mệnh đổi hắn thay đổi đến càng mạnh. Ta sẽ rất vui vẻ tại đại hội luận võ trên lôi đài, và bên dưới cổ của ngươi. Dễ nạn liếm môi một cái, cặp kia màu lam nhạt đôi mắt bên trong tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng. Ta cũng sẽ rất vui vẻ địa chặt xuống đầu của ngươi, đưa ngươi đi minh thổ gặp người nhà của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ còn coi ngươi là tác giả người. Đỏ rộ thì thần sắc lạnh như băng nói. Ha ha ha, vậy thật đúng là chờ mong a. Dễ nạn thần sắc khẽ giật mình, sau đó cười lớn một lần nữa về tới đội ngũ. Lang thang kỵ sĩ Đỗ Lộ Si, ta có thể đồng ý ngươi hy vọng thông qua tham gia luận võ đại hội lấy được quán quân đến miễn đi tự thân xử phạt thỉnh cầu. Thậm chí ngươi nếu là thật sự có thể lấy được quán quân, cái kia hoang đường nguyện vọng ta cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng cùng lúc đó, ta cũng có một cái yêu cầu. Bắc Cảnh Chi chủ Mộ Vân chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi không thể lấy được quán quân, liền cần phải muốn gả cho nhi tử của ta cái nhìn, trở thành thê tử của hắn. Mộ Vân ánh mắt ngưng lại nói, lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong đại sảnh xương răng các kỵ sĩ con ngươi đều đống nhiên co rụt lại. Ta làm sao có thể cưới cái kia hung nữ nhân? Ken càng là vọt thẳng ra kỵ sĩ đội ngũ muốn phản bác, lại tại Mộ Vân ánh mắt lạnh như băng bên dưới chỉ có thể đẩy mặt không phục địa một lần nữa về tới đội ngũ. Bắc Cảnh chủ nhân, yêu cầu của ngươi ta tiếp thu. Đỏ Dồ thì bình tĩnh nói, nàng sẽ chỉ lấy được quán quân, nếu là làm không được, lựa chọn trong chiến đấu tử vong lời nói cũng không tính làm trái ước định. Dù sao, nàng sớm đã có ái mộ người. Dễ nàng ngươi lưu một cái, những người còn lại toàn bộ lui ra. Mộ Vân hạ lệnh, các kỵ sĩ không người thi lễ một cái phía sau nhộn nhịp rời đi, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Dễ nàng cùng Mộ Vân hai người. Đại hội luận võ bên trên, lưu nữ hải kia một cái mạng. Mộ Vân thản nhiên nói, Mộ Vân đại nhân, cái này cùng chúng ta ước định cũng không đồng dạng. Ngươi nói qua lần này đại hội luận võ bên trên ta tất cả đối thủ đều có thể giết chết dùng để cường hóa ban ân, xem như cùng ngài tiến hành trận chiến cuối cùng tư lương. Dễ nản cho mày nói, mọi người đều biết, ta chưa từng trông coi ước định. Mộ Vân mặt không chút thay đổi nói, hay là nói, ngươi muốn hiện tại liền cùng ta tiến hành trận chiến cuối cùng. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông màu trắng bạc ma lực từ lúc vị này Bắc Cảnh chi chủ trên thân phun ra ngoài. Dễ nản, cuối cùng, vị này xương tâm kỵ sĩ chỉ có thể cắn chặt răng đầy mặt tức giận rời đi. Sư tử cùng sói huyết mạch kết hợp, không biết sẽ sinh ra ra cường đại cỡ nào dòng dõi a. Trống rỗng trong đại sảnh, Mộ Vân nhìn qua đỉnh đầu băng lang cơ sĩ, tự lẩm bẩm. Băng lang lâu đài chuyện xảy ra trong đại sảnh, rất nhanh tựa như gió bão càn quét toàn bộ cực địa thành, đồng thời cấp tốc tại rộng lớn Bắc Cảnh đại địa bên trên truyền bá. đối với Thúy Ngọc kỵ sĩ quán quân tuyên ngôn, cùng với nàng muốn dùng nguyện vọng đến thỉnh cầu Bắc Cảnh chi chủ gìn giữ con dân sự tình, cực địa thành đám người quan điểm không đồng nhất. Có người chẳng thèm ngó tới, có người nghi hoặc không hiểu, nhưng càng nhiều người vẫn là đối với cái này cảm thấy hâm mộ cùng kính ý, bởi vì vô luận bất kỳ địa phương nào, kẻ yếu chung quy là đã chiếm đại đa số. Các bình dân tán thưởng Thúy Ngọc kỵ sĩ vô tư cùng cao thượng, xem nàng là Bắc Cảnh anh hùng, đồng thời nhộn nhịp tự động vì nàng hướng thần minh cầu phúc, hy vọng nàng thật có thể lấy được đại hội luận võ quán quân. Các quý tộc thì càng nhiều là đang suy nghĩ nên dùng như thế nào thái độ đi đối mặt vị này ỉn gia tộc tương lai chủ mẫu, dù sao đối phương có sát hại một đám lãnh chúa tiền khoa. Mà thân là nghị luận trung tâm thiếu nữ, thì che giấu tất cả ồn ào náo động, chỉ là một mặt địa tại băng lang lâu đài trong luyện võ trường huy kiếm. Thương thương thương. Kèm theo một trận dồn dập đao kiếm tiếng va chạm, Ellie ở cầm kiếm cùng Đỏ Rồ thì chiến đấu cùng một chỗ. Hai người đánh đến có qua có lại, nói là chiến đấu, nhưng càng giống là Ellie ở tại cho thiếu nữ làm buổi luyện, dùng chính mình cao thâm kiếm thuật kinh nghiệm tới đốc nhận. Đỗ Lô Sỉ tiểu thư, hôm nay liền đến nơi này. Ellie ngẩng đầu nhìn một chút ấu vàng bầu trời, đình chỉ công kích. Cảm ơn ngài trợ giúp. Thiếu nữ thu hồi trường kiếm, thân xác trịnh trọng không người thi lễ một cái. Tha thứ ta nói thẳng, kiếm thuật của ngươi đã tự thành phong cách, không cần ta lại mài giũa. Nếu muốn đột phá huyền nguyệt giai vị, so với huy kiếm, ngươi càng cần hơn hẳn là lập xuống sự nghiệp vĩ đại. Ellie thành khẩn khuyên bảo. Hắn lúc ấy sở dĩ có thể đột phá huyền nguyệt giai vị, là từng một người một kiếm, đem đi qua bắc địa bên trên nhất hung hăng ngang ngược đạo phỉ tập đoàn tiêu diệt đến không còn một mảnh. Hôm đó ác đồ máu nhuộm đỏ nguyên một ngọn núi băng tuyết, cái này mới trợ giúp hắn lập xuống sự nghiệp vĩ đại thực hiện tấn thăng. Đại hội luận võ 3 ngày sau liền sẽ tổ chức, về thời gian đã không kịp. Đỏ Rồ thì lắc đầu nói, nàng làm sao không biết điểm này, nguyên bản nàng kế hoạch là tiến về Vĩnh Đống Chi Sâm thu phục Lẫm Đông Chi Trảo đến thực hiện tấn thăng, chỉ tiếc, nàng thực tế không cách nào nhìn thấy Bắc Cảnh nhân dân tiếp tục tiếp nhận cực khổ, dù chỉ là nhiều một ngày. Chơi ạ, ngươi nếu là tấn thăng không được nguyện, liền khẳng định đánh không thắng quái vật kia, vậy ta chẳng phải là muốn cưới ngươi. Một bên Ken nghe đến, lập tức có chút phát điên điệu tóm lấy tóc của mình. Hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình lấy Thúy Ngọc kỵ sĩ phía sau sinh hoạt nên có nhiều thảm, nói không chính xác ngày nào một cái gãi nhau cái kia hung nữ nhân đem hắn đầu chặt đi xuống. Yên tâm, so với gả cho ngươi, ta càng có khuynh hướng vui vẻ tiếp thu tử vong. Đỏ Rồ thì liếc mắt phát điên thanh niên, thản nhiên nói. Ken, rõ ràng là chuyện tốt, vì cái gì nghe tới như thế làm người tức giận a? Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Đỏ Rồ thì một người đứng tại hoàng hôn trong luyện võ trường rơi vào trầm tư. Tất nhiên không cách nào tấn thăng huyền nguyệt lời nói, muốn đánh bại quái vật kia, liền chỉ dựa vào điện hạ ban cho nàng ban ân huyễn tưởng anh hùng. Bây giờ thanh danh của nàng đã tại toàn bộ Bắc Cảnh đại địa bên trên truyền bá, không thể nghi ngờ phù hợp ban ân phát động điều kiện. Chỉ là tất cả mọi người tin cậy dáng dấp, đến cùng là cái dạng gì? Thiếu nữ tự lẩm bẩm, sẽ không để nàng biến thành một cái giống thần đại anh hùng như thế bắp thịt cả người tráng hắn a. Vừa nghĩ tới như thế mình cùng điện hạ gặp mặt cảnh tượng, từ trước đến nay không sợ hãi Đỏ Rồ thì thật đúng là cảm nhận được phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Nam phong rừng rậm, vợ chính ghé vào phủ kín lá rụng ẩm ướt trên bùn đất, chậm rãi hướng cách đó không xa ngay tại ăn cỏ một đầu nai con tới gần. Hắn dựa theo sư phụ dạy bảo, nín thở ngưng thần, giảm xuống hô hấp tần số, lao đi tất cả sát ý, đồng thời thử nghiệm để nội tâm không có chút nào ba động, không đi suy nghĩ kết quả cũng không đi suy nghĩ bắt đầu, giống một mảnh lá khô không có ý tứ tình cảm. Đây là hắn bái sư phía sau xà lão đầu tiên truyền thụ cho hắn cái thứ nhất bí kỹ, tên là khô diệp đồng thức. Xa xa xa, tại bờ tiến vào khoảng cách thu săn trong phạm vi 10 thước về sau, hiệu lôn hai có chút rung động. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, tứ chi của nó đột nhiên phát lực, như mũi tên rời cùng hướng về phía trước trong bụi cỏ chạy như bay, rất nhanh liền mất đi bóng dáng. Mắt thấy hôm nay thứ 37 lần ẩn nút thất bại về sau, vợ bất đắc dĩ đứng lên, vô vô trên thân dính bùn đất. Suy nghĩ của ngươi vẫn là không có dừng lại. Mặc ra thú lao thợ săn đột ngột xuất hiện tại bờ bên cạnh thản nhiên nói, hắn hình như vẫn ở nơi đó, chỉ là bờ cùng đầu kia hiệu cũng không phát giác được mảy may. Sư phụ, thực sự có người có thể một bên hành động, một bên nào cái gì đều không suy nghĩ sao? Vợ cười khổ nói, ta liền có thể, ngươi cũng được, chỉ cần năm này tháng nọ lặp lại vô số lần huấn luyện liền tốt. Xà lao nói, sư phụ, ta thời gian tương đối quan trọng, có thể trước dạy ta làm sao thần tốc đột phá tân nguyệt sao? Nghe đến cô Diệp Đồng tức cần đại lượng thời gian huấn luyện về sau, vợ liền cao mày vội vàng mở miệng nói, hắn còn cần sớm ngày trở lại điện hạ bên cạnh, cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian học tập một cái không phải là chiến đấu bí kỹ, mà còn thợ săn chỉ cần thay đổi đến càng nhanh càng mạnh liền tốt, không cần thiết cần phải học tập ẩn nút. Vợ nói bổ sung, so với để ý như vậy cẩn thận địa tới gần, hắn vẫn là thích quang minh chính đại địa tiến lên một kiếm chém chết thú săn, liền tính không thể tới gần hắn cũng còn có cung tiễn tại tay. Nghe vậy xà lao liếc mắt một cái thấy ngay vợ ý nghĩ, hắn trầm tư một lát, yên lặng từ trên mặt đất lấy ra một cái coi như thuận tay cánh tay. 3. Cành cây hung hăng quất vào thiếu niên cường tráng trên cánh tay, cho dù bờ đã tại cành cây rơi xuống phía trước phát động năng lực gấu ra, nhưng vẫn là nháy mắt bị rút ra một đạo vết đỏ. T. Bờ che lấy cánh tay hít vào một luồng lương khí, hắn có thể cảm giác được cũng không để lại vết thương, nhưng chính là rất đau. 3-3-3. Mà xà lao cành cây còn chưa dừng lại, hắn một bên quất một bên thần sắc tức giận la hét, thật tốt ẩn nút không học, đánh lén không làm, nhất định muốn chính diện chiến đấu, từng cái cần phải chết ở trên chiến trường lúc mới hối hận sao? Chúng ta cũng không phải là đám kia tự cao tự đại kỵ sĩ. Học một chút tập, sư phụ ta lập tức tiếp tục luyện tập. Vợ không né tránh, nhẫn nhịn đau đớn mở miệng nói. Điểm này quất, cũng có thể tăng nhanh ngươi tiêu hóa gấu ra ma dược quá trình. Xà lao cái này mới hết giận, hắn chậm rãi giải thích nói. Hiện tại, lập tức cho ta tiếp tục đi huấn luyện. Là,
sư phụ, Xích Hồ lâu đài. Trạng vào tối, nhìn nguyên một thiên ma pháp thư Ha Mi Nị cuối cùng nằm ở mềm dẻo trên giường. Không bao lâu nữa, ta liền có thể học được cực hàn luyện ngục. Hắn mang theo thỏa mãn nụ cười, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên, bó đuốc hỏa không ngừng. Tạ Mộ Lạn, Hờ Cung Lẹt, Đỏ Rồ thì ba người yên tĩnh địa chờ, mãi đến đạo kia bị ngọn lửa mang tới tóc đen thân ảnh chậm rãi hiện thân về sau, bọn họ mới cùng nhau sâu sắc không mình hành lễ nói, con chúa, chào buổi tối. Chào buổi tối. Thanh niên tóc đen ấm giọng nói. Thông lệ liên hoan sau đó, ba người liền hồi báo lên chính mình tình hình gần đây. Tạ Mộ Lạn gần đây bận việc tại Nhật Miện Chi Thành tuần tra, phán án, truy hung, chờ một hệ liệt có thể gia tăng điểm cống hiến hành động. Hắn muốn là cung điện các đồng bạn hối đoái càng nhiều chân bảo. Hắn phía trước góp nhặt điểm công hiến, lúc trước hối đoái cái kia ba kiện chân bảo lúc đã hao phí hơn phân nửa, chủ yếu là bởi vì Ha Mi Nị kiện kia business bản mệnh sách ma pháp giá trị quá đắt, chọn vẹn cần 7000 điểm công hiến. Hercules lời nói, hắn gần nhất vẫn như cũ điên cuồng địa rèn luyện cơ thể, có trọng lực vòng tay phía sau thể phách của hắn lại một lần nữa được đến tăng cường, dùng hắn lại nói chính là hiện tại chính hắn muốn thương tổn đến chính mình cũng có chút phí sức. Sau đó lúc trước tên kia tại sân quyết đấu vạn chúng chú mục bên dưới hướng hắn tỏ tình thiếu nữ, trở thành giác đấu trường tân nhiệm người quản lý, làm rất nhiều cải thiện nô lệ sinh hoạt chuyện tốt, đồng thời chăm chỉ không ngừng địa cho Hở Cụ Lẹt đưa cơm. Cảm nhận được phần này thiện ý Hở Cụ Lẹt, cùng thiếu nữ quan hệ cũng dần dần có cải thiện. Đến mức Đỏ Rồ thì, ngươi nói là Bắc Cảnh đại hội luận võ 2 ngày sau liền muốn tổ chức. Ha Mỹ Nị nhìn xem bên tay phải tấm thứ 2 chỗ ngồi vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh thiếu nữ, chính hắn lông mày ngược lại là sâu sắc nhíu lại. Tại Tạ Mộ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt hai người ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Ha Mỹ Nị đơn giản vì bọn họ nói xuống chuyện đã xảy ra. Đỏ Rồ thì tiểu thư, ngươi phần này thiện ý cùng quyết tâm, thật là làm ta kính nể. Cùng ngươi so sánh, ta mới là truy tìm chính nghĩa trên đường kẻ đến sau. Nghe xong giải thích về sau, Tạ Mộ Lạn nổi lòng tôn kính nói. Hắn không nghĩ tới Đỏ Rồ thì một thiếu nữ vậy mà có thể vì cải thiện Bắc Cảnh nhân dân hoàn cảnh khó khăn, không tiếc chủ động bước vào cực địa thành tham gia luận võ đại hội cùng cao cấp hơn vị cường giả liều chết một trận chiến. Đây là cỡ nào vô tư cùng dũng cảm a? Quả nhiên, điện hạ lựa chọn là không có sai. Đỏ Rồ thì tiểu thư, nếu là Bắc Cảnh nhân dân sẽ lại không bị bán hướng nô lệ chi đô, như vậy nô lệ chi đô cũng ít đi rất nhiều cực khổ cùng bi kịch. Mời ngươi nhận lấy ta kính ý. Hercules trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đối với nàng sâu sắc không người thi lễ một cái. Lần này, hắn từ đáy lòng tán thành thiếu nữ trước mặt là hắn sinh tử tại cộng đồng kèm. Ta chỉ là làm ta giờ phút này nên làm, Tạ Mộ Lạn, Hercules, ta tin tưởng ngày sau cũng sẽ đến phiên các ngươi cũng sẽ làm ra như ta như vậy hành động. Đỏ Rồ thì nghiêm mặt nói, nàng hiện tại vẫn như cũ chỉ là tinh hỏa trong cung điện yếu nhất người, cũng sẽ không cảm thấy chính mình chỉ là làm kiện nên làm sự tình, đã đáng giá mặt khác hai tên đồng bạn kính nể chính mình. Đỏ Rồ thì tiểu thư, cùng vị kia xương tâm kỵ sĩ chiến đấu, ngươi có nắm chắc không? Tạ Mộ Lạn trên mặt lo lắng hỏi, cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy đối đồng bạn lo lắng. Ta tin tưởng có điện hạ ban cho ta ban ân, nhất định có thể là Bắc Cảnh nhân dân mang tới thắng lợi. Thiếu nữ bình tĩnh nói, đây cũng không phải là trấn an chi ngôn, mà là trong mắt nàng sự thực đã định. Chương 47, đại hội luận võ bắt đầu, đối Thúy Ngọc kỵ sĩ cùng nhiệt gieo họ Bắc Cảnh nhân dân bọn họ. Chương 47, đại hội luận võ bắt đầu, đối Thúy Ngọc kỵ sĩ cùng nhiệt gieo họ Bắc Cảnh nhân dân bọn họ. Tinh Hỏa cung điện. Đỏ Rồ thì tiểu thư, thuận tiện lộ ra bên dưới điện hạ ban cho ngươi ban ân sao? Tạ Mộ Lạn gương mặt bên trên hiện lên một tia hiếu kỳ. Dù sao vô luận là Hở Cụ Lẹt 13 niết bàn, còn là hắn ngàn vạn chi tâm, năng lực đều có thể nói một cái so một cái người tiên. Không có chuyện gì, ta ban ân là ảo tưởng anh hùng, có thể để cho ta tại nhân dân đối ta tâm tuẩn huyễn tưởng thổ địa bên trên. Đỏ Rồ thì nói, nàng đồng dạng giảm bớt câu đầu tiên cùng chú thích. Như thơ bên trong anh hùng đánh đầu thằng đó. T. Tạ Mộ Lạn hít vào một luồng lương khí. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một cái cường đại cỡ nào ban ân, thậm chí hoàn toàn có thể nói không thua tại ngàn vạn chi tâm. Dù sao, cái gọi là anh hùng, vốn là không nói lẽ thường. Tại cuối cùng quyển sách tiến đến phía trước từ đầu đến cuối sẽ lấy được thắng lợi siêu quy cách tồn tại. Có cái này ban ân tại, cho dù tên kia xương tâm kỵ sĩ có huyền nguyệt đỉnh phong chiến lực, ta tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không thua hắn. Tạ Mộ Lạn thần sắc chân thành nói. Đồng bạn của ta a, chúc ngươi mang theo thắng lợi trở về. Ba người cùng nhau chúc phúc nói. Ân. Nhìn xem các đồng bạn trên mặt lo lắng cùng chờ mong, Đỏ Rồ thì nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng muốn thắng được đại hội luận võ quán quân, giống Xích Hồng Chi Hỏa như thế dùng nguyện vọng lao đi Bắc Cảnh nhân dân cực khổ, cuối cùng mang theo phần vinh dự này cùng trong cung điện đại gia cùng nhau chia sẻ. Bắc Cảnh đại hội luận võ phía trước ngày cuối cùng. Hoàng hôn, cực địa thành trên đường phố. Đỏ Rồ thì cùng yêu tinh hóa Ha Mỹ Nị sóng vai đi cùng một chỗ, ố vàng ánh mặt trời ném xuống một lớn một nhỏ hai cái bóng. Vì có thể để cho thiếu nữ trên vai áp lực làm dịu một điểm, tại thông lệ luyện kiếm kết thúc về sau, Ha Mỹ Nị chuyên môn đem ý thức hình chiếu tới theo nàng ra ngoài giải sầu một chút. Giờ phút này trên đường phố đều là mới vừa kết thúc một ngày lao động, mang theo vẻ vải thần sắc chuẩn bị trở về nhà các bình dân. Mà không thêm ngụy trang hai người, rất nhanh liền bị mọi người nhận ra chính là gần nhất danh vọng sắp truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh Thúy Ngọc kỵ sĩ cùng nàng đồng bạn ăn yêu tinh. Bọn họ nhịn không được dừng bước ngừng chân, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt, bên trong xen lẫn các loại tình cảm, có hiếu kỳ, có tôn kính, cũng có cảm kích. Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân, cảm ơn ngài cho chúng ta phát ra tiếng, ta sẽ hướng thần mình cầu phúc ngài có thể lấy được thắng lợi. Lúc này đột nhiên có người lôi kéo cuống họng hô lớn. Nghe vậy Đỏ Rồ thì thần sắc khẽ giật mình, nàng đối với người kia khẽ gật đầu một cái bày tỏ đáp lại. Nhìn thấy một màn này về sau, cả đám người đều xôn xao,
bọn họ chạy tới đem hai người bao bọc vây quanh, tranh nhau chen lấn địa mở miệng nói, Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân, giống ngài dạng này cường giả lại tại ý chúng ta những này bình dân cực khổ, ta đã hướng thần minh phát hiện, nếu là ngài có thể thủ thắng, chính là lấy đi tính mạng của ta cũng không có cái gọi là. Chỉ có ngài mới là Bắc Cảnh chân chính anh hùng, chân chính kỵ sĩ. Mặt trời có lẽ sẽ không chiếu rọi Bắc Cảnh, có thể ngài sẽ là khiến tuyết động tan rã liệt hỏa. Lần thứ nhất bị như thế nhiều người vây quanh cảm ơn Đỏ Dỗ thì có vẻ hơi không biết làm sao, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dùng nghiêm nghị thanh âm nói, không cần vì ta cầu phúc, ta sẽ lấy được thắng lợi, lấy Thúy Ngọc chi danh. Đám người càng thêm kích động, không biết là ai cái thứ nhất một gối quỳ xuống về sau, ào 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 điệu tất cả mọi người quỳ xuống. Thấy thế thiếu nữ trầm mặc, nàng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là yên lặng từ trong đám người ở giữa nhường ra đầu kia con đường bên trong xuyên qua. Điện hạ, ta thật đáng giá bọn họ những này khen ngợi sao? Tại về băng lang lâu đài trên đường, Đỏ Dỗ thì đột nhiên mở miệng hỏi. Ta rõ ràng, chỉ là làm chuyện ta phải làm, huống hồ còn không có thực hiện. Không phải năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, trách nhiệm chỉ bắt nguồn từ người nội tâm. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói. Anh hùng cùng người bình thường khác nhau ngay tại ở, người bình thường có năng lực, sẽ đi không chút kiên kỵ thỏa mãn nguyện vọng của mình. Mà anh hùng có năng lực, lại cảm thấy hắn có lẽ đi làm một số sự tình, liền. Giống như ngươi. Ha Mỹ Nị với gương mặt bên trên lộ ra nụ cười. Đỏ Dỗ thì, vô luận thắng lợi hoặc là thất bại, dám áp lên tính mệnh đi là người không quen biết bọn họ mà phấn đấu ngươi, không thể nghi ngờ là anh hùng. Thiếu nữ tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, sau đó tấm kia bình tĩnh thật lâu gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng lộ ra một vệt long lanh nụ cười, tại ánh chiều tà bên dưới lộ ra lộng lẫy. Điện hạ, có thể gặp phải ngài thật quá tốt rồi, mời ngài phải nhớ kỹ. Nhớ tới hiện tại ta. Đỏ Dỗ thì đem Ha Mỹ Nị xít sao ôm vào trong ngực, dùng ôn nhu ngữ khí nói khẽ. Ân, ta sẽ đem ngươi bây giờ nụ cười khắc vào đáy lòng. Dù sao, thật rất mỹ lệ. Ha Mỹ Nị ấm giọng nói, hắn cho rằng thiếu nữ là muốn hắn nhớ tới thời khắc này nụ cười. Mà Đỏ Dỗ thì cũng không nói gì, chỉ là ôm chặt hơn nữa chút. Có lẽ ta sẽ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để biến thành một người khác. Có thể chỉ cần ngài còn có thể nhớ tới ta, chỉ cần có người bởi vì ta mà được đến hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Nàng ở đấy lòng im lặng thì thầm nói. Đây là thiếu nữ chỉ có một điểm tùy hứng cùng ích kỷ. Sáng sớm hôm sau, cực địa thành vị trí trung tâm thành thị trên quảng trường, đã chật ních vô số đen nghịt đám người, phản phất cả tòa thành dòng người đều hội tụ đến nơi này. Mà tại quảng trường vị trí trung ương bên trên, đã xây dựng lên một cái to lớn lôi đài. Vây quanh lôi đài xây dựng một vòng lều gỗ, người dự thi, quý tộc cùng giao tiền các phú thương ngồi tại lều bên dưới nghỉ ngơi, mà các bình dân chỉ có thể như là kiến hôi nhét chung một chỗ ngăn cách hàng rào gỗ bên ngoài trông mong nhìn qua. Tại lôi đài ngay phía trước, xây dựng một tòa đài cao, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm trầm ổn trung niên nam nhân đang ngồi ở phía trên nhìn xuống phía dưới đám người. Tại đỉnh đầu của hắn, còn có một nhóm màu băng lam văn tự, quý tộc. Cái này cũng chiêu kỳ trung niên nam nhân thân phận, chính là sổ xỉ ạ bốn cảnh chi địa bên trong địa vực bao la nhất, Bắc cảnh chủ nhân, quốc chi trụ cột Huy Nguyệt giai vị cường đại kỵ sĩ, Mộ Vân nhìn. Liếc mắt phía dưới nguyên náo đám người, Mộ Vân chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt màu trắng bạc ma lực từ hắn trên người bộc phát, tựa như một đạo quang trụ sông thẳng tới chân trời. Yên lặng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh lùng âm thanh theo ma lực ảnh hưởng nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, mà nguyên bản kêu loạn đám người lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Đây chính là một cảnh chi chủ ý thế. Bắc cảnh cùng mặt khác tam cảnh khác biệt, nam cảnh cùng đông cảnh màu mỡ, tây cốc có ma tinh, mà bắc cảnh chỉ có mênh mông vô bờ đất tuyết cùng đỉnh viễn không dừng được phong tuyết. Thấy đám người yên tĩnh lại về sau, Mộ Vân chậm rãi nói. Sinh tại bắc cảnh, các ngươi trời sinh liền muốn so những người còn lại tiếp nhận càng nhiều cực khổ cùng phong hàn, có thể cái này cũng ma luyện các ngươi tinh thần cùng ý chí, hiểu được theo đuổi lực lượng tầm quan trọng. Hiện tại, tất cả từ cái này hoàn cảnh tàn khốc bên trong chém giết đi ra cường giả a, ta cho các ngươi cơ hội đi thu hoạch được tiền bạc, quyền lợi, nữ nhân, cùng với vinh dự. Mà cuối cùng bên thắng, có thể yêu cầu ta thực hiện hắn một cái nguyện vọng, tại bắc cảnh trên vùng đất này, chỉ cần không nguy hại ỉn gia tộc thống trị, như vậy nguyện vọng này tất cả đều đem được đến chấp hành. Lời vừa nói ra, lều gỗ hạ đông đảo người dự thi đều đỏ con mắt. Dù sao, người nào trong nội tâm không có khát vọng, vô luận là tước vị quý tộc, vẫn là tài phú địa vị, chỉ cần có nguyện vọng này đều thay đổi đến dễ như trở bàn tay. Ta, Mộ Vân nhìn, lấy Bắc Cảnh chi chủ danh nghĩa tuyên bố, giới thứ nhất Bắc Cảnh đại hội luận võ hiện tại bắt đầu. Mộ Vân cao giọng nói. Sau đó, một tên kỵ sĩ đi đến đài cao, xem như trọng tài mở miệng nói, trận đầu luận võ, vẹn nẹt đối chiến nệ cờ. Một lát sau, hai tên thân hình cao lớn tráng hán cầm vũ khí đi lên lôi đài, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mà đám người vây xem đều phát ra hưng phấn tiếng hô, bởi vì tại Bắc Cảnh, thượng võ chi phong có thể nói là cực kỳ thịnh hành, vô luận bình dân cùng quý tộc đều là như vậy. Các quý tộc muốn trở thành một tên anh dũng kỵ sĩ, các bình dân cũng tưởng tượng lấy có thể trở thành một vị cường đại chiến sĩ. Đỏ Dỗ thì ngồi tại lều gỗ bên dưới, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt chiến đấu. Mà yêu tinh hóa Ha Mỹ Nị cũng ngồi tại bên cạnh nàng, hấp dẫn không ít người dự thi ánh mắt tò mò. Yêu tinh, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật thế mà thật tồn tại, vẫn là có thể biến ra lương thực yêu tinh, ai không muốn nhìn nhiều vài lần. Trận tiếp theo luận võ, Đỗ Lỗ Xi đối chiến dậy. Bởi vì tham gia luận võ đại hội yêu cầu thấp nhất là thần tinh giai vị, cho nên người dự thi số lượng kỳ thật rất ít, rất nhanh liền đến tiên Đỗ Dỗ thì. Bị niệm đến danh tự về sau, thiếu nữ đứng lên, không nhanh không chậm hướng về trên lôi đài đi đến. Cố gắng. Ha Mỹ Nị nhìn qua bóng lưng của nàng, thấp giọng ở trong lòng chúc phúc nói. Làm tóc lam bích mâu kỵ sĩ thiếu nữ leo lên lôi đài thời điểm, toàn bộ trên quảng trường đều sôi trào. Thúy Ngọc kỵ sĩ,
vạn thuế. Nhất định muốn được đến quán quân a, cố gắng. Ngươi mới thật sự là anh hùng. Hàng rào gỗ bên ngoài các bình dân gần như cùng nhiệt điệu kêu gào, tiếng gầm gần như muốn lật tung phía trước liều gỗ. Người này, danh vọng có phải là có chút quá cao? Đài cao bên trên mộ vẫn nhìn xem một màn này, lông mày xít sao nhăn. Hắn vừa vặn lúc nói chuyện, những này lĩnh dân bọn họ cũng không có giờ phút này một phần mười cùng nhiệt, thật sự là quá không tôn trọng hắn cái này Bắc Cảnh chi chủ. Trên lôi đài, làm dậy nhìn thấy cầm kiếm đi đến đài đỏ rộ thì về sau, cả người gương mặt đều cứng đờ. Hắn là xương nha kỵ sĩ đoàn một thành viên, lúc trước tại lâu đài trong đại sảnh nhìn thấy qua thiếu nữ cùng dẹ nạn rằng co hình ảnh. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh bại bị quái vật kia tán thành làm đối thủ người. Trực tiếp đầu hàng lời nói không chừng sẽ bị mộ vần đại nhân tại kỵ sĩ đoàn xóa tên, chỉ có thể liều mạng một cái. Dù sao Thúy Ngọc kỵ sĩ, hẳn không phải là sẽ tại quyết đấu trung hạ sát thủ người. Dây cắn răng một cái, rút kiếm chủ động buộc phát ma lực hướng về đỏ rộ thì vào tới. Mà thiếu nữ cũng chậm rãi rút kiếm ra trong vỏ sư tâm kiếm, ôm tiết kiệm ma lực ý nghĩ, nàng chỉ là dùng kiếm kỹ tiến hành đánh trả. Thương thương thương. Kiếm pháp của nàng tựa như tại cánh đồng hoa bên trong bay múa hồ được cánh, nhẹ nhàng phiêu giật nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Chỉ là ngắn ngủi mấy hiệp, dây trường kiếm trong tay liền bị đánh rụng, trôi này sắc bén sư tâm kiếm gác ở trên cổ của hắn. Ta nhận thua. Nhìn xem cách mình cái cổ gần trong gang tấc mũi kiếm, biết đại hội luận võ không cấm giết nhân kiệt y mồ hôi lạnh ứa ra nói. Dây nhận thua, Đồ Lộ Xì thắng lợi. Nghe đến trọng tài tuyên bố chính mình thắng lợi về sau, Đỏ Rồ thì mới thu hồi trường kiếm. Cảm ơn. Sống sót sau hai nạn dậy thở phào một hơi, mang theo thần sắc cảm kích nói. Hắn biết, đây không thể nghi ngờ là đối phương hạ thủ lưu tình, thay cái những người khác nói không chừng chính mình cái này sẽ đã bên dưới minh thổ. Ta buông tha ngươi một lần, ngày sau ngươi nếu là dưới kiếm gặp phải người vô tội, cũng buông tha hắn một lần đi. Đỏ Rồ thì thản nhiên nói. Dậy thần sắc khẽ giật mình, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trận tiếp theo luận võ, dẹ nản đối chiến giờ. Theo trọng tài âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người lại bị hấp dẫn đến trên lôi đài. Dù sao xương tâm kỵ sĩ đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ cực địa thành đều không có mấy người không biết. Nghe đến gọi đến về sau, dẹ nạn từ chỗ ngồi đứng lên, hắn hoạt động mấy lần gân cốt, lạnh lùng trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lạnh nụ cười. Hắn xài bước đi bên trên lôi đài, không có bất kỳ cái gì reo hò, đám người vây xem chỉ là dùng e ngại cùng bài xích ánh mắt nhìn qua hắn. Mà dẹ nạn hoàn toàn không để ý những này, chỉ là dùng cặp kia hồ băng lạnh lùng con mắt chăm chú nhìn đối thủ của hắn giờ, một tên tân nguyệt giai vị, tại Bắc Cảnh có chút thanh danh lang thang kỵ sĩ. Trọng tài, ta bỏ quyền. Giờ phút này tên lang thang kỵ sĩ do dự một chút, chần chờ chuẩn bị mở miệng nói. Mặc dù hắn rất muốn tại cái này chàng đại hội luận võ bên trên hiển lộ tài năng, thậm chí lập xuống đầy đủ tấn thăng sự nghiệp vĩ đại, nhưng đối thủ có thể là cái kia tàn sát chính mình toàn tộc xương tâm a. So với danh vọng cùng sự nghiệp vĩ đại, vẫn là tính mạng mình quan trọng hơn. Ầm. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, dẹ nạn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, màu lam nhạt ma lực dâng trào bộc phát, kèm theo dạn nước mặt nền, cả người hắn tựa như đạn pháo hướng về đối thủ phóng đi. Bang. Thấy thế giờ cuốn quýt địa rút kiếm ứng đối, nhưng mà dẹ nạn tốc độ thực tế quá nhanh. Tại hắn mới vừa vặn rút ra trường kiếm nháy mắt, cặp kia bao trùm lấy màu lam nhạt ma lực bàn tay lớn cũng đã đặt tại trên đầu của hắn. Và anh, kèm theo tiếng nổ, tên này lang thang kỵ sĩ đầu, tựa như là dưa hấu đồng dạng bị dẹ nạn một tay cho sống sờ sờ bóp nát. Nôn. Nhìn xem cái này một màn kinh khủng, không ít người đều che miệng nôn ra một trận. Mà bị tung tóe một thân huyết vũ dẹ nạn ngược lại có chút hưởng thụ địa híp mắt lại, tựa như là gặp cái gì chuyện hạnh phúc một dạng, nhìn đến người xung quanh dùng mình. Loại này hưởng thụ ngược sát đồng tộc quái vật, thật là nhân loại sao? Đi xuống lôi đài thời điểm, dẹ nạn vẫn không quên hướng nơi xa lều gỗ hạ đỏ rộ thì lộ ra một cái lạnh lạnh nhe răng cười. Mà thiếu nữ thì vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trên lôi đài bộ kia thi thể không đầu. Nàng ý thức được thực lực đối phương khủng bố, có thể một tay một nháy mắt bóp nát một tên tân nguyện kỵ sĩ đầu khiến cho như hài đồng không có lực phản kháng chút nào. Dẹ nạn thực lực cho dù còn chưa đến huyền nguyệt đỉnh phong, sợ là cũng không kém là bao nhiêu. Về sau tiếp tục tranh tài, Ken đối chiến hiệu lộ, kéo ly ở đối chiến lệ. Rất nhanh, là mặt trời sắp treo ở chính giữa bầu trời thời điểm, vòng thứ nhất tranh tài cũng đã kết thúc. 104 tên so võ giả, còn sót lại 52 người tiến vào vòng thứ 2 luận võ. Cùng vòng thứ nhất luận võ khác biệt chính là, vòng thứ 2 sẽ không còn là một đối một, mà là trông coi lôi chế. Cần tự chủ đứng tại trên lôi đài, mãi đến không người dám tại khiêu chiến phía sau mới có thể tấn thăng vòng thứ 3 luận võ, tổng cộng 8 cái danh ngạch. Trước hết nhất đi đến lôi đài là dẹ nạn, xét thấy lúc trước khủng bố một màn, từ vừa mới bắt đầu liền không có người khiêu chiến tiến lên. Cuối cùng vị này xương tâm kỵ sĩ chỉ có thể đẩy mặt khó chịu đi xuống lôi đài. Lại sau đó là Éo Ly ở, Ken. Mãi đến danh ngạch còn lại cái cuối cùng thời điểm, Đỏ Rồ thì cầm sư tâm kiếm đi lên lôi đài, nhìn qua phía dưới nhìn chằm chằm một đám các cường giả, thần sắc lạnh như băng nói, người đến, làm tốt chết tại ta dưới kiếm chuẩn bị. Nàng rất rõ ràng, loại này quy tắc bên dưới nếu là nàng vẫn là thủ hạ lưu tình, sợ là liền sẽ có liên tục không ngừng người đi lên khiêu chiến hao phí nàng thể lực. Chương 48, huyễn tưởng anh hùng chém giết dễ nạn, Đỏ Rồ thì tấn thăng huyền nguyệt giai vị. Chương 48, huyễn tưởng anh hùng chém giết dễ nạn, Đỏ Rồ thì tấn thăng huyền nguyệt giai vị cực địa thành, thành thị quảng trường. Giữa trưa ánh mặt trời tựa như cắt vàng vẩy vào trên võ đài trung ương, đem đứng ở phía trên nhìn xuống quần hùng kỵ sĩ thiếu nữ làm nổi bật đến phảng phất thần đại anh hùng chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Bắc Cảnh ít có trời nắng, mà ngoài lôi đài vây xem vô số các bình dân đều dùng ước mơ cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua Đỏ Rồ thì. Đó là một cái nguyện ý vì bọn họ những kẻ yếu này mà đánh cược tính mệnh chiến đấu kỵ sĩ, là bọn họ anh hùng. Mà dưới lôi đài còn lại so võ giả bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ một phương diện muốn đoạt lấy cuối cùng này tấn cấp danh ngạch, một phương diện lại trở ngại phía trước Thúy Ngọc kỵ sĩ nói qua lời hung ác mà do dự không quyết. Cuối cùng, vẫn là có một tên Tân Nguyệt giai vị kỵ sĩ cắn răng đi lên lôi đài. Đỏ Rồ thì không chút do dự, sư tâm kiếm nháy mắt bị mãnh liệt màu xanh biết ma lực bao trùm, nàng đột nhiên huy kiếm bổ xuống. Sau một khắc, một đạo ma lực cùng kiếm khí tập hợp mà thành màu xanh sóng xung kích lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới đối thủ. Oeng! Tên kia Tân Nguyệt kỵ sĩ cho dù muốn phản kháng, nhưng cũng trong nháy mắt bị cỗ này sóng xung kích đánh bay, hung hăng va sụp nơi xa liều gỗ, máu thịt be bét địa đổ vào trong phế tích không rõ sống chết. Một kích miểu sát Tân Nguyệt kỵ sĩ, vẫn là như thế tồi khô lạc hủ tàn bạo phương thức. Một đám so võ giả bọn họ thần sắc kinh hãi, bọn họ nhìn về phía Đỏ Rồ thì ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cuối cùng, mãi đến trọng tài tuyên bố Đỏ Rồ thì tấn cấp vòng thứ 3 về sau, đám này tiêu căng khó thuần các cường giả cũng không có dám đi đến lôi đài khiêu chiến. Đạt được thắng lợi về sau, Đỏ Rồ thì đi xuống lôi đài thời điểm, ngắm nhìn trong phế tích không rõ sống chết đối thủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Trừ lối ác đồ chém tận giết tuyệt bên ngoài, nàng cũng không thích loạn hạ sát thủ. Chỉ là trường hợp này nếu là nàng không làm như vậy, chỉ có thể bị liên tục không ngừng so võ giả hao hết thể lực, cũng không còn cách nào tiếp tục tiếp xuống luận võ, cũng liền không cách nào thu hoạch được nguyện vọng cứu vớt Bắc Cảnh nhân dân. Cái gì nhẹ cái gì nặng điểm này, Đỏ Rồ thì vẫn là rõ ràng. Trong coi lôi chế 8 người đứng đầu quyết ra về sau, luận võ tiếp tục. Cùng Lang Ken cùng một tên cùng là Tân Nguyệt đỉnh phong đối thủ toàn lực chiến đấu, cuối cùng song song ngã xuống. Éo lì ở, Đỏ Rồ thì thuận lợi tấn cấp. Dễ nản đối thủ lựa chọn bỏ quyền, đồng thời vì miễn phải bị xương tâm kỵ sĩ trước thời hạn giết chết, hắn dứt khoát liền trực tiếp không có lên lôi đài. Trận đấu thứ nhất, Éo lì ở đối chiến Đồ Lộ Xì. Theo trọng tài âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ đến trên lôi đài. Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, hoặc là nói chân chính trên ý nghĩa đoàn trưởng đối chiến Thúy Ngọc kỵ sĩ, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một tràng lòng tranh hổ đấu, chỉ là không biết đến tột cùng ai sẽ bị thua. Mà đứng trên lôi đài Đỏ Rồ thì cầm kiếm nhìn qua đối diện trầm ổn bất động như sơn tóc vàng người trung niên, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Thường xuyên cùng Éo Lì ở tiến hành bồi luyện, nàng tự nhiên biết tên này nhìn như bình thường trên thân nam nhân đến cùng ẩn giấu cường đại cỡ nào lực lượng. Muốn hiện tại liền vận dụng ban ân huyễn tưởng anh hùng sao? Đỏ Rồ thì ở trong lòng do dự nói, đây vốn là nàng để lại cho dẹ nạn đòn sát thủ, nếu là hiện tại liền sử dụng lời nói, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh, Éo Lì ở thu hồi trường kiếm, đem lòng bàn tay chống không hai tay giơ lên cao cao. Ta bỏ quyền, hắn thản nhiên nói. Vậy xem đám người, tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn, liền trọng tài trong lúc nhất thời đều quên tuyên bố. Mà Éo Lì ở chỉ là yên lặng quay người, tại Đỏ Rồ thì ánh mắt phức tạp bên trong đi xuống lôi đài. Đài cao bên trên, người này thật đúng là không hề giống Bắc Cảnh người. Mộ Vân nhìn xem một màn này, có chút bất mãn lẩm bẩm. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình tập hợp toàn bộ Bắc Cảnh các cường giả tổ kiến đi ra Xương Nha kỵ sĩ đoàn, cuối cùng chân chính trên ý nghĩa đoàn trưởng lại là một cái như thế mềm yếu. Người tốt, bất quá cái này lấy bình dân thân giết ra đầu ra hỏa, xác thực rất có thực lực. Éo Lì ở bỏ quyền, Đồ Lộ Xì chiến thắng. Lều gỗ bên dưới, cứ như vậy bỏ quyền thật tốt sao? Ha Mỹ Nị luôn nhìn xem ngồi ở một bên Éo Lì ở hỏi. Thân là Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, lại tại đối mặt cấp thấp vị đối thủ lúc trực tiếp nhận thua, có thể nghĩ ngày sau hắn sẽ gặp phải bao nhiêu chỉ trích, thậm chí liền tự thân vinh dự cũng sẽ nhận làm bẩn. Ta là bình dân, không cần vinh dự. Éo Lì ở bình tĩnh nói. So với những cái kia, ta càng hy vọng nhìn thấy Thúy Ngọc kỵ sĩ có thể đạt tới mục tiêu của nàng, cho nên tự nhiên sẽ không vì những cái kia hư danh mà hao phí nàng thể lực. An yêu tinh các hạ, ngài tin tưởng ngài đồng bạn có thể đánh bại Dễ Nạn sao? Giải thích xong sau, Éo Lì ở gương mặt bên trên lại hiện lên một tia lo âu. Dễ Nạn thực lực cũng đã tới gần Huyền Nguyệt đỉnh phong, mà Đỗ Lộ Xì hiện tại có tối đa nhất bình thường Huyền Nguyệt giai vị chiến lực, lấy hiện có tình huống phân tích, ta thực tế nghĩ không ra nàng nên như thế nào chiến thắng Dễ Nạn. Éo Lì ở nhìn qua sắp tuyên bố trận tiếp theo tỷ võ trọng tài, lo lắng nói, nàng sẽ thắng, thế giới sẽ không cô phụ một cái anh hùng. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Cuối cùng quyết đấu, Xương Tâm kỵ sĩ Dễ Nạn đối chiến Thúy Ngọc kỵ sĩ Đồ Lộ Xì. Trọng tài hô lớn. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, hai người chậm rãi đi lên lôi đài hai đầu. Thúy Ngọc kỵ sĩ, nhất định muốn thắng lợi a. Anh hùng, chúng ta chờ ngươi trở về. Đừng đua cho quái vật kia a, đại tỷ tỷ. Trong đám người bạo phát ra biển gầm tiếng hô, cơ hồ là thiên về một bên địa đang ủng hộ Đỏ Rồ thì. Liên một số xương răng các kỵ sĩ cũng đều đang nhỏ giọng nghị luận, nội dung không có gì hơn hy vọng Thúy Ngọc kỵ sĩ lấy được thắng lợi. Dù sao mặc dù bọn họ không tán đồng đối phương lý niệm, thế nhưng bọn họ càng không thích cái kia tàn sát chính mình thân tộc quái vật đoàn trưởng a. Trên lôi đài, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật tới mức độ này. Dễ Nạn nhìn xem trước mặt băng lam tóc dài thiếu nữ, lạnh lùng trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lạnh cười lạnh. Mặc dù Mộ Vân yêu cầu hắn lưu lại Thúy Ngọc kỵ sĩ tính mệnh, nhưng đây đều là trận chiến cuối cùng. Chờ hắn đánh xong một trận chiến này, liền đến tiên hắn thực hiện ước định dùng nguyện vọng yêu cầu Mộ Vân áp chế tự thân giai vị tại Huyền Nguyệt giai vị cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Bởi vậy chỗ nào còn để ý tới như vậy nhiều. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem đối phương xé nát hóa thành chính mình tư lương. Ngươi thích cái gì tiểu chết, bị vặn bên dưới cái cổ, chặt đầu, vẫn là chém ngang lưng. Dễ Nạn cười gần nói, trong giọng nói tàn bạo khiến đứng tại bên bờ lôi đài trọng tài đều không rét mà run. So với những này, ta càng hy vọng có thể chặt xuống đầu của ngươi. Đỏ Rồ thì lạnh lùng nói. Gặp trọng tài muốn tuyên bố luận võ bắt đầu về sau, nàng ở trong lòng lẩm nhẩm nói, huyễn tưởng anh hùng, phát động. Sau một khắc, tại vô số người rung động trong ánh mắt, thiếu nữ bị chói lọi xích diễm đốt.
Nàng cái kia băng lam sợi tóc không gió mà bay, từng khúc hóa thành thiêu đốt đỏ thẫm, lọn tóc ở giữa tung bay vụn vặt đốm lửa nhỏ. Cặp kia phỉ thúy xanh biết con mắt, triệt để bị đỏ thẫm thay thế, trong đồng tử phản chiếu một đám ngọn lửa rừng rực, khiến người không dám nhìn thẳng. Liền trong tay nàng trôi này sư tâm kiếm cũng bị hỏa diễm cải tạo, thân kiếm kéo dài, lưỡi đao văn như mạch máu chảy xuôi thể lỏng dung nham. Ong ong ong. Xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, mặt đất cháy đen rạn nứt, liền không khí cũng bắt đầu bốc hơi bắt đầu vặn mèo. Mà thiếu nữ, liền giống như chấp trưởng hỏa diễm thần minh yên tĩnh địa đứng sừng sững ở trên lôi đài. Trời ạ, Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân, biến thành giống nam cảnh anh hùng xích hồng chi hỏa như thế kỵ sĩ. Thật mỹ lệ, ta tin tưởng dạng này Đỗ Lộ Xi đại nhân nhất định sẽ thắng lợi, đây là thế giới chúc phúc. Tựa như là trong truyền thuyết anh hùng một dạng, nhìn xem liền để người tin cậy a. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này về sau, cái kia đen nghịt đám người toàn bộ đều sôi trào lên. Liền lều gỗ hạ éo lì ở, Ken. Chờ một đám xương răng các kỵ sĩ đều khiếp sợ đứng lên. Thật mỹ lệ a. Ha Mỹ Nị kìm lòng không được nói, cái này để hắn nhớ tới Lam Tinh bên trên nào đó bộ niên đại phiên bên trong thích ăn bánh dứa ngạo kiểu nữ chính. Đài cao bên trên, Mộ Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoài nghi Đỏ Rồ thì cũng không có kế thừa sư tử gia sư tâm kỵ sĩ, mà là kế thừa xích hồng chi hỏa chức nghiệp xích hỏa kỵ sĩ. Có thể là trước đây xích hồng chi hỏa hình thái chiến đấu hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, đó là bị ngọn lửa mây quấn quanh, cũng không phải là trước mắt thiếu nữ như vậy phản phất cả người đều hóa thành hỏa diễm. Đến cùng là năng lực gì? Bắc Cảnh chi chủ lâm vào sâu sắc nghi hoặc. Trên lôi đài, cảm thụ được cái kia hơi nóng phả vào mặt, rẽ nạn trên mặt nhe răng cười dần dần biến mất, thay vào đó là chưa hề xuất hiện qua ngưng trọng. Hắn thế mà, tại một cái tân nguyệt giai vị trên người đối thủ cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cường đại cỡ nào lực lượng a? Đỏ Rồ thì chậm rãi nâng lên tay trái, nhìn xem nơi lòng bàn tay chạy xuôi hỏa văn, nàng cảm giác giờ phút này trong thân thể xung doanh vô tận lực lượng, thậm chí có loại không gì làm không được ảo giác. Trừ cái đó ra, nàng tựa hồ có thể nghe đến rất nhiều người tiếng lòng. Thân minh à, cầu ngài để Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân chiến thắng a, ta không nghĩ lại nhìn thấy mụ mụ cùng ba ba đồng dạng bị bán đi làm nô lệ, ta muốn mụ mụ đổi ta cả một đời. Thôn Trang Tuyết gần như không dừng lại qua, nếu là có người có thể giống hỏa diễm trục xuất những này phong tuyết thì tốt biết bao a. Thật đói a, rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Không được, ta muốn tìm tới đồ ăn, ta có thể chết đói, có thể hại tử của ta muốn sống sót. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nhỏ yếu, liền phải bị người tùy ý ức hiếp sao? Ta chỉ là nghĩ làm một cái người sống đi xuống. Đỏ Rồ thì cặp kia đỏ thâm hỏa trong mắt hiện lên một vẻ bi thương nồng đậm. Nàng biết, những này tiếng lòng đều bắt nguồn từ Bắc Cảnh các nơi nhân dân bọn họ. Nàng cũng biết, chỉ có thân ở cực khổ người mới sẽ khát vọng anh hùng, mà nàng phát động ban ân sau lưng trong cơ thể tụ đến vô tận lực lượng, không thể nghi ngờ chính là đến từ bọn họ. Bởi vậy có thể nghĩ, to như vậy Bắc Cảnh đến cùng có bao nhiêu ngay tại yên lặng thừa nhận cực khổ nhân dân. Là thời điểm thay đổi tất cả những thứ này, đây là trách nhiệm của ta. Thiếu nữ hỏa mắt bộc phát sáng rực, nàng nắm chặt trong tay bị ngọn lửa bao trùm sư tâm kiếm, nhìn về phía đối diện xương tâm kỵ sĩ trong ánh mắt tràn đầy chiến ý ha 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 ha, ngươi thật là tuyệt nhất đối thủ. Mà quay về qua thần rẽ nạn cười to lên. Hắn có dự cảm, chỉ cần có thể tại vạn chúng chú mục bên dưới giết Đỏ Rồ thì, không cần cùng Bắc Cảnh chi chủ tiến hành liều chết một trận chiến, hắn ban ân liền có thể đem chính mình cường hóa đến đánh vỡ huy nguyệt công xiềng. Xa xa xa. Mênh mông màu lam nhạt ma lực từ hắn trên người bộc phát, một nhóm màu băng lam văn tự xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, băng hồ kỵ sĩ, đây là hắn đặc lưu biến chủng chức nghiệp. Còn không tranh thủ thời gian tuyên bố khai chiến nha. Rẽ nạn hướng một bên ngu ngơ trọng tài quát. Chiến đấu, bắt đầu. Vâng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, lôi đài người của hai bên ảnh liền biến mất. Thương thương thương. Kèm theo phảng phất đồng thời vang lên vô số đạo đao kiếm va chạm thanh âm, một đỏ một lam hai đạo lưu quang lấy người bình thường hoàn toàn không cách nào quan trắc được tốc độ kinh khủng đan vào một chỗ. Những cái kia từng cái thân kinh bách chiến xương răng các kỵ sĩ, tại nhìn đến một màn này phía sau trên chắn đều kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Bọn họ rất xác định, nếu là nhìn thẳng vào loại này tốc độ công kích, sợ là chính mình một nháy mắt liền sẽ bị chặt xuống đầu. Cố gắng a, Đỗ Lộ Xi. Nhìn thấy cái này rung động một màn, Ha Mỹ Nị cũng giơ quả đấm hò hét nói. Trên lôi đài, hai đạo lưu quang bất phân cao thấp địa giao phong sau một hồi, cuối cùng tạm thời tách ra. Ngươi cuối cùng là cái gì ban ân? Thế mà có thể đem Tân Nguyệt giai vị ngươi cường hóa đến như vậy cấp độ? Rẽ nản thở hổn hển, đầy mặt kiên kỵ hỏi. Hắn vừa mới đã vận dụng kiếm kỹ bên trên toàn lực, có thể thế mà hoàn toàn áp chế không nổi đối phương. Chờ ngươi chết ta sẽ tại ngươi trước mộ phần nói cho ngươi. Đỏ Rồ thì thản nhiên nói. Nàng giơ cao sư tâm kiếm, vô số màu đỏ thấm hỏa diễm vây quanh thân kiếm xoay tròn. Trong chốc lát, ngọn lửa cuồng bạo tại nàng quanh thân ngưng tụ thành từng đạo vòng xoáy. Phong diễm tiên nhận tăng ca. Theo quát khẽ một tiếng, nàng đỗng nhiên cầm trong tay trường kiếm đánh xuống, trong khoảnh khắc một đạo to lớn hỏa diễm vòi rồng bụt lên từ mặt đất. Ba ba ba. Toàn bộ bầu trời đều bị đạo này hỏa long cuốn cho chiếu rọi thành màu đỏ, liền không khí cũng theo đó sôi trào lên. Rẽ nàng đỗng nhiên con người co rụt lại, hắn từ đạo này công kích chúng cảm nhận được tử vong chân chính nguy cơ. Băng xương áo giáp. Vô số băng xương từ nam nhân trên thân thể hiện lên, cuối cùng hội tụ thành một kiện cứng rắn áo giáp. Đây là hắn tấn thăng làm Tân Nguyệt kỵ sĩ phía sau lấy được năng lực. Đêm trắng thở dài. Rẽ nàng khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc trên lưới kiếm bạo phát ra chói mắt màu lam nhạt tia sáng. Hắn đem trường kiếm cắm vào đã bị thiêu đốt đến cháy đen mặt đất. Sau một khắc, vô số xương trắng hình dáng hàn khí phun ra ngoài, đem đánh tới hỏa long cuốn bao phủ hoàn toàn. Một lát sau, làm xương trắng tản đi thời điểm, trên lôi đài đã xuất hiện một cái sinh động như thật cự hình vòi rồng băng điêu. Còn tốt chặn lại. Thấy thế Rẽ nạn ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng biết tại sao,
hắn bản năng vẫn là cảm giác được một loại nghiêm trọng nguy cơ sinh tử cảm giác. Không được, nhất định phải lập tức rời đi vị trí. Liên tại Rẽ Nạn vừa vận toát ra ý nghĩ này thời điểm, một đạo cao mấy chục mét, cuốn theo vô tận nhiệt lượng hỏa diễm cử kiếm bỗng nhiên bổ ra băng điêu, hướng về hắn phá không chẳng tới. Trong chốc ngắn này, Rẽ Nạn toàn thân đều đang run sợ, hắn ý thức được đây cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận một kích, nhất định phải né tránh. Có thể trôi này hỏa diễm cử kiếm rơi xuống tốc độ thực sự là quá nhanh, tựa như lưới hái của tử thần chớp mắt là tới. Vâng, toàn bộ lôi đài nháy mắt bị ngọn lửa cử kiếm một phân thành hai, mà né tránh không kịp Rẽ Nạn cũng cử kiếm chém trúng vai trái. Trên lưới kiếm cái kia kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem hắn non nửa một bên thân thể nóng chảy. A a a a. Tại loại này đốt người kịch liệt đau nhức bên dưới, cho dù là bị coi như không có tình cảm quái vật cũng phát ra kêu rên. Xương tâm kỵ sĩ ầm vang ngã xuống đất, sôi trào máu tươi cùng ruột vãi đầy mặt đất. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể liền muốn như thế chết đi? Cảm nhận được ý thức dần dần mơ hồ, Rẽ Nạn điên cuồng hò hét nói, ta có thể là giết cả nhà của ta nhân tài đổi lấy hiện tại lực lượng a. Không sao, ngươi bây giờ liền có thể đi gặp các nàng. Đỏ Rồ thì chậm rãi đi tới, đem sư tâm kiếm bỗng nhiên đâm vào trái tim của hắn, lạnh lùng nói. Rẽ Nạn tròn mắt cụ liệt địa nhìn xem một màn này, có thể đầu nhưng dần dần rủ xuống. Ta không cam tâm a. Được vinh dự xương tâm quái vật, cuối cùng thì thầm vài câu về sau, liền đầy mặt không cam lòng nhắm mắt lại, kết thúc vặn vẹo một đời. Cùng lúc đó, một nhóm màu băng lam văn tự chậm rãi từ thiếu nữ đỉnh đầu dâng lên. Đại kỵ sĩ. Chương 49, Bắc cảnh hồi cuối, ma thuật sư đến Vương đô. Chương 49, Bắc cảnh hồi cuối, ma thuật sư đến Vương đô cực địa thành thị quảng trường. Nhìn qua trên lôi đài thành công chiến thắng đối thủ về sau, đỉnh đầu màu băng lam gia hộ, phảng phất bị xích diễm đốt tiểu nữ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm nhận được rung động. Chỉ là bọn họ cũng không có như lúc trước như thế phát ra reo hò, chỉ là dùng khẩn trương cùng ánh mắt mong đợi yên tĩnh nhìn qua Đỏ Rồ thì chờ nàng bước kế tiếp hành động. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, Đỏ Rồ thì nhìn qua phía trước đài cao bên trên Bắc cảnh chi chủ, dùng nghiêm nghị âm thanh mở miệng nói, Bắc cảnh chủ nhân nhìn hầu tước, ta đã đạt tới yêu cầu của ngài, cũng mời ngài thực hiện ngài đáp ứng ta ước định đi. Không muốn nhiều hơn nữa một cái đem người của ngài dân bán hướng nô lệ chi đô, không muốn lại để cho thôn trang người sống chết đói, không muốn lại để cho đám trẻ còn không chỗ nương tựa. Mỗi một câu nói, Đỏ Rồ thì liền chỉ cảm thấy trong cơ thể viễn tưởng anh hùng ban ân tụ đến lực lượng liền càng thêm mãnh liệt một điểm, quanh thân tiêu đốt xích diễm cũng càng thêm nóng rực, gần như muốn tính cả không khí cùng một chỗ đốt xuyên. Mà xung quanh hàng rào gỗ bên ngoài vô số các bình dân, giờ phút này bọn họ cái kia nguyên bản bởi vì quá độ lao động mà hề vải không chịu nổi ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. Bọn họ thật có thể thu hoạch được tốt đẹp như vậy sinh hoạt sao? Mỗi người đều ở trong lòng nghi vấn cùng chờ mong. Mà đài cao bên trên mộ vận, giờ phút này lông mày thật cao nhíu lên, cái kia trương uy nghiêm gương mặt phảng phất bị ô vân bao phủ u ám. Phế vật, cao một cái giai vị đều không thắng được. Liếc mắt trên lôi đài Rẽ Nạn tàn khu, mộ vận đoán hận địa ở trong lòng mắng. Lần này hắn tất cả kế hoạch đều bị làm rối loạn. Vô luận là vỗ béo Rẽ Nạn thu hoạch hắn ban ân, vẫn là đem sư tử huyết mạch dẫn vào ỉn gia tộc kế hoạch, bây giờ đều triệt để thất bại. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại thậm chí còn muốn thực hiện phía trước vốn cho rằng sẽ không thực hiện ước định. Muốn đổi ý sao? Mộ Vân nghiêm túc suy tư bên dưới cái này khả năng, cuối cùng vẫn là nhịn đau từ bỏ. Mặc dù hắn cũng không có lấy hắn binh dự phát thệ, có thể chuyện này đã tại toàn bộ Bắc cảnh đều truyền bá đến xôn xao, nếu là hắn giờ khắc này ở trước mắt bao người đổi ý, sợ là về sau trong vòng mấy chục năm ỉn gia tộc tín dự đều sẽ quét sạch sành sanh. Trước tạm thời đáp ứng, đợi ngày sau lại tìm cơ hội đổi ý a, lão biên bước bên kia trước hết ổn một chút. Mộ Vân cắn răng làm ra quyết định, tại vô số người nhìn kỹ, hắn chậm rãi đứng lên, màu bạc trắng ma lực phóng lên tận trời. Mọi người đều biết, ta Mộ Vân ỉn nhất trông coi hứa hẹn. Hắn chậm rãi nói, Đỗ Lô Si, giới thứ nhất Bắc cảnh đại hội luận võ quán quân, ta lấy Bắc cảnh chi chủ danh nghĩa tuyên bố, nguyện vọng của ngươi, ta đáp ứng. Sau đó, cơ lê thương nhân lại không đến trước đến Bắc cảnh mua sắm nô lệ, người vi phạm, giết không tha. Đến mức lương thực vấn đề, liên quan đến vương quyền, việc này bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, Mộ Vân cuốn theo màu trắng bạc ma lực chậm rãi phù không. Sau đó một nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở phía xa chân trời. Mà nghe được câu này về sau, Đỏ Rồ thì cái kia lọn tóc ở giữa tung bay đốm lửa nhỏ đỏ thâm tóc dài cũng dần dần biến trở về lúc trước băng lam, trên thân xích diễm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng như chút được gánh nặng thật dài địa thở phào một cái. Mà toàn bộ thành thị trên quảng trường đen nghịt đám người, đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên bạo phát ra lôi minh biển gầm tiếng hoan hô. Anh hùng bạc tuế, đại anh hùng Đỗ Lô Si. Chúng ta Bắc cảnh cũng có giống như xích hồng chi hỏa vĩ đại anh hùng kỵ sĩ. Quá tốt rồi, ta không cần cùng mụ mụ tách ra, xinh đẹp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tất cả mọi người khàn cả giọng điệu kêu gào, bọn họ khô héo thon gầy gương mặt bên trên rào rạt ra trước nay chưa từng có sán lạn nụ cười. Đó là đối trên đài người cảm kích, cũng là đối tốt đẹp cuộc sống mới hướng về. Chỉ là lều gỗ bên dưới, một chút quý tộc các lãnh chúa thần sắc u ám, dù sao nếu là nô lệ mua bán bị cấm chỉ, bọn họ trên lãnh địa có thể là thiếu một số lớn tài nguyên a. Những người còn lại thần sắc khác nhau, cùng lang ken đầy mặt vui mừng, kéo lì ở thần sắc vui mừng, ha mỹ nị cũng lộ ra sán lạn nụ cười yên tĩnh nhìn qua thiếu nữ. Các xương nha kỵ sĩ thì đều đang bàn luận quái vật đoàn trước chết, trong lời nói không thiếu tâm tình vui sướng. Mà trên lôi đài Đỏ Rồ thì nhìn phía dưới reo hò đám người, nàng suy nghĩ một chút, đem trong tay sư tâm kiếm giơ lên cao cao, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra như thi họa nụ cười xinh đẹp. Thấy thế đám người bọn họ cũng nhộn nhịp giơ cao cánh tay, liền phảng phất tính toán muốn tắm rửa anh hùng vinh quang. Một màn này bị đám người bên trong một vị lang thang họa sĩ kịp thời dùng gia hộ ghi chép xuống, trên họa mỗi một cái nhân vật đều sinh động như thật, giơ cao trường kiếm anh hùng cùng đám người, thần sắc u ám lãnh chúa, An Điêu Tinh nụ cười. Bởi vì rất có lịch sử giá trị, đồng thời quan hệ đến một cái bí ẩn chưa có lời đáp, bởi vậy bức họa này xem như hậu thế đều biết thế giới danh họa bị quốc gia nhà triển lãm cất giữ, tên là Kỵ Sĩ Vương Sơ Hiện. Cùng lúc đó, có quan hệ Thúy Ngọc Kỵ Sĩ, anh hùng Đỗ Lỗ Sĩ dùng nguyện vọng dùng Bắc Cảnh chi chủ thiện đãi nhân dân thông tin, chính lấy phong bạo càn quét mà qua tốc độ kinh khủng cấp tốc truyền hướng toàn bộ sổ xì ạ. Vĩnh Đống Chi Sâm, chỗ sâu băng quỷ thôn trong trang. Vẻ ngoài xa hoa nhất một tòa trong phòng, đang ngồi ở trên giường mình tưởng thương bạch ma nữ chậm rãi mở mắt. Cặp kia thương bạch sắc mỹ lệ đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm cùng tuyết động, nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài cái nào đó thôn trang bên trong đang cao giọng la lên Đỗ Lỗ Sĩ danh tự, đầy mặt vui cười các thôn dân. Đối với thân là Huy Nguyệt giai vị ma pháp sư, đồng thời thức tỉnh tuyết xem như ma pháp bạn của nàng mà nói, Bắc Cảnh chưa từng ngừng phong tuyết chính là hai mắt của nàng cùng con mắt. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia, thế mà thật làm được, mà còn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tốt vô số lần. Đỏ Dỗ thì cảm thán nói, nàng lúc đầu chỉ bất quá trông chờ tên kia nữ kỵ sĩ có thể giết nhiều điểm lưu các loại kia lãnh chúa liền được, ai có thể nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp khiến điên sói tên kia đáp ứng không tại đem Bắc Cảnh nhân dân bán hướng nô lệ chi đô. Đây chính là liền nàng một cái ma pháp sư đều không thể làm được sự tình a. Bất quá lao biên bức tên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra ta viên kia bông tuyết có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Thương bạch ma nữ khỏe miệng hơi dương lên. Nghĩ đến ngày xưa bị vây công lúc chạy trối chết thê thảm đau đớn kinh lịch, trong tròng mắt của nàng hiện lên một tia hàn quang. Ha ha, đừng để lão nương chờ đến cơ hội, không sớm thì muộn đem nô lệ của ngươi chi đô phá hủy. Trạng vào tối, băng lang lâu đài cao nhất quy cách trong phòng khách. Ngày mới mới vừa vào đêm, Đỏ Dồ thì liền không kịp chờ đợi chạy tới mềm dẻo giường lớn bên trên, đắp chăn xít sao đóng chặt con mắt. Nàng đã chờ không nổi, muốn đem chính mình lấy được đại hội luận võ quán quân, đặt tới mục tiêu dùng nguyện vọng cải thiện Bắc Cảnh nhân dân cực khổ tin tức tốt nói cho trong cung điện đồng bạn. Ngủ ngon, thế giới. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên ngọt ngào nở nụ cười, sau đó dần dần tiến vào mộng đẹp. Hắn sinh ra ở Bắc Cảnh một cái gia tộc cổ xưa, từ nhỏ liền ở tại lộng lẫy lâu đài, ăn tinh xảo đồ ăn, mặc tơ lụa chế thành y phục, thưởng thụ lấy người nhà vô tận sủng ái. Cái này vô số người đều sẽ ghen tị tất cả, lại không cách nào khiến hãy còn nhỏ hắn cảm nhận được mảy may vui vẻ. So với những này, hắn càng muốn hơn chính là trong luyện võ trường gia tộc các kỵ sĩ lẫn nhau giao đấu lúc chỗ hiện ra lực lượng cường đại. Vì vậy tại hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, hắn liền sớm bắt đầu kỵ sĩ huấn luyện, đồng thời chỉ dùng thời gian mấy tháng liền nhậm chức chức nghiệp kỵ sĩ học đồ. Phụ mẫu của hắn mừng rỡ như điên, đều cho rằng hắn tương lai sẽ trở thành một vị vĩ đại kỵ sĩ, mang cho gia tộc mới vinh quang. Về sau, 11 tuổi siêu phàm, 15 tuổi thần tinh, 18 tuổi kết hôn, sau đó sinh con. Hắn tựa như phụ mẫu chỗ chờ mong như thế, ngay tại biến thành một cái hợp cách nam nhân, một cái gia chủ tương lai. Có thể là cho dù thê tử ôm ấp lại ấm áp, con út nụ cười lại sáng lạ, nội tâm hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tựa hồ chỉ có lực lượng tăng lên có thể làm hắn cảm nhận được một điểm phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Vì vậy hắn gần như đem một ngày tất cả thời gian đều hao phí tại rèn luyện bên trên, cho dù người nhà thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn cảm giảm lại nhại cũng không chút nào sửa đổi. Có thể là theo tuổi tác gia tăng, lực lượng tăng lên cũng càng thêm khó khăn. Hắn rốt cuộc trải nghiệm không đến 17-18 tuổi lúc mỗi ngày đều có thể thay đổi đến càng mạnh cảm giác thỏa mãn. Tốt không thú vị, tốt không thú vị, tốt không thú vị. Tại hắn 22 tuổi sinh nhật ngày ấy, hắn tấn thăng làm tân nguyện kỵ sĩ. Nhìn xem mọi người trong nhà vì hắn cho chúc phúc mà bận rộn mừng rỡ thân ảnh, hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có vô tận trống rỗng cùng bi ai. Bởi vì hắn biết, tấn thăng về sau, hắn lực lượng tăng lên sẽ chỉ càng thêm khó khăn, thậm chí có khả năng rất lâu đều dừng bước không tiến. Mà liên tại hắn đối tương lai cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một cỗ tín tức lưu vào trong đầu của hắn. Chiến quỷ, là chiến mà sinh, chỉ cần hoàn thành chiến đấu cùng giết chóc, liền có thể không ngừng mạnh lên, chưa giác tỉnh cần trước hết giết lục tự thân người thân làm tế chủ loại. Hắn lật khắp gia tộc thư viện, rốt cuộc tìm được trong đầu tin tức nơi phát ra. Tại Bắc Cảnh trên vùng đất này, cách mỗi mấy chục trên trăm năm, liền sẽ có người được tuyển chọn, trên thân xuất hiện một đạo có thể dựa vào chiến đấu cùng giết chóc mạnh lên ban ân, tên là chiến quỷ. Nên ban ân nếu là muốn giác tỉnh, liền cần tàn sát tự thân người thân, đồng thời giác tỉnh phía sau nếu là chết tại trong tay địch nhân, như vậy ban ân tính cả nguyên chủ tất cả đều trở thành đối phương cường đại tư lương. Bởi vì quá mức tà ác, cho nên có người hoài nghi khả năng này căn bản không phải ban ân, mà là cái nào đó ma quỷ đùa bỡn nhân tâm trò xiếc. Bất quá, đối với hắn mà nói cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần đem những cái kia ầm ĩ người nhà giết sạch, hắn liền có thể hưởng thụ được không ngừng mạnh lên khoái cảm sao. Mừng rỡ như điên cuồng hắn lúc này cầm trường kiếm lên, đem mọi người trong nhà của hắn từng cái giết sạch sành sanh. Dễ nản, ta một mực kiêu ngạo nhi tử, vì cái gì? Bị hắn đâm xuyên trái tim ngã trên mặt đất phụ thân thoi thóp nói. Là, chúng ta không đủ yêu người sao? Không, chỉ là bởi vì các ngươi quá yêu ta. Hắn bình tĩnh lắc đầu. Thật rất ồn ào. Mang theo vô số nghi hoặc cùng bi thương, phụ thân hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mà cảm nhận được trong cơ thể thành công giác tỉnh chiến quỷ ban ân, hắn lúc này tại phủ kín người nhà thi thể trên mặt nền hương phấn địa nhảy lên múa. Về sau tại xương nhà kỵ sĩ đoàn điên cuồng đuổi bắt bên dưới, hắn bị bắt giữ lấy băng lang lâu đài trên đại sảnh, nhìn thấy Bắc Cảnh chủ nhân. Vị kia thờ phụng mạnh được yếu thua nguyên tắc nam nhân, lập tức liền đoán được trên người hắn chiến quỷ ban ân, vì vậy cố ý khoan dung đồng thời bổ nhiệm hắn làm xương nhà kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Sau đó hắn cùng đối phương đạt tới giao dịch, hắn lại không ngừng mạnh lên, đồng thời tại ngăn cản Huyền Nguyệt đỉnh phong lúc cùng dùng ma pháp đạo cụ áp chế chính mình tại cùng giai Bắc Cảnh chi chủ liều chết một trận chiến. Bên thắng thắng được tất cả. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa tới trận chiến cuối cùng lúc, hắn liền ngã tại một cái tiểu nữ hài dưới kiếm. Tại tử vong sắp tiến đến, hắn đột nhiên nhớ tới,
cái kia trời sinh ngày lúc thê tử đưa lên hoa, con út tự mình làm vòng hoa, phụ thân vì hắn vất vả tìm thấy bảo kiếm, mẫu thân vì hắn làm bảo kiếm. Hình như có một chút xíu hối hận a. Mộng cảnh im bặt mà dừng. Đỏ Dỗ thì từ trên giường bừng tỉnh, trắng non gương mặt bên trên dính lấy mồ hôi. Vừa vặn đó là dễ nản một đời. Lấy lại tinh thần thiếu nữ trần trở nói. Sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở trước mặt nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu lam nhạt quang cầu. Chiến quỷ ban ân cùng với dễ nản toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn thấy quang cầu nháy mắt, Đỏ Dỗ thì liền được đến đạo này tin tức. Nàng có dự cảm, chỉ cần nàng hiện tại đụng vào cái này quang cầu, lập tức liền có thể từ mới vào huyền nguyệt bay thẳng vọt là huyền nguyệt đỉnh phong, đồng thời được đến cái kia chỉ cần mạnh lên cùng giết chóc cường đại ban ân. Nhưng mà thiếu nữ đang suy tư một lát sau, liền yên lặng đi xuống giường cầm lên đặt ở đầu giường sư tâm kiếm. Huyễn tưởng anh hùng. Sau một khắc, trường kiếm bị mãnh liệt xích diễm bao trùm, đồng thời một cái chạm kích đem trước mặt quang cầu bổ đến tiêu tán là vô số điểm sáng. Loại này hại người đồ vật, vẫn là hoàn toàn biến mất cho thỏa đáng. Đỏ Dỗ thì lạnh lùng nói, nhất là còn quấy rầy nàng cùng đại gia gặp gỡ, thật là muôn lần chết khó tử. Đi ngủ. Thiếu nữ một lần nữa đắp kín mền, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tinh hỏa cung điện, bày đầy vô số thức ăn ngon thanh đồng trên bàn dài. Ha Mị Nị, Tạ Mộ Lạn, Hở Cụ Lẹt ba người lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, từ đầu đến cuối chưa từng cầm lấy dao nĩa. Mai đến, một đạo bó đuốc hỏa hiện lên, băng lam tóc dài nữ kỵ sĩ xuất hiện ở cung điện bên trong. Khách nhân, ngươi muốn tới tham gia đại anh hùng Đỏ Dỗ thì mạ sẩn tiệc ăn mừng sao? Ha Mị Nị nhìn qua nàng, nhẹ nhàng cười nói, vui lòng cực kỳ. Đỏ Dỗ thì không khách khí chút nào ngồi ở chỗ ngồi, bưng lên đựng đầy bọt khí rượu nhạt chén dơ lên cao cao. Cạn ly, ít bốn phanh phanh phanh. Đêm ấy, trong cung điện tiếng cười từ trước đến nay đều không có ngừng qua, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạ, cùng một hướng biểu lộ lạnh nhạt Hở Cụ Lẹt cũng không ngoại lệ. Lấy một cảnh chi địa quan chi, tiếp sau tại Nam Cảnh thực hiện đại thanh lý phần này sự nghiệp vĩ đại bên ngoài, Tinh Hỏa cung điện các thành viên cuối cùng lại lập xuống một hạng mới sự nghiệp vĩ đại, lao đi Bắc Cảnh nhân dân bị bán đi làm nô lệ cực khổ. Cứ việc đối với toàn bộ đại lục đến nói có lẽ vẫn cứ nhỏ bé, có thể đúng là cái kia xa xôi mộng tưởng bước ra mới một bước. Ha Mỹ Nị tin tưởng, chỉ cần dạng này sự nghiệp vĩ đại càng ngày càng nhiều, sẽ có một ngày toàn bộ đại lục bên trên tất cả mọi người có thể giống người đồng dạng sống. Trung thổ, vương đô, đêm khuya, hoàng cung đại sảnh. Bệ hạ, thanh nhất tại Nam Cảnh chấp hành ám sát hiền giả Ha Mỹ Nị ở nhiệm vụ bên trong đã xác nhận bỏ mình. Dạ Mòn quỳ một gối xuống tại vương tọa bên dưới, dùng cung kính ngữ khí báo cáo. Một cái thần tinh giai vị côn trùng, cư nhiên như thế ương ngạnh. Hồi lâu sau, vương tọa bên trên truyền đến lạnh nhạt nhưng giống như là đang cố gắng đè nén lửa giận âm thanh. Đã như vậy, Dạ Mòn, qua mấy ngày ngươi liền tự mình đi Nam Cảnh một chuyến. Quân vương thản nhiên nói. Là, bệ hạ. Dạ Mòn sâu sắc túi đầu nói, nếu để cho mặt khác huy nguyệt giai vị cường giả đi ám sát một cái thần tinh giai vị ma pháp sư, sợ là sẽ phải tại chỗ nổi giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng hắn không giống, hắn là bệ hạ người hầu, là bệ hạ trung thành nhất người hầu. Đối với thay đổi hắn cả đời vương, Dạ Mòn đem coi là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhiều tồn tại. Hiền giả Ha Mị Nị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày kế tiếp, ma thuật sư cưới bổ câu đến vương đô. Chương 50, ma thuật sư đối chiến bạo thực chi vương, dùng kim chi hỏa đối chiến dị dạng long. Chương 50, ma thuật sư đối chiến bạo thực chi vương, dùng kim chi hỏa đối chiến dị dạng long. Trung thổ, vương đô. Cuối cùng đã tới a. Ma thuật sư dùn đứng tại một cái lớn đại bạch bồ câu trên lưng, nhìn xuống phía dưới cao vút trong mây, tường thành chừng hơn 100 mét cao nguy nga thành bang. Trên tường thành tháp lâu san sát, từng người mặc nặng nề áo giáp siêu phàm kỵ sĩ ngay tại cẩn thận địa tuần tra, trong đó không thiếu đại kỵ sĩ cường giả. Chính giữa dựng nên một cái to lớn cờ xí, phía trên vẽ có một đầu sinh động như thật màu vàng chân long, theo gào thét gió kéo tới hào hào rung động. Mà tại phía dưới chỗ cửa thành, muốn vào thành người xếp thành hàng dài, xe ngựa không ngừng, một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nơi này chính là sổ xỉ ạ vương quốc hoạch tâm chi địa, từ sơ khai nhất quốc chi vương sở xây, đến nay đã có gần ngàn năm lịch sử cổ lao thành thị, vương đô. Ra đi, của ta giảm xiếc đoàn các thành viên. Dù nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc phía sau hắn liền toát ra một đám gánh xiếc thú các đoàn viên. Có sáu tay vũ nữ Helena, chuột nữ địa, song đầu cự nhân tổ bệ y, xà lân thiếu niên xỉ Heber, chim bạc sư xỉ dịu. Chư vị, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Ma thuật sư hỏi. Tùy thời có thể chiến đấu. Mọi người chăm miệng một lời. Lần này chiến đấu sẽ rất nguy hiểm. Đối thủ của chúng ta là sổ xì ạ vũ khí mạnh mẽ nhất. Các ngươi có khả năng sẽ chết, nếu như bây giờ lựa chọn lui ra lời nói, ta có thể lý giải cùng cho phép. Dùn chậm rãi nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể trầm mặc thật lâu cũng không có một người lựa chọn lui ra. Vị kia cao quý điện hạ, đúng là một người tốt, mang cho chúng ta rất nhiều khoái hoạt cùng tôn trọng, cho nên trợ giúp hắn không chỉ là đoàn trưởng ngài nguyện vọng, cũng là nguyện vọng của chúng ta. Cuối cùng Helena đứng ra nhẹ giọng giải thích nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đại ca ca ôm ấp thật ấm áp, Nia cũng muốn bảo vệ tốt đại ca ca. Nia vui cười nói, nhỏ tổ bệ ỷ muốn báo đáp điện hạ. Xem tại án lì ạ tỷ tỷ phân thượng, ta rút. Cái kia phần tương lai, ta không những muốn nhìn trộm, càng hy vọng có thể đích thân đến. Gánh xiết thú các thành viên ngươi một câu ta một câu, đều là muốn tham gia trận chiến đấu này. Rất tốt, ta sẽ cùng với các ngươi cùng ở tại. Dùn thân sắc chân thành nói. Đoàn trưởng đại nhân, muốn hiện tại liền tiến công sao? Nghĩa nhìn phía dưới chỗ cửa thành, như là kiến hôi xếp thành hàng dài đám người, trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng. Yên tâm đi, trận chiến đấu này mục đích chỉ là ép buộc bạo thực chi vương nhượng bộ từ bỏ ám sát điện hạ, sẽ không có người vô tội bỏ mình. Dùn an ủi, chúng ta chờ hoàng hôn thành cửa đóng lại bắt đầu tiến công vương đô.
Đang lúc hoàng hôn, bầu trời biến thành cây quất sắc, hiện ra nhu hòa hào quang. Trên tường thành, tuần tra kỵ sĩ nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa thành, buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái. Hắn kêu gở rằng, là một vị tân nguyệt giai vị đại kỵ sĩ, cũng là trên tường thành phòng thủ tuần tra đội trưởng. Ai, mỗi ngày đều phải tại trên tường thành một trạm chính là cả ngày, trên đời này còn có so ta thảm hại hơn đại kỵ sĩ sao? Gở rằng thở dài, chính là muốn tiếp tục oán trách vài câu, lại đột nhiên phát hiện bầu trời hình như âm trầm xuống. Hắn mở mịt ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái vô cùng đầu rắn to lớn chính ngăn cách tường thành lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Là đứng quá lâu sinh ra ảo giác sao? Tường thành này có thể là có hơn 100 mét cao. Gở rằng vô ý thức tưởng rằng ảo giác, hắn rủi rủi con mắt, đỡ lỗ châu mai hướng dưới tường thành nhìn lại. Sau đó liền thấy một đầu đốn lượn tới mặt đất, chiều dài không thể đoán chừng, chừng cổ thụ che trời tráng kiện xanh biết thần rắn. Gở rằng, TTT. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn cũng truyền tới rắn lẻ lươi âm thanh. Trong chốc ngắn này, thân là đại kỵ sĩ gở rằng toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy, hắn ý thức được đây không phải là ảo giác. Là thật có một đầu so tường thành còn muốn cao cự xà xuất hiện ở nơi này. Địch tập lập tức mở ra phòng ngự. Gở rằng dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng địa hô. Nghe đến mệnh lệnh đám binh sĩ bối rối địa nhân xuống bên cạnh chén hình dáng ma pháp đạo cụ chớp mở. Sau một khắc, một đạo lam mang phóng lên tận trời, đồng thời tại chỗ cao hóa thành vô số đạo đường cong tản ra, cuối cùng biến thành một cái mặt ngoài tinh quang đan bảo, giống như là vỏ trứng gà to lớn trong suốt bình chướng đem toàn bộ vương đô bao lại. Tại gần ngàn năm dài rằng giặc thời gian bên trong, vương đô cũng xây dựng lên không ít phòng ngự biện pháp, trong đó hữu hiệu nhất không gì bằng một vị đại ma pháp sư lưu lại ma pháp đạo cụ, tinh khung ngày tre, có thể sáng tạo ra cứng rắn bình chướng bảo vệ toàn bộ vương đô. Mà cùng lúc đó, tường thành bên ngoài từng đạo tím kim quang mũi nhọn bộc phát. Tại thủ thành các binh sĩ vô cùng ánh mắt hoảng sợ bên dưới, từng đầu như lúc trước xanh biết cự xạ như vậy khủng bố, hoặc là nói còn muốn càng khủng bố hơn quái vật xuất hiện. Nửa người trên là nữ nhân xinh đẹp, tóc lam như thác nước, nửa người dưới là đỏ thâm con nhện thân thể nửa người nửa nhện. Một cái toàn thân bao trùm lấy đá hoa cương bắp thịt, tám khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, giống người đồng dạng đứng thẳng lên chuột bạch. Màu nâu xanh trên da mọc đầy chất sừng nhọn, có hai cái đầu, một cái trưởng thành một đứa bé con khủng bố cự nhân. Một cái dài ba con mắt, khuôn mặt dữ tợn, lơ lửng giữa không trung đầu người. Những này quái vật, mỗi một cái đều có hình thể khổng lồ. Nhỏ nhất đều có cao mấy chục mét, lớn nhất song đầu cự nhân thậm chí như rắn khổng lồ đầu của hắn vượt qua tường thành. Những này bên ngoài kinh khủng cự hình quái vật đứng tại tường thành bên ngoài, tựa như là muốn đem toàn bộ vương đô vây lại hủy diệt đồng dạng. Trời ạ, đây là thần phạt sao? Có người tự lẩm bẩm, sau đó cả người khẩn trương đến mồ hôi chạy không chỉ. Mà hắn đã tính toán trạng thái tốt, rất nhiều binh sĩ đã bị dọa đến ngồi liệt tại trên mặt đất không dám động đậy. Có thể được phái tới thủ vệ tường thành, những binh lính này không thể nghi ngờ đã xương được là tinh nhuệ, nhưng trước mắt cảnh tượng, quả thực tựa như là địa ngục bên trong ma quỷ bò lên một dạng. Căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Bất quá kỳ quái là, những này bọn quái vật cũng không lập tức hướng vương đô phát động tiến công, tựa như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng đứng sừng sững ở tường thành bên ngoài. Không sai biệt lắm cũng nên tới đi. Dù đứng tại cự hình đầu người đỉnh đầu, cũng chính là ma quỷ hóa tam nhãn chiêm bạc sư xì dịu trên thân, lẩm bẩm. Hắn dùng ẩn thân ma thuật, những cái kia binh lính thủ thành bọn họ không cách nào nhìn thấy hắn thân ảnh. Tựa như là tại đáp lại hắn lời nói một dạng, một đạo xanh nhạt lưu quang phá không mà đến. Chờ ma lực tản đi về sau, màu xanh sông tóc dài, mặc hoa phục trung niên nam nhân lơ lửng giữa không trung. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ma thuật sư. Tại đỉnh đầu của hắn còn có một nhóm màu bạc văn tự, Sổ Si ạ Chi Vương. Hoàng hốt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lo lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn là thông qua ma lực trực tiếp truyền lại đến dùn trước mặt, những người còn lại không cách nào nghe đến. Quốc vương bệ hạ, ta tới đây là nghĩ từ ngài cái này cần đến một cái hứa hẹn. Dùn có chút không người, yêu nhã thi lễ một cái. Cam cái gì? Lo như mày. Trong vòng 5 năm không được đối nam cảnh hiền giả Ha Mi Nị cùng với ta người thân tiến hành ám sát hạ độc. Chờ một hệ liệt chủ động hành động công kích. Dùn bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi có tư cách gì yêu cầu Sổ Si ạ Chi Vương làm như thế? Trầm mặc một lát về sau, lọ trên mặt thần sắc bị tức giận xâm chiếm, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông xanh nhạt ma lực từ hắn trên người bộc phát, phản phất một đạo quang trụ xuyên thẳng bầu trời. Ta không có tư cách, nhưng có lẽ chúng ta có. Ma thuật sư đưa tay nhẹ nhàng đúng tay một cái. 3. Sau một khắc, tại thủ thành các binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, tất cả bọn quái vật toàn bộ đều đứng chung một chỗ. Ngay sau đó, bọn họ trên thân huyết nhục bắt đầu sôi trào, vặn mèo, dung hợp, thân thể như dung đèn cầy đan bảo, xương cốt đứt gây dựng lại. Cuối cùng hội tụ thành một đầu trước nay chưa từng có dị dạng long. Nó thân dài vài trăm mét, có 4 cái đầu, 8 đầu cánh, 16 con móng vuốt. Các binh sĩ chỉ nhìn một cái, liền chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, tựa như tinh thần nhận lấy xung kích cùng ô nhiễm đồng dạng. Quốc vương bệ hạ, hiện tại chúng ta có tư cách sao? Ma thuật sư đứng tại đầu rồng bên trên, thản nhiên nói. Bạo thực chi vương không có trả lời, chỉ là lơ lửng giữa không trung giống như là đang chờ đợi cái gì. Ong ong ong. Không bao lâu, đại khí đột nhiên chấn động lên. Một cái to lớn thân ảnh từ đằng xa ố vàng đường chân trời bên trên xông ra. Theo khoảng cách rút ngắn, thân thể của nó mới dần dần bày ra. Đó là một tôn thân dài chừng vài trăm mét cự thú, trên người nó bao trùm lấy rậm rạp chẳng chịt bảy màu vàng kim, mỗi một mảnh đều giống như cỡ nhỏ mặt kính lóe ra óng ánh vàng rực. Mà nó đầu đặc biệt hùng vĩ, xương rồng cực lớn nhắm thẳng vào thương cung, một đôi sán màu vàng mắt rồng bên trong lóng lánh nhàn nhạt tia sáng, phun một cái khẽ hấp ở giữa đều phảng phất có thể gây nên một trận gió lốc. Phía sau một đôi màu vàng long rực càng là rộng lớn vô ngần, gần như che đậy bầu trời. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu vàng văn tự, vạt gà long. Chân long dung kim chi hỏa vạt gà long. Toàn bộ Sổ Si ạ Vương quốc vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là vương thất lập thân gốc rễ. Thật sự là thâm thụ thế giới sùng ái sinh vật ta. Nhìn thấy một màn này về sau, ma thuật sư nguyên bản bình tĩnh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể cái kia khổng lồ vô cùng ma lực, rất khó tưởng tượng loại này cấp độ lực lượng chân long không cần tu luyện chỉ dựa vào thời gian liền có thể tự nhiên tăng lên đến. Có hay không tư cách, chờ ngươi thử một chút thì biết. Bạo thực chi vương bước xuống câu nói này về sau, liền khống chế dung kim chi hỏa nhất phi trùng thiên. Mà ma thuật sư thấy thế cũng đạp dị dạng long đi theo. Cứ việc không có giao lưu, nhưng hai người đều biết rõ như thế nào mới có thể lấy được phần này tư cách. Rầm rầm rầm. Vương đô phía trên cao mấy ngàn thước trong không, hai đầu cự thú ngay tại tầng mây ở giữa chém giết vật lộn, âm thanh đinh tai nhức óc. Từng giọt màu vàng long huyết rơi xuống tại tinh khung ngày che lên, dẫn tới một đám siêu phàm giả bọn họ đỏ mắt không thôi, nghĩ đến chờ giải thích trừ bỏ phía sau liền đi tranh đoạt những ngày long huyết. Dù sao, đây là cực kỳ hiếm thấy ma dược tài liệu, thậm chí là một số cường đại biến chủng chức nghiệp tiền trí điều kiện. Mà bên trong vương đô đám người đều ngước đầu nhìn lên bầu trời, một bên nội tâm sầu lo một bên yên lặng hướng thần mình cầu nguyện, hy vọng quốc vương bệ hạ có thể chiến thắng cái kia xem xét liền tà ác vô cùng quái vật. Rầm rầm rầm. Chiến đấu ước chừng một mực duy trì liên tục đến ngày mới muốn đen nhánh thời điểm, một đạo xanh biết kia sáng vạch phá màn đêm, xuất tại vương đô trên không tinh khung ngày che lên. Bành bành bành. Kèm theo thủy tinh bắn nổ âm thanh, tại vương đô các thị dân thất kinh biểu lộ bên dưới, tinh khung ngày che bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thật là mỹ lệ, nhưng mọi người không rảnh bận tâm, chỉ là điên cuồng điệu tìm kiếm tranh né không gian. May mà không bao lâu, bọn họ chí cao bệ hạ bạo thực chi vương liền cưỡi trên thân mang theo một ít vết thương dùng kim chi hỏa trở về. Địch nhân đã bị ta xua đuổi, mọi người riêng phần mình quý vị. Quân vương âm thanh tại ma lực dưới ảnh hưởng truyền khắp vương đô, nguyên bản kinh hoàng mọi người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên vương vị lớn. Chỉ là không người chú ý tới, đầu rồng bên trên quân vương biểu lộ tràn đầy u ám. Vương đô bên ngoài một chỗ trên hoang dã, giờ phút này vang lên liên miên không dứt hài đồng tiếng khóc. Từng cỗ đã không có âm thanh, tàn tạ không chịu nổi gánh xiết thú đoàn viên thi thể ngã trên mặt đất. Mà những cái kia dị dạng người đám trẻ con thì nức nở ghé vào bọn họ trên thi thể gào khóc, trong tiếng khóc tràn đầy bi thương nồng đậm. Rẽn đời đại thúc, thật xin lỗi. Chuột nữ nghĩa cũng nhào vào một bộ người trung niên trên thi thể oa oa khóc lớn, to như hạt đậu nước mắt làm ướt trên đất cỏ dại. Lúc đầu chết người hẳn là nàng mới đúng, tại tập hợp là dị dạng long thời điểm, là rẽ nơ đại thúc tại thời khắc mấu chốt dùng thân thể mình biến thành khí quan thay nàng đỡ được dùng kim chi hỏa một kích, nhưng cũng trả giá bỏ mình đại giới. Toàn thân vết máu, lại mất đi một đầu cánh tay trái ma thuật sư dùn nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Những này đều là người nhà của hắn, hài tử của hắn a. Hắn nhìn xem bọn họ từ bị bài xích cô lập hài đồng một chút xíu lớn lên, thay đổi đến dần dần ánh mặt trời. Thật không nghĩ đến bây giờ lại thành thi thể lạnh băng. Ngài con tốt chứ? Đoàn trưởng. Bốn cái tay cánh tay tóc lam vũ nữ chậm rãi đi đến rủn sau lưng, lo lắng mà hỏi thăm. Một bên nói, nàng đưa ra hai cánh tay nhẹ nhàng xoa nam nhân huyệt thái dương, tính toán làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Ta chỉ là đột nhiên có chút hối hận, có lẽ ta không nên lấy chính mình nguyện vọng đi tiêu xài các đoàn viên tính mệnh. Ma thuật sư thần sắc tự trách nói. Hắn còn sót lại cánh tay phải gắt gao nắm chặt, móng tay đâm thủng huyết đủ. Đoàn trưởng, đây cũng không phải là một mình ngài nguyện vọng, có thể nhìn thấy ôn nhu như vậy đối đãi dị dạng nhân gian giới. Là chúng ta toàn bộ gánh xiết thú tổng cộng có nguyện vọng. Helena lắc đầu, nhẹ nói. Mà còn, ngài còn nhớ rõ ngài làm sao tìm được ta sao? Đương nhiên nhớ tới. Ma thuật sư chậm rãi nói. Ngươi khi đó bị phụ mẫu bán cho một nhà kỹ viện, chuẩn bị xem như đặc biệt thương phẩm đến bán cho những cái kia biến thái những khách nhân. Ta đi qua lúc nghe đến ngươi tiếng khóc, liền thuận tay hủy đi nhà kia kỹ viện cũng đem cái kia tay chân cùng chủ nhân biến thành cừu non ném tới một nhà khác động vật trong kỹ viện. Dùn thản nhiên nói, nhớ tới lúc ấy thấy cảnh tượng, cho dù là hiện tại hắn vẫn sẽ cảm nhận được buồn nôn cùng nôn mửa cảm giác. Nếu là lúc ấy ngài chưa cứu ta, ngài cảm thấy ta hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Helena hỏi. Dùn trầm mặc, hắn nói không nên lời, nhưng cũng biết đó là so hắn vô gian địa ngục bên trong chịu khổ ác đồ còn thê thảm hơn gấp mấy lần hạ tràng. Gánh xiếc thú lại ra, cơ bản cũng đều là ta như vậy tình cảnh, nếu như không có đoàn trưởng ngươi xuất hiện lời nói, sợ là cũng sớm đã bị vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng chìm ngập nhân sinh. Helena ôn nhu nói. Dạng này sinh mệnh không đáng giá nhắc tới, có thể bởi vì đoàn trưởng ngươi, chúng ta mấy người này mới có thể chân chính sống qua một lần. Ta nghĩ, hôm nay chết đi các đoàn viên sẽ không có bất cứ người nào oán hận đoàn trưởng ngươi, bởi vì bọn họ đều rõ ràng điểm này. Huống chi, bọn họ đã sớm đem ngài trở thành phụ thân a. Helena nhẹ nhàng ôm lấy dùng tay bù mặt, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ ma thuật sư. Đoàn trưởng, ngươi muốn khóc lời nói, cái này sẽ không có người có thể nhìn thấy. Chỉ cái này một lần. Nam nhân ngẩng đầu, tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên đã lệ rơi đầy mặt. Hắn nhất định muốn mang còn lại người nhà bọn họ hoàn chỉnh không thiếu sót địa nhìn thấy vị kia điện hạ mang tới thế giới mới. Chương 51, kiểm tra thân phận cao quý tôn giả thiên sứng. Cực hàn luyện ngục ma pháp luyện thành chương 51, kiểm tra thân phận cao quý tôn giả thiên sứ, cực hàn luyện ngục ma pháp luyện thành hoàng cung, đại sảnh. Bạo thực chi vương lò ngồi tại vương tọa bên trên, thần sắc gâm trầm phảng phất muốn chảy nước. Giác mòn quỳ một gối xuống ở phía dưới trên mặt thảm, không dám ngẩng đầu mảy may. Giác mòn, ngươi không cần đi nam cảnh ám sát hiền giả. Trầm mặc rất lâu, quân vương bỗng nhiên mở miệng nói. Phải. Lùi ra đi. Vô diện giả thủ lĩnh tan trong dưới thân cái bóng, dần dần biến mất trong bóng đêm. Đáng chết, cái kia hôn đản gánh xiết thú, lại dám bức bách thân là sổ xì ạ chi vương ta. Chờ Dạ Mòn rời đi về sau, quân vương bỗng nhiên đứng lên tức giận rít gào lên nói. Lúc trước hắn khống chế dung kim chi hỏa cùng đầu kia dị dạng quái vật giao phong thời điểm, mặc dù đối phương hoàn toàn bị đè lên đánh, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Có thể đầu kia dị dạng quái vật vẫn là tại giao chiến khẽ hở, cái nào đó trên đầu con mắt thứ ba thả ra xanh biết tia sáng đánh nát vương đô tinh khung ngày tre. Ý vị này, đối phương quả thật có uy hiếp đến vương đô an nguy năng lực. Mà thân là sổ xỉ ạ vương quốc hoạch tâm vương đô một khi nhận đến nghiêm trọng phá hư, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đỉnh đầu hắn sổ xỉ ạ chi vương gia hộ. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đáp ứng ma thuật sư yêu cầu, chỉ là tại về thời gian làm điều chỉnh. Lấy gia hộ phát hệ, trong vòng 2 năm đều không được lại đối hiền giả Ha Mị Nị cùng ma thuật sư người thân tiến hành ám sát. Chờ một hệ liệt chủ động công kích. Mặc dù chuyện này đối với lọ mà nói cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là nhìn côn trùng lại nhiều nhảy nhót 2 năm, nhưng phần này bị uy hiếp quất nhục không thể nghi ngờ làm hắn cảm nhận được cực đoan lửa giận. Chỉ cần đột phá Nhật Luân, tất cả những thứ này đều sẽ bị thay đổi. Bạo thực chi vương hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cần càng nhiều nạn đói lực lượng cùng đau khổ lực lượng, nhưng bây giờ sổ xì ạ đã đạt tới lập tức trạng thái mức cực hạn, trừ phi đến một tràng lan đến gần cả nước chiến tranh. Lọ ánh mắt lạnh lẽo. Dù Milan, nên chọn cái nào tốt đâu? Quân vương tự lẩm bẩm. Cho dù hắn biết cái này một ý niệm sẽ sinh ra bao nhiêu lên nhân gian bi kịch cùng núi thây huyết hải, nhưng cũng sẽ không để ý mảy may. Bởi vì thân là vượt lên trên chúng sinh vương, hắn vốn là nên đạp lên phàm tục chúng thi thể tiến lên. Sáng sớm hôm sau, Xích Hồ lâu đài, phòng ăn, điện hạ, ngài hộ vệ, vị Tia Thái Dương chi tử lúc nào mới trở lại bên cạnh ngài a? Một buổi sáng sớm, Oxygen liền vội vội vàng địa chạy đến Ha Mi Nị trước mặt hỏi. Hắn đã chờ có một đoạn thời gian, lại chậm chạp không gặp được túc địch thân ảnh. Ta mơ lặn à? Hắn còn tại Dùn Vương quốc Nhật Miệng Chi thành bên trong, trong thời gian ngắn là không thể nào đi tới bên cạnh ta. Ngồi tại trước bàn ăn, Ha Mi Nị hồi đặt dĩa xuống, giải thích nói. Có thể là ta nghe nói, hắn đoạn thời gian trước không phải mới vừa vận hiện thân thay ngài huy kiếm thay ngài giải quyết kẻ ám sát sao? Oxygen không hiểu hỏi. Đây chẳng qua là bởi vì ta cái nào đó năng lực có thể vượt qua khoảng cách triệu hoán người mà thôi, mà còn. Ha Mi Nị suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác định, ngươi bây giờ sẽ là ta mở lạn đối thủ sao? Oxygen thần sắc khẽ giật mình, hắn còn không có suy nghĩ qua vấn đề này, chỉ là nghĩ trước đánh cái thông khoái lại nói. Lúc trước ta gặp qua ngươi huy kiếm, cũng đã gặp ta mở lạn huy kiếm, kiếm thuật của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với hắn. Ha Mỹ Nị hơi nhớ một chút cái kia tựa như mặt trời giáng lâm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh một kiếm. Ta cho rằng ngươi cho dù hiện tại cùng ta mở lạn chiến đấu, cũng vô pháp được đến trong tưởng tượng của ngươi lực lượng tương đương số mệnh chi chiến. Ha Mỹ Nị huyền chuyển quyết bảo. Họ xì gì ẩn lông mày xít sao nhăn, hắn đương nhiên nghe ra được đối phương nói bóng gió. Trầm tư sau một hồi, họ xì gì ẩn lông mi lại lần nữa buông lòng xuống. Điện hạ, ta minh bạch ngài ý tứ, tốt nhất chiến đấu, nhất định muốn lưu tại song phương đều là tối cường thời điểm mới đáng giá một trận chiến. Ta phải đi, đợi đến ta thay đổi đến đủ mạnh thời điểm, ta sẽ lại đến tìm ngài. Khuôn mặt của đàn ông bên trên lộ ra một vẻ thoải mái, hắn khom lưng cung kính hướng về Ha Mi Nị thi lễ một cái, liền sải bước đi ra ngoài phòng. Lệ. Một lát sau ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng cao vút diều hâu lệ, một đầu diều hâu từ trên trời giáng xuống, mang theo vị này giáo hoàng chi tử nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Tới cũng nhanh, đi đến cũng nhanh, khó trách có thể được đến gió sủng ái. Ha Mi Nị cảm thán một tiếng về sau, liền tiếp tục chuyên tâm ứng phó lên trong khay hoàng kim trứng tráng. Hắn còn phải tranh thủ thời gian ăn xong đi thư viện tiếp tục cùng Lệ sẽ cùng một chỗ đọc sách à. Thư viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng đi vào, tại bụi bặm di động không khí bên trong ném xuống loang lổ quang ảnh. Phủ lên nệm êm sàn nhà bằng gỗ bên trên, thanh niên tóc đen cùng thiếu nữ tóc bạc lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ, cùng nhau đắm chìm tại trong sách thế giới. Hô, cuối cùng ký ức xuống. Ha Mỹ Nị cầm trong tay nặng nghề sách ma pháp bỗng nhiên khép lại, thật dài địa thở hát ra. Điện hạ, ngài chẳng lẽ đã? Nghe vậy hệ lì sẽ không nhịn được buông xuống trong tay sách vở, xoay người giật mình nhìn qua hắn. Đúng vậy, cực hàn luyện ngục ma đồ, ta đã có thể làm đến trong đầu hoàn mỹ phúc khắc, bao gồm cái kia mấy trăm đầu tuyến đường bên trong ma lực hướng đi. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói, tuấn mỹ gương mặt thượng lưu lộ ra một ít tự hào. Chỉ cần ngắn ngủi 2 tháng ra mặt thời gian, liền đem ma pháp tổ sư ra bị ạt bản mệnh ma pháp ký ức xuống, vô luận như thế nào đều xưng được là một kiện hành động vĩ đại. Điểm này, từ hễ lì sẽ đã biến thành tinh tinh mắt sùng bái thần sắc bên trong liền có thể nhìn ra. Điện hạ, ngài muốn đi thử nghiệm phóng thích bên dưới cái này ma pháp sao? Thiếu nữ tóc bạc kích động nói, cặp kia dị sắc mỹ lệ đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Không có một cái ma pháp sư có thể cự tuyệt đi tận mắt nhìn xem tổ sư ra bản mệnh ma pháp dụ hoặc. Đương nhiên, cùng ta cùng một chỗ đi. Ha Mỹ Nị vừa dối lưng một cái nói. Được rồi. Xích Hồ lâu đài phía sau núi một mảnh đất hoang. Ha Mỹ Nị đứng trên mặt đất, nhắm mắt lại nhớ lại ma đồ đủ loại chi tiết. Ma Hễ Lì Sệ thì đứng tại ngoài mấy chục thước mong đợi nhìn qua hắn. Một lát sau, Ha Mỹ Nị từ từ mở mắt, lộ ra một đôi đen nhánh không gợn sóng đôi mắt. Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay tuôn ra một màn màu đen ngọn lửa mây, sau đó ngón tay của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo tốt đẹp đường vòng cung. Một cái cực kỳ rườm rà đồ án dần dần tại hư không bên trong bị miêu tả đi ra. Bất quá mới vẽ ước chừng 1/10 ma đồ, Ha Mỹ Nị liền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Loại này tầng cấp ma pháp, đối ngón tay tính linh hoạt cùng ma lực khống chế đều yêu cầu quá cao, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn còn không cách nào làm đến một mạch mà thành. Bất quá, may mắn hắn có treo thần du vật ngoại. Ha Mỹ Nị hơi lẩm nhẩm nói. Sau một khắc ngón tay của hắn tựa như là có ý thức tự chủ, tại hễ lì xệ rung động ánh mắt trung hành mây như nước chảy địa tại hư không bên trong vẽ ra mấy trăm đạo quanh co đường cong, không một sai lầm. Cuối cùng, đường cong tập hợp đan bảo, ma đồ sinh ra. Ha Mỹ Nị hơi nhịn xuống nội tâm kích động, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống trên không đồ án. Ầm, ma đồ nổ tung. Trong khoảnh khắc vô số xương trắng hình dáng xương mù bạo phát đi ra, tựa như biển gầm chìm ngập bốn phương tám hướng tất cả. Nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống. Xa xa xa. Đó là băng hoa tại mấy mì lì giây thời gian bên trong cực tốc ngưng kết phát ra kỳ diệu âm thanh. Băng xương tùy ý lan tràn, trên hoang dã cỏ dại hoa dại, bùn đất, tảng đá, sườn núi, hết thảy đều bị hàn băng bao trùm, biến thành sinh động như thật băng điêu. Người còn tốt chứ? Ha Mỹ Nị từ trong xương trắng đi ra, nhìn phía xa đông đến run lẩy bẩy hệ lì sẽ lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì, điện hạ, hát xì. Thiếu nữ tóc bạc một bên nói, một bên đánh một cái to lớn hát xì. Hỏa, lơ lửng. Nàng đội vàng thả ra một cái hỏa cầu, mới không đến mức bị miễn cưỡng đông cứng. Gặp hệ lì sẽ không có việc gì về sau, Ha Mỹ Nị mới hơi yên lòng một chút, ngược lại cảm giác tất cả xung quanh. Hắn hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, liền phảng phất những này băng xương là tay chân của hắn, có thể tùy ý điều khiển. Cực hàn, địa ngục. Ha Mỹ Nị búng tay một cái. Ba ba ba. Sau một khắc, xung quanh mấy chục mét trên mặt băng, đột nhiên toát ra từng trôi sắc bén băng đao. Mũi đao lóe ra hàn quang, để người không chút nghi ngờ nó có thể tùy tiện đâm xuyên huyết đủ. Nếu là có người không biết chuyện dẫm lên trên mặt băng, sau đó, hắn không thể tin được thời điểm đó hình ảnh nên có nhiều thế thảm. Cuối cùng có một cái thường dùng cường lực thủ đoạn công kích. Nhìn thấy một màn này về sau, Ha Mỹ Nị chỉ cảm thấy hơn 2 tháng này đến mỗi ngày cường độ cao đốt nào thống khổ, cuối cùng được đến báo đáp. Điện hạ, cái này ma pháp thật lợi hại à, đồng thời gồm cả nhiệt độ thấp cùng biến hóa hai loại đặc tính. Ellie sẽ sợ hãi than nói, muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Vậy ta có phải là nên gọi điện hạ ngươi là lão sư? Thiếu nữ tóc bạc nhàn nhạt cười một tiếng, như bút bê tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia giảo hoạt. Từ khi giải quyết phong bạo giáo hội đuổi bắt về sau, Ellie sẽ liền dần dần thay đổi đến hoạt bát, không tại như lúc trước như vậy cẩn thận chặt chẽ. À, có thể à, về sau chúng ta các luận các đích, ta gọi ngươi Ellie sẽ lão sư, ngươi gọi ta Ha Mỹ Nị lão sư. Ha Mỹ Nị hơi nhún vai nói. Trêu ghẹo xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai rời khỏi nơi này, chỉ để lại sau lưng một mảnh sương lạnh. Nô lệ Chido, quần tinh trang viên. Một gian trang trí cực độ xa hoa trong đại sảnh. Người nói là, Mộ Vân tên kia, bởi vì xử lý một chàng không có chút ý nghĩa nào đại hội luận võ, liền tuyên bố cũng không tiếp tục cho phép cờ lệ thương nhân đi Bắc Cảnh mua sắm nô lệ sao? Tóc bạc đỏ mắt tuấn mỹ nam nhân ngồi ở chủ vị bên trên, bàn tay xít sao nắm chặt tay vịn, cắn răng hỏi. Là, căn cứ tình báo mới nhất, sự thật xác thực như vậy. Hạ Mộ hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất phủ lên thảm đỏ bên trên, khẩn trương đến run lẩy bẩy nói. Bây giờ toàn bộ Bắc Cảnh tất cả cờ lệ thương nhân đều bị đuổi ra ngoài, thậm chí có cá biệt phía trước ép giá quá ác thương nhân bị ác ý trả thù, đã không may tạ thế. Hôn trưởng, cái kia đang chết điên sói, hắn thế mà làm trái cùng ước định của ta. Simon một trường bóp nát tay vịt, tức giận rít gào lên nói. Rõ ràng lúc ấy nói tốt, chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ ngăn chặn thương bạch ma nữ, liền sẽ từ đầu đến cuối tuân thủ cùng nô lệ chi đô mậu dịch thỏa thuận. Kết quả không nghĩ tới, hắn một cái nói dối thương nhân, thế mà bị người khác dẫn đầu bội ước. Tỉnh táo, Simon đại nhân tỉnh táo à, suy nghĩ một chút bên trong tòa đại sảnh này chân bảo giá trị bao nhiêu cái bằng sổ. Nhìn xem trên thân không ngừng hiện ra màu đỏ máu ma lực nam nhân, Hạ Mộ bối rối địa khuyên bảo nói. Câu nói này tựa như là có ma pháp, lại một lần nữa khiến Simon lắng lại nội tâm mãnh liệt lửa giận. Còn có chuyện gì sao? Simon hít sâu một hơi, thần sắc mệt mỏi hỏi. Tạm thời không có Bắc Cảnh cái này lớn nhất nô lệ nguồn gốc, hắn nhất định phải tìm kiếm mới nơi phát ra mới có thể bảo đảm nô lệ liên tục không ngừng, chính mình mỗi ngày lấy được chết lặng lực lượng sẽ không giảm xuống. Nhị hoàng tử Lan đang sổ sỉ a điện hạ gửi thư, hắn hy vọng ngài có thể trước thời hạn hướng hắn tiết lộ một chút, sau đó không lâu đấu giá nô lệ sẽ áp chụp tư phẩm. Hạ Mộ cung kính nói. Nói cho nhị hoàng tử điện hạ, vì cho tất cả khách nhân một kinh hỉ, cho nên áp trục thương phẩm thân phận sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra, nhưng ta sẽ bảo đảm đó là từ trước tới nay hy hữu nhất cùng chân quý, khiến tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ nô lệ. Simon cất cao giọng nói. Đúng rồi, ta là nói như vậy, nhưng ngươi thay ta viết tin lại uyển chuyển một điểm. Là, Simon đại nhân. Tôn giả thiên xứng chuẩn bị xong chưa? Simon tiếp tục hỏi. Lần đấu giá hội này là từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá hội, cho nên hắn quyết định chỉnh ra điểm không giống hoa văn. Tôn giả thiên xứng là một loại thần đại lưu truyền xuống cổ lão đạo cụ, chỉ cần hai người phân biệt hướng tả hữu quả cân bên trên nhỏ lên một giọt máu, như vậy quả cân liền sẽ hướng càng cao quý hơn người vị trí nghiêng. Lúc này nếu là muốn ngang hàng, thân phận như vậy hèn mọn một phương liền cần tại quả cân bên trên để lên một chút xíu tiền. Mặc dù phương pháp này khả năng sẽ dẫn đến hắn tiền kiếm được sẽ ít một chút, nhưng đối với hắn dạng này đã nằm ở vương quốc tầng cao nhất người mà nói, một số thời khắc, cao quý người hảo cảm so tiền còn muốn có giá trị. Chuẩn bị xong, tại ngài trọng kim treo thưởng bên dưới, có một cái du thương trước đến bán cho chúng ta một khung tôn giả thiên xứng. Hạ Mộ nói. Vậy liên tốt, lui ra đi. Simon thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phải. Chờ đối phương rời đi về sau, đi ở xì ngồi ở chỗ ngồi, một người nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Vì chuẩn bị từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá nô lệ sẽ lập xuống sự nghiệp vĩ đại, hắn nhưng lại chuẩn bị không ít ưu tú nô lệ. Trong đó trừ áp trục thương phẩm bên ngoài, chân quý nhất chính là lấy tân nguyệt giai vị bộc phát ra có thể so với cao đẳng huyền nguyệt chiến lược dung kim titan hở cụ lẹ. Trong vương quốc đã có rất nhiều đại nhân vật bày tỏ đối nó cảm thấy hứng thú. Dù sao nếu là bồi dưỡng tốt, vạn nhất có thể nuôi ra một cái huy nguyệt chiến lực nhưng là kiếm lợi lớn. Nhưng có một vấn đề là, Simon đại nhân, hờ cụ lẹt đã bắt đầu thích ta, ngài có thể không nên đem hắn đấu giá sao? nhớ tới dắt lấy hắn cánh tay dùng sức làm lũng thiếu nữ tóc tím, dù cho là luôn luôn sát phạt quả đoán tỷ ở xỉn cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ cười khổ. Ai, lúc này sửa lại thương phẩm danh sách, có thể là sẽ bị mắng. Simon thở dài. Mà còn, đều không phải người một đường lời nói, lại sao có thể tiến tới cùng nhau đâu? Tựa hồ là nhớ tới một số xa xưa hồi ức, nam nhân mắt đỏ bên trong toát ra một vẻ nhàn nhạt thương cảm. Huyết nha giác đấu trường, dung kim titan, dung kim titan. Vòng tròn trên khán đài vô số người giống như điên cuồng địa hò hét nói. Rầm rầm rầm. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, cuốn theo sán màu vàng ma lực, như thiên thần cao lớn hở cụ lẹt đem trước mặt một đầu cự thú dùng nắm đấm tươi sống đánh thành thịt muối. Sau đó, hắn mặt không thay đổi quay người hướng sau lưng trong thông đạo đi đến. Vừa đi, thân thể của hắn một bên dần dần thu nhỏ, đợi đến đi đến trước thông đạo lúc liền vừa vặn có thể xuyên qua. Vất vả ngươi hở cụ lẹt. Vừa tiến vào thông đạo, sớm đã chờ tại cái này là tỷ sư liền giống con như chim én nhảy cấm địa chạy tới. Ngươi vừa vặn biểu hiện vô cùng anh dũng, tựa như là thần đại anh hùng đồng dạng. Thiếu nữ một bên khoe ái mộ người anh tư, một bên lấy ra khăn tay tỉ mỉ lau chùi hở cụ lẹt trên cánh tay vết máu. Cảm ơn. Nhìn xem túi đầu bận rộn nữ hải, hở cụ lẹt nguyên bản ăn nói có ý tứ vai hùng trên mặt, cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đi qua trong đoạn thời gian đó, tại Latis hoàn toàn như trước đây ôn nhu thế công bên dưới, chưa từng tại trong hiện thực trải nghiệm qua loại này ấm áp, hở cụ lẹt dần dần đối nàng mở rộng nội tâm. Không sao, khả năng giúp đỡ đến ngươi, liền đã để ta rất vui vẻ. Dù sao, ta yêu ngươi nha. Latis hoạt bát điệu kéo hở cụ lẹt bàn tay. Tại hắn dày rộng trên lòng bàn tay nhẹ nhàng viết xuống một cái thích chữ. Đi rồi, ta cho ngươi làm ái tâm tiệc, ngươi nhất định sẽ thích được. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, giắt tay dần dần biến mất tại trong thông đạo. Quần tinh trang viên, một tòa bị chặt chẽ trông coi tĩnh mịch trong đình viện. Gian phòng trên giường, một tên đang ngủ say tinh linh thiếu nữ lại lần nữa xa vào đến ác mộng. Chương 52, trong cung điện thành viên mới, tinh linh nữ hải chương 52, trong cung điện thành viên mới, tinh linh nữ hải thiêu đốt thô trang, khuôn mặt giữ tợn nô lệ con buồn, áo quần rách dưới lộ ra mảng lớn trắng như tuyết bị đè ở trên đất tinh linh nữ tử. Cùng với mẫu thân dùng cái kéo tự sát phía trước di ngôn bị dọa xạ cháy mau bá nữ hài bỗng nhiên bừng tỉnh từ trên giường ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng thở phì phò, phía sau trên giường đơn đã bị mồ hôi đẫm đẫm. Lại mơ tới a, nữ hài tự lẩm bẩm. Từ cái này cơn ác mộng đêm kết thúc về sau đã đi qua nhiều năm, có thể nàng hình như vẫn luôn bị vây ở giấc mộng này điểm bên trong chưa hề đi ra. Bất quá cũng tốt, dạng này nàng mới có thể đem phần cừu hận này sâu sắc khắc vào linh hồn, chờ đợi có một ngày có thể nợ máu trả bằng máu cơ hội. Nghĩ tới đây, nữ hài đôi mắt bên trong hiện lên một tia hận ý, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Đạp đạp đạp, nàng rời giường man dép, đi vào trong phòng toàn thân trước gương. Trong gương là một cái mỹ lệ đến khiến người hít thở không thông thiếu nữ. Một đầu tựa như hoa anh đào như thác nước mỹ lệ hồng nhạt tóc dài, từ đỉnh đầu chạy xuôi đến thắt lưng, tùy ý điệu dài rác tại nàng cái kia đổ sứ tinh tế bà bay. Một đôi như thủy tinh trong suốt màu hồng nhạt con mắt, mang theo không nhiễm trần thế tinh khiết. Tấm kia gương mặt xinh đẹp càng là tinh xảo đến cho người một loại mộng ảo cảm giác, hình như chỉ có hư ảo mộng cảnh mới có thể sản sinh ra phần này tuyệt mỹ. Bất quá so với bên ngoài, càng để người chú ý chính là thiếu nữ đỉnh đầu cái kia đi màu trắng văn tự, vương nữ. Nếu để cho những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi đến chố mắt đứng nhìn, khó có thể tin. Bởi vì từ thiếu nữ nhọn lỗ hai đến xem, nàng không thể nghi ngờ là một tên tinh linh. Mọi người đều biết, tinh linh tộc sinh hoạt tại tháng sâm bên trong, căn bản là không có tinh linh vương quốc tồn tại, chỉ có từng cái tinh linh thôn trang. Vương quốc đều không tồn tại, như vậy vương nữ gia hộ lại từ đâu mà đến? Mà đứng tại trước gương thiếu nữ, chỉ là yên lặng đem tay nắn bóp từ bản thân gò má. Tại chưa thể chạy đi phía trước, nhất định muốn ẩn tàng tốt chính mình, chỉ có sống sót mới có báo thù hy vọng. Liên dùng cái nụ cười này, đem những cái kia nhân loại tạm thời mê hoặc đi. Tinh linh nữ hải tự lẩm bẩm. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, cuối cùng điều chỉnh ra một cái thiên chân vô tả, nhưng lại khiến lòng người sinh mê say hoàn mỹ nụ cười. Chỉ là tại cặp kia phấn như thủy tinh trong suốt long lanh dưới đôi mắt, ẩn giấu đi khắc cốt mình tâm hận ý. Xích hồ lâu đài, hoàng hôn. Trời chiều giống như dung vàng chút xuống, lâu đài hình dáng tại mặt trời lặn tà dương bên trong dần dần nhu hòa. Hô. Lại nhìn một ngày sách ha mị nị ngồi tại mặt nền trên nệm em dùng sức dỗi cái lưng mệt mỏi. Bởi vì đã học được cực hàn luyện ngục nguyên nhân, hắn lần này cũng không có đi nhìn sách ma pháp, mà là chủ yếu nhìn chút giải thích cái này thế giới địa lý hoặc chủng tộc chi thức sách vở. Ví dụ như hắn hiện tại vị trí sổ xỉ ạ vương quốc, trừ từ vương thất nắm giữ trung thổ bên ngoài, bốn cảnh chi địa đều có đặc sắc. Nam cảnh nhiều rừng rậm, đông cảnh nhiều bình nguyên, tây cảnh nhiều thung lũng, bắc cảnh nhiều tuyết. Các cảnh đều có chính mình đặc sản, như nam cảnh thừa thải dược liệu cùng lá trà, đông cảnh thừa thải lương thực, tây cảnh thừa thải ma tinh cùng các loại quan sát, bắc cảnh thừa thải. Mà nước láng giềng ở giữa, Dùi Vương quốc nằm ở sổ xì ạ phương tây, Milan Vương quốc nằm ở sổ xì ạ phía đông nam. Trừ cái đó ra, tinh linh tộc nghỉ lại tháng sâm nằm ở sổ xì ạ phương đông, thú nhân tộc nghỉ lại băng lãnh đạm thì nằm ở sổ xì ạ phương bắc. Tinh linh tộc a, thật đúng là muốn gặp a. Ha Mỹ Nị khép sách lại, tuấn mỹ gương mặt bên trên hiện lên một vẻ chờ mong. Tại trên Lam Tinh, gần như bất luận cái gì Tây Miễn tiểu thuyết bên trong tựa hồ cũng quấn không ra cái này một chủng tộc. Bao gồm hắn xuyên qua phía trước nào đó bộ toàn cầu bạo hỏa a niệm bên trong, nữ chính chính là sống trên ngàn năm tinh linh ma pháp sứ. Bất quá theo vừa vận đọc sách bên trong nói, trong thế giới này tinh linh tộc cùng Lam Tinh Tây Miễn tiểu thuyết bên trong miêu tả vẫn là tồn tại một số khác biệt. Đầu tiên khác nhau lớn nhất là tuổi thọ, những cái kia động một chút lại sống mấy trăm hơn ngàn năm tinh linh trên thế giới này là không gặp được. Mặc dù tinh linh tộc so với thọ mệnh của nhân loại muốn dài dằng dặc không ít, nhưng cũng chỉ là từ bình quân tuổi thọ mấy chục năm để cao đến hơn trăm năm mà thôi, có thể sống tới ngàn năm. Trừ chân long bên ngoài, liên đại khái chỉ có thần minh rồi. Nhân loại bộ tộc bên trong, cho dù là huy nguyệt giai vị cường giả đỉnh cao, có thể sống đến trăm tuổi cũng đã coi là không tệ, đây là xây dựng ở an an ổn ổn không đi chiến đấu cơ sở bên trên. Thứ nhì chính là phương diện chiến lược bên trên, bởi vì tinh linh không cần thông qua minh tưởng cùng tu luyện, trời sinh liền có thể cảm nhận được ma lực nguyên nhân, cho nên tinh linh tộc tại cá thể phương diện bên trên xác thực cao hơn nhân loại không ít. Nhưng tại chỉnh thể phương diện bên trên, nhân tộc là muốn vượt xa tinh linh tộc, là bây giờ hoàn toàn xứng đáng đại lục bá chủ. Liên quan tới điểm này, Ha Mỹ Nị Hựa chỗ nhìn quyển sách này tác giả đưa ra hai cái quan điểm. Thứ nhất, tinh linh tộc cũng không phải là vương quốc chế, cũng không có giống Kamazon đại công tước dạng này tiên hiền vượt thời đại địa đưa ra lãnh chúa quý tộc chế, dẫn đến tuyệt đại bộ phận tinh linh đều chỉ có một cái vô dụng bình dân gia hộ, mà không phải là giống nhân tộc dạng này tồn tại một nhóm lớn quý tộc gia hộ người. Thứ hai, tinh linh tộc tính cách nhiều ôn hòa, lại có đầu rút cổ tại tháng sâm chờ trong rừng rậm bao la, bởi vậy mạnh lên chỉ có thể dựa vào chính mình yên lặng tu luyện, mà không phải giống nhân tộc các cường giả đồng dạng nóng lòng đi lập xuống sự nghiệp vĩ đại. Nói cho cùng, so với thiên phú, sự nghiệp vĩ đại mới là tấn thăng giai vị nhanh nhất phương thức. Điện hạ, ngài đối tinh linh cảm thấy hứng thú sao? Bên cạnh đọc sách Elise nghe thấy được Ha Mỹ Nị tự nói, nàng khép sách lại hỏi. Sắp thực có một ít hứng thú. Ha Mỹ Nị hứa nhẹ gật đầu. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ có thể phái người đi nô lệ Chido mua sắm một cái tinh linh nô lệ. Elise suy nghĩ một chút nói. Mặc dù dưới tình huống bình thường mua sắm nô lệ cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng nàng cảm thấy giống điện hạ dạng này người tốt, nô lệ bị mua đi ngược lại là một loại may mắn. Nô lệ Chido, liền tinh linh nô lệ đều có sao? Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình. Dù sao nô lệ Chido vị trí đông cảnh cùng tinh linh tộc nghỉ lại tháng xâm giáp giới, mà còn tinh linh nô lệ giá cả muốn vượt xa những nô lệ khác, tự nhiên có rất nhiều nô lệ con buôn bí quá hóa liều. Mà nô lệ Chido chủ nhân thì ở xỉn Simon tức sĩ cũng vui vẻ, nghe nói hắn từng chống lại đến từ tháng xâm tinh linh cường giả là những cái kia nô lệ con buôn cung cấp che chở. Mà xem như báo đáp, nô lệ bọn con buôn bắt đến tinh linh nô lệ về sau, nhất định phải giao cho Simon tức sĩ thu mua, một khi có chỗ che giấu chờ đợi bọn họ hạ chẳng chính là vô cùng thê thảm tử vong. Elise chậm rãi giải thích nói, là một cái quý tộc tiểu thư, cho dù nàng lâu dài trạch tại trong tiệm sách không ra khỏi cửa, mưa dầm thấm đất bên dưới cũng so mới vừa xuyên qua đến cái này thế giới mới mấy tháng Ha Mỹ Nị muốn hiểu rõ hơn không ít tin tức. Thật sự là một cái tội ác địa phương, đối đồng tộc, đối ngoại tộc đều đối xử như nhau địa tàn nhẫn. Ha Mỹ Nị trầm mặc sau một hồi, gạt ra câu nói này. Hắn có thể tưởng tượng ra được, một cái tinh linh nguyên bản bình tĩnh cùng tộc nhân sinh hoạt tại rừng rậm bên trong, lại đột nhiên bị nô lệ con buôn bắt đi đưa đến nô lệ Chido, bán cho những dục vọng kia khe danh khó điển các quý tộc, nên sẽ luân lạc tới bao nhiêu địa ngục cảnh ngộ bên trong. Rất muốn hủy đi nó a. Ha Mỹ Nị âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, ngày sau chờ hắn có đầy đủ lực lượng về sau, trước làm chuyện thứ nhất chính là hủy đi tòa kia tràn đầy tội ác nô lệ Chido. Trạng vào tối, một ngày mệt nhọc Ha Mỹ Nị nằm tại phủ kín tơ lụa đệm chăn mềm dẻo giường lớn bên trên, người người trên tủ đầu giường lư hương thả ra nhàn nhạt mùi thơm, không bao lâu liền nặng nề địa tiến vào mộng đẹp. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây đen nhánh hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên, chỉ có bên phải cái thứ hai hình lăng trụ là mỹ ngọc màu đỏ thẫm, lại phía trên khắc đầy một tên vĩ đại kỵ sĩ cuộc đời kinh lịch bích họa. Điện hạ, Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân đã tuân thủ ước định, đuổi tất cả trước đến mua sắm nô lệ thương nhân, đồng thời hạ xuống thu thuế. Thanh đồng bàn dài phía trước, Đọ Dồ thì thần sắc mừng rỡ hướng mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này. Nghe vậy Ha Mỹ Nị, Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt ba người gương mặt bên trên đều lộ ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, không có cái gì so nghe đến nhân dân so trước đó trôi qua hạnh phúc hơn bên ngoài càng tốt thông tin. Tạ Mợ Lạn, người đưa cho ta bản kia sách ma pháp, ta đã học được. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Điện hạ, đây chính là trên thế giới vị thứ nhất đại ma pháp sứ bị ạt bản mệnh sách ma pháp, ngài có thể trong thời gian ngắn như vậy học được, thật là bất khả tư nghị. Tạ Mợ Lạn nhìn má than thở nói. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, điện hạ tại ma pháp trên đường thiên phú, tuyệt không yếu tại chính hắn tại kiếm thuật bên trên thiên phú, thậm chí nói không chừng còn muốn mơ hồ vượt qua. Hắn lúc ấy còn lo lắng điện hạ có thể hay không học được phía trên ma pháp, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ. Tạ Mợ Lạn, tất nhiên ta đã học được, cờ ta đem sách ma pháp còn cho người sao? Không cần không cần, tất nhiên ta đã xem nó xem như lễ vật tặng cho điện hạ ngài, dĩ nhiên chính là ngài vật sở hữu. Tạ Mợ Lạn liên tục xua tay nói. Điện hạ, ngài còn cần ma pháp khác sách sao? Ta khoảng thời gian này thông qua làm giáo hội nhiệm vụ lại để giành được một chút xíu công văn, có thể lại vì ngài từ sĩ dương trong bảo khố hối đoái một bản sách ma pháp. Xin miễn điện hạ hảo ý về sau. Tạ Mợ Lạn suy nghĩ một chút nói. Ha Mỹ Nị, hắn là một cái hợp cách của chúa, làm sao có thể một mực thu lấy người hầu đưa tới lễ vật đâu? Ha Mỹ Nị đang muốn tự tuyệt, có thể hắn nhớ tới hôm nay nghe hệ lụy sẽ nói lên tinh linh nô lệ, liên tưởng đến trên đời này còn có như vậy thụ nhiều khổ người về sau, lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian mau chóng mạnh lên, hiện tại xác thực không phải cần để ý ra mặt thời điểm. Tạ Mợ Lạn, ngươi một mực dùng chiến công của ngươi trị giá là chúng ta hối đoái chất bảo, sẽ không ảnh hưởng đến chính ngươi mạnh lên sao? Do dự một chút về sau, Ha Mỹ Nị chậm rãi mở miệng hỏi. Nếu như sẽ đối Tạ Mợ Lạn tạo thành ảnh hưởng lời nói, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể lại nhận lấy đối phương lễ vật. Xin ngài yên tâm a, ta của chúa. Tạ Mợ Lạn khẽ mỉm cười. Tại giai vị bên trên, ta đã đạt đến huyền nguyệt cực hạn, khoảng cách huy nguyệt cách chỉ một bước. Mà một bước này xa, chỉ có thể dựa vào chính ta phóng ra, trừ cái đó ra xí dương trong bảo khố bất luận cái gì chân bảo đều đối ta mà nói không có ý nghĩa. Cho nên, còn mời ngài có thể tiếp thu ta hảo ý. Tạ Mợ làm như cái thân sĩ ưu nhã không người thi lễ một cái, động tác nước chảy mây trôi, cho người một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Khu khu, vậy xin đa tạ rồi. Ha Mỹ Nịt ho khan hai tiếng, cảm thấy thực tế không thể phụ lòng Tạ Mợ Lạn một mảnh hảo tâm. Ngài lần này cần cái gì loại hình sách ma pháp? Gặp hắn đáp ứng về sau, thanh niên tóc vàng tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vẻ vui mừng. Nghe vậy Ha Mỹ Nịt rơi vào trầm tư, trước mắt hắn thủ đoạn công kích đã không ít, có thiên phạt long lôi làm sát thủ giản, cực hàn luyện ngục trạng thái bình thường công kích, mà tại tránh né công kích thủ đoạn phương diện cũng có trao đổi ma thuật cùng thần du vật ngoại. Suy tư sau một hồi, Ha Mỹ Nịt cho ra đáp án, hắn mở miệng nói, Tạ Mợ Lạn, có thể giúp ta tìm một bản phòng ngự loại hình sách ma pháp sao? Đây là một cái thế giới chân thật, thụ thương sẽ chảy máu, bị đánh trúng yếu hại liền sẽ chết, bởi vậy học được một cái pháp thuật phòng ngự nói không chừng liền tương đương với nhiều mấy cái mạng. Xin ngài yên tâm, lần sau đến thời điểm, ta sẽ đem xí dương trong bảo khố tốt nhất pháp thuật phòng ngự sách vì ngài mang về. Tạ Mợ Lạn trịnh trọng cam kết. Nhìn xem trước mặt thanh niên tóc vàng trên mặt chân thành cùng nhiệt huyết, Ha Mỹ Nịt chỉ cảm thấy, nếu như chính mình là cái nữ nhân lời nói, có lẽ đều đã muốn thích đối phương. Thật sự là quá đáng tin. Hắn có thể dựa vào tinh tinh chi hỏa năng lực, tại toàn bộ thế giới vô số sinh linh bên trong dao động đến Tạ Mợ Lạn, là thật thao túng kéo căng. Ta rất chờ mong. Bạch. Liên tại Ha Mỹ Nịt còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, đột nhiên nghe đến một đạo bó đuốc hỏa đột nhiên dâng lên âm thanh, đó là có người đi tới tinh hỏa cung điện lúc mới có thể phát ra tiếng vang. 1, 2, 3, 4. Ha Mỹ Nịt đếm ngồi tại thanh đồng bàn dài phía trước nhân số, ý thức được tất cả mọi người ở phía sau, vội vàng cùng những người khác cùng một chỗ lần theo vừa bản âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy tại cách bọn họ ngoài mấy chục thước trên mặt đất, một đoàn màu đỏ thâm bó đuốc hỏa ngay tại cháy hừng hực. Giờ khắc này, tinh hỏa cung điện tất cả các thành viên đều lộ ra nụ cười. Bọn họ biết, lại có mới đồng bạn nên điện hạ triệu hoán mà đến rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi nên đón vị này đồng bạn đi. Ha Mỹ Nịt từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về đoàn kia bó đuốc hỏa đi đến, Tạ Mợ Lạn mấy người cũng nhộn nhịp đi theo. Bốn người đem cái này đoàn bó đuốc hỏa đoàn đoàn vây quanh, mỗi người gương mặt bên trên đều tràn đầy chờ mong. Dù sao, điện hạ lúc trước triệu hoán mà đến thành viên, vô luận là Thái Dương chi tử Tạ Mợ Lạn, Dũng Kim Titan Hở Cù Lẹt, hoặc là Bắc Cảnh bây giờ đại anh hùng Đỏ Dỗ Thi, đều có thể nói là đương thời nhân kiệt. Là trong tương lai trưởng thành phía sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục tồn tại. Bởi vậy thành viên mới nên cũng nhất định sẽ là nhân vật như vậy. Ha Mỹ Nịt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bó đuốc hỏa, hắn nhịn không được đi suy đoán mới đồng bạn đến cùng là như thế nào thân phận. Quý tộc vẫn là bình dân, cường giả vẫn là kẻ yếu, hiện tại vẫn là đi qua, hay là đến từ tương lai. Tại mọi người mong đợi nhìn kỹ, bó đuốc hỏa dần dần tàn đi, lộ ra một đạo hồng nhạt bóng hình xinh đẹp. Tại luyện tập cả ngày vô hại nụ cười cùng minh tưởng góp nhặt ma lực về sau, nhìn ngoài cửa sổ tinh quang tuy lệ bầu trời đêm, mỹ vệ xạ liền nghĩ tới mụ mụ. Tinh linh sau khi chết lại biến thành tinh tinh, nếu có một ngày ta không còn nữa, ta cũng sẽ biến thành tinh tinh một mực nhìn lấy ngươi. Thật lâu phía trước, mẫu thân tựa hồ nói qua như vậy. Đáng tiếc, nàng đã sắp nhớ không rõ là cái nào mẫu thân dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ ban đêm. Như hoa anh đào tốt đẹp nữ hài vươn tay, muốn đi đụng vào trong bầu trời đêm sao dày đặc, cuối cùng lại cũng chỉ có thể vô lực rủ xuống. Bởi vì phần này khoảng cách, thực tế quá mức dài dằng dặc, dài dằng dặc đến cho dù đi khắp cả đời cũng không thể chạm đến mảy may. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Nàng ngã xuống giường im lặng thì thầm nói. Ngủ đi, ngủ rồi tâm liền sẽ không đau đớn. Mỹ Duệ xa nhẹ giọng an ủi mình nói. Một người lâu dài cũng sẽ điểm để chính mình không khó chịu như vậy tiểu kỹ xảo. Mang với người nhà nhớ, nữ hài dần dần tiến vào mộng đẹp. Sau đó, ý thức một trận trời đất quay cuồng về sau, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đi tới một cái chưa từng thấy qua địa phương. Chương 53, Mỹ Duệ Xạ, đại ca ca, ta rất sợ hãi nha. Chương 53, Mỹ Duệ Xạ, đại ca ca, ta rất sợ hãi nha tinh hỏa cung điện. Làm Mỹ Duệ Xạ lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện chính mình đi tới một tòa rộng lớn trong cung điện. Đỉnh đầu cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên vẽ đầy vô số tinh xảo bích họa. Bích họa bên trong giảng thuật là từng tràng các chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhìn thẳng vào tử vong, cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Dưới chân màu xanh biếc đồng sắt lát thành đại địa, 12 cây hình lăng trụ phóng lên tận trời, mỗi cái hình lăng trụ mặt ngoài đều hiện ra trong suốt huy quang, đồng thời khảm nạm một cái ngọn đuốc, thông thấu sáng tỏ bó đuốc hỏa ở trên đỉnh tiêu đốt. Đây là nàng chưa từng thấy qua to lớn cảnh tượng, cho dù là tỷ ở xỉn hao phí món tiền khổng lồ cùng hy sinh vô số nô lệ tính mệnh mới kiến tạo ra được quần tinh trang viên, mang cho nàng cảm giác chấn động cũng không bằng trước mắt cung điện 1/10, giống như là trong truyền thuyết thần minh chô ở đồng dạng. Bất quá so với những này, càng làm nàng để ý là trước mặt đem nàng bao bọc vây quanh bốn tên nhân loại. Nháy mắt tinh thần, Mỹ Duệ Xạ ở trong lòng lẩm nhẩm nói, "Bạch." Sau một khắc suy nghĩ của nàng tốc độ nháy mắt để cao mấy chục lần. Nàng có vương nữ gia hộ, hiện nay phàm nhân giai vị tổng cộng mang cho nàng hai cái năng lực. Một cái là có thể để cao tư duy tốc độ nháy mắt tinh thần, một cái có thể biết đường địch nhân mức độ nguy hiểm cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm. Thừa dịp tư duy ra tốc thời gian, Mỹ Duệ Xạ lập tức đối với bọn họ phát động cảm giác nguy hiểm. Bốn tên trong nhân loại, một người là cầm kiếm mà đứng thanh niên tóc vàng, cho nàng cảm giác tựa như mặt trời thâm bất khả chắc, sẽ chết. Một người là cao hơn 2 mét tự nhân, bắp thịt cả người, cánh tay đều nhanh so với nàng cả người đều lớn, không cần phân biệt cũng biết rất nguy hiểm. Một người tóc lam bích mâu, rõ ràng là nữ tử lại lộ ra một cố khí khái hào hùng, cho nàng cảm giác mặc dù không bằng thanh niên tóc vàng, lại cũng rất nguy hiểm. đến mức người cuối cùng thì là một tên có hiếm thấy mắt đen thanh niên, nàng lần thứ nhất biết trên thế giới này còn có người con mắt là màu đen, phản phất thâm viên khiến lòng người thấy sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là, nàng năng lực hoàn toàn không cách nào đối nó có hiệu quả, loại này tình hình còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu biết rõ cho dù là đối mặt nô lệ chi đô chủ nhân, Socia đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh anh hùng tỷ ở xỉn, nàng năng lực cũng có thể phát huy tác dụng. Chẳng lẽ tên này mắt đen thanh niên, so tại Huy Nguyệt giai vị bên trong cũng xưng là cường giả tỷ ở xỉn còn muốn cường đại sao? Bị dọa sợ trong lòng giật mình, nếu không phải nháy mắt tinh thần chỉ có thể ra tốc tư duy mà thân thể vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, chỉ sợ nàng hiện tại đã khẩn trương đến con người thích chặt. Trực giác nói cho nàng, tên kia mắt đen thanh niên chính là cái này bốn tên trong nhân loại chủ đạo người, đồng thời cũng là đem nàng đột nhiên kéo vào bên trong tòa điện phủ này kẻ cầm đầu. Như vậy, nếu như nàng muốn cam đoan tự thân an toàn sống tiếp lời nói, biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng tên này mắt đen nhân loại. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Có lẽ đây chính là nàng đợi chờ rất lâu, có thể vì mâu thân cùng tộc nhân báo thù rửa hận cơ hội. Dù sao, đối phương rất có thể là so tỷ ở xỉn còn muốn cường đại người, là có thể đánh vỡ nàng hiện nay tất cả hoàn cảnh khó khăn chân chính cường giả. Bạch bị dọa xạ giải trừ nháy mắt tinh thần, sau đó nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ thiên chân vô tả, nhưng lại khiến lòng người sinh mê say mộng ảo đủ cười. Chính là nàng hoa thời gian rất lâu mới luyện ra được vô hại đủ cười. Đạp đạp đạp, nàng không chút do dự hướng về tên kia mắt đen thanh niên đánh tới. Thanh niên mới lại là tinh linh a, hơn nữa còn là một cái rất đáng yêu nữ hài. Làm bó đuốc hỏa tản đi về sau, nhìn xem trước mặt tựa như hoa anh đào tốt đẹp, có nhọn lỗ hai tinh linh tiểu nữ, ha mỹ nị với gương mặt bên trên cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh diễm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể tại mị lực lên song toàn bộ không thua tại ản lì ạ nữ nhân. Nam nhân lời nói, ta mở lạn tính toán một cái. Hoan nên đi tới tinh hỏa điện. Ha mỹ nị chính là muốn mở miệng phóng thích thiện ý, đã thấy tên này tinh linh thiếu nữ chủ động hướng hắn đánh tới. Phanh. Ha mỹ nị chỉ cảm thấy lồng ngực bị mềm dẻo lực đạo đục vào, giống như là bị một đoàn bọc lấy mùi hương kẹo đường nhào vào trong ngực. Trừ cái đó ra, cánh tay phải của hắn cũng lâm vào cái nào đó ấm áp cảng bên trong. Đại ca ca, nơi này là địa phương nào a? Ta rất sợ hãi. Mỹ dọa xạ ôm thật chặt Ha mỹ nị cánh tay, cặp kia phấn như thủy tinh xinh đẹp con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, tựa như là một cái vô tội thú nhỏ khiến lòng người sinh thương hại cùng đồng tình. Đọ dỗ thì, chẳng biết tại sao, mặc dù rất không nên nghĩ như vậy, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy vị này thành viên mới có một chút xíu chán ghét. Khu khu, không cần phải sợ, nơi này là ta cung điện, nằm ở mộng cảnh cùng hiện thực khoảng cách, đến mức ngươi sở dĩ sẽ đến nơi này là vì. Lấy lại tinh thần, Ha mỹ nị vội vàng từ tinh linh thiếu nữ trong lồng ngực rút ra chính mình cánh tay, hắn dùng giọng ôn hòa hướng đối phương giải thích có quan hệ tinh tinh chi hỏa năng lực. Hoa, thế mà có thể từ toàn thế giới triệu hoán cùng ca ca ngươi theo đuổi chính nghĩa ý chí giống nhau người, thật sự là năng lực khó tin a. Nghe xong hắn sau khi giải thích, tinh linh thiếu nữ con mắt tuy lệ tỏa sáng, nàng đầy mặt sùng bái nói. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài, ở trong lòng mị dọa xạ đối với mấy cái này lời nói chỉ cảm thấy bị lừa gạt phẫn nộ. Chính nghĩa đồng bạn, lừa gạt tiểu hài từ đâu, nàng 6 tuổi lúc cũng không tin như thế giả tạo chuyện cổ tích. Nếu là trên đời thật có chính nghĩa đồng bạn, nàng cũng không đến mức mất đi mâu thân cùng tộc nhân bị bắt đến nô lệ chi đô cầm tù dòng dã mấy năm. Lại nói, giấc mộng của nàng chỉ là làm cho cả nô lệ chi đô triệt để thiêu đốt, cũng không có cái gì thay hủy diệt nàng quê quán nhân loại theo đuổi chính nghĩa ý nghĩ, ở đâu ra ý chí giống nhau à? Gặp tinh linh thiếu nữ dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình lời nói, lúc đầu chuẩn bị lấy xuống trên ngón tay chiếc nhẫn biểu lộ rõ ràng thân phận Ha mỹ nị và dừng lại động tác. Đứa nhỏ này, không hổ là tinh linh, thế mà như thế dễ dàng liền tin tưởng người khác, nhất định bị người nhà của nàng bảo vệ quá tốt đi. Kaka, tên của ta là Mị Dọa Xạ, ngươi đây? Mị Dọa Xạ ôn nhu hỏi, nàng âm thanh giống như là kích thích dây đàn linh hoạt kỳ ảo, khiến nghe được người cảm thấy một trận thư thái. Ta là Ha mỹ nị, hiện nay ở tại Socia Vương quốc Nam Cảnh. Ha mỹ nị tự giới thiệu mình. Thế, còn lại ba người cũng nhộn nhịp đi đến thành viên mới trước mặt giới thiệu chính mình. Tạ Mỡ Lạn, Nhật Miệng Chi Thành. Hercules, Nô Lệ Chi Đô. Đọ Dô Thi, Socia Bắc Cảnh. Khi nghe đến Nô Lệ Chi Đô lúc, cho dù Mị Dọa Xạ đã tận lực khống chế chính mình hơi biểu lộ, vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Hercules một cái. Nàng tự hồ, mơ hồ tại đến gian phòng đưa cơm thị nữ lúc rời đi nghe đến các nàng nghị luận qua hở cụ lẹt cái tên này. Bất quá hở cụ lẹt cụ thể thân phận nàng không hiểu rõ tình hình, bởi vì bị bắt đến nô lệ chi đô phía sau nàng vẫn bị giam tại một tòa trong đình viện, mặc dù cung cấp bộ phận sách vợ có thể đọc, nhưng không hề cho phép nàng giải tin tức của ngoại giới. Bị dọa xạ, ngươi là ở tại tháng xâm tinh linh sao? Ha mỹ nị hứa nhẹ giọng hỏi. Bạch. Nghe vậy mỹ dọa xạ yên lặng phát động năng lực nháy mắt tinh thần. Nàng phải thật tốt suy nghĩ một cái, có hay không nói cho đối phương biết chính mình chân thực vị trí cùng thân phận nô lệ. Chương 54. Ha mỹ nị, ta muốn hủy nô lệ chi đô. Cao tiêu chuẩn, chương 54, Ha mỹ nị, ta muốn hủy nô lệ chi đô. Cao tiêu chuẩn, quần tinh trang viên chỗ sâu, một tòa đỉnh viện trong phòng. Sáng sớm, một sợi vàng ánh mặt trời từ màn cửa trong khe hở chui đến, êm ái che ở mỹ dọa xạ gương mặt bên trên. Tinh linh thiếu nữ lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Lúc trước tất cả đều là ta một giấc mộng sao? Mỹ dọa xạ nhìn qua đỉnh đầu trắng như tuyết trần nhà, nâng lên ngó sen trắng cánh tay im lặng thì thầm nói. Nàng nhịn không được lại lần nữa nhớ lại trong mộng cảnh gặp phải những cái kia ly kỳ kinh lịch, cùng với cầu kia hứa hẹn, đồng bạn của ta, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ đem ngươi giải cứu, vô luận lấy loại phương thức nào. Tên kia mắt đen thanh niên, cứ như vậy nhìn thẳng chính mình, dùng vô cùng vẻ chăm chú cam kết. Tinh linh tộc là nhất tuân thủ hứa hẹn chủng tộc, rất nhiều tinh linh thậm chí đem thủ tín nhìn đến so với mình tính mệnh đều trọng yếu. Cứ việc Mị Doạ Xạ chưa từng tín nhiệm đối phương, thậm chí vẫn như cũ ôm sâu sắc cảnh giác, có thể trong lòng nàng vẫn là không khỏi đối nó nhiều hơn mấy phần huyễn tưởng cùng hảo cảm. Dù sao, nàng tại kinh lịch ác mộng đêm, lại một người tại đen như mực trong phòng cô độc địa ở dòng dã 3 năm sau, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói sẽ cứu vớt chính mình. Vĩ đại ánh trăng cùng yêu thương thần à, mời ngài để tối hôm qua tất cả không phải ta phán đoán, mà là tại ngài nhìn kỹ chân thật phát sinh đi qua. Mị Doạ Xạ hai tay chắp lại, nhắm mắt lại thành tín cầu khẩn. Mặc dù thần minh không có che chở quê hương của nàng, có thể tín ngưỡng của nàng là sẽ không thay đổi. Bởi vì mẫu thân nói cho nàng, thần chưa từng thua thiệt tín đồ, có thể tín đồ lại cần thần đến để nội tâm yên ổn. Cầu nguyện một lát sau, Mị Doạ Xạ liền dừng lại, ngược lại bắt đầu tiến hành minh tưởng tinh luyện ma lực. Thời gian dần dần trôi qua. Mấy canh giờ sau, minh tưởng tiến hành đến cực hạn, tinh linh thiếu nữ mở mắt, nàng nhìn xem trong gương đỉnh đầu của mình vẫn như cũ chỉ có một nhóm thân phận gia hộ, có chút bất đắc dĩ thở dài. So với ngụy trang tranh thủ cường giả hảo cảm mượn dùng lực lượng xông phá lồng giam, nàng kỳ thật càng thích vẫn là chính mình biến thành cường giả, tự tay chặt xuống tỉ ở xỉn đầu người, đem những cái kia nô lệ bọn con buôn từng cái treo ở thiêu đốt trên thập tự giá, lắng nghe bọn họ êm thai kêu rên đến báo thủ. Nhưng khiến Mị Doạ Xạ tuyệt vọng là, nàng hình như đang mạnh lên con đường này bên trên, hoàn toàn không có một chút xíu thiên phú. Vương nữ gia hộ không cách nào tấn thăng cũng coi như, dù sao nàng 3 năm qua không có làm ra bất luận cái gì phù hợp vương nữ thân phận sự nghiệp vĩ đại, huống hồ trên bản chất tinh linh tộc từ trước đến nay liền không có thành lập qua vương quốc, nàng cũng đến nay đều không rõ ràng chính mình tại sao lại thu hoạch được thế giới ban cho vương nữ gia hộ. Nhưng vấn đề lớn nhất là, rõ ràng Mị Doạ Xạ đã thông qua mấy năm này minh tưởng, góp nhặt đại lượng chống không ma lực, cũng đừng nói là ma thuật sư chức nghiệp gia hộ, liền một cái ma pháp học đồ đều không thể nhậm chức, đến nay vẫn là một cái liền người bình thường cũng không bằng không nghề nghiệp người. Đây cũng là vì sao nàng không cần đeo cấm ma vòng cổ, đồng thời theo một ý nghĩa nào đó cam chịu muốn nghỉ lại hắn người báo thù nguyên nhân. Dù sao, nàng hình như thật chỉ là một cái không có chút nào lực lượng bình hoa. Đông đông đông. Liên tại Mị Doạ Xạ ngồi ở trên giường nhẹ nhàng thở dài thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Trong chớp nhoáng này, tinh linh thiếu nữ lập tức cảnh giác. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại vẫn chưa tới đưa cơm thời gian, cũng chính là nói, có đột phát tình huống xuất hiện. Mị Doạ Xạ, ta có thể vào không? Một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, thiếu nữ lập tức nghe được thân phận của đối phương. Mị Doạ Xạ đi xuống giường, đối với tấm gương vuốt mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra nàng tỉ mỉ điều chỉnh đi ra vô hại đủ cười. Mời đến. Mị Doạ Xạ bình tĩnh nói. Cách. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cái tóc bạc đỏ mắt, mặc màu đen áo đuôi tôm, tựa như thân sĩ ưu nhã tuấn mỹ nam nhân bước vào nơi này. Chính là nô lệ chi đô chủ nhân, Sô Sì Ả Vương quốc vinh dự bá tước, thì ở xỉn Simon cơ lại, cũng là Mị Doạ Xạ hận nhất người một trong. Simon đại nhân. Mị Doạ Xạ đem hận ý gắt gao dằn xuống đáy lòng, mặt ngoài mang theo nụ cười có chút hành lễ nói. Mà nhìn xem trước mặt hoàn mỹ đến mọi cử động không thể bắt bẻ, xinh đẹp tựa như từ nam nhân trong ngộng cảnh đi ra tinh linh thiếu nữ, Simon đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia cực nóng, hắn chăm chú nhìn Mị Doạ Xạ. Đây cũng không phải bởi vì sắc dục, từ tinh thần tuổi tác bên trên nói hắn sớm đã là cái lao nhân, cho dù lại xinh đẹp nữ nhân cũng sẽ không sinh ra dục vọng, trừ phi là hắn đi qua tình cảm chân thành. A, ta tuyệt nhất thương phẩm, ngươi là bao nhiêu hoàn mỹ a? Mái tóc dài của ngươi, tựa như là hoa anh đào dệt thành như thác nước, mỗi một sợi tóc đều làm nhân tâm say. Ngươi buông xuống lông mi lúc giống khép lại hai đóa phấn tử vi, giữa mắt lúc lại làm cho toàn bộ mùa xuân từ lông mi ở giữa đổ xuống mà ra. Dương dậm chân quý nhất thuốc nhuộm bất quá là vụng về mô phòng theo, làm ngươi chạy qua trong rừng, liền ngạo mạn ngân nguyệt cây đều rủ xuống cảnh, nưu đổ dùng giọt sương chết xạ cái bóng của ngươi. Simon thâm tình niệm tụng chính mình viết thơ, trong thanh âm tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Đáng chết, lại tới. Bị Doạ Xạ khoe miệng có chút co rúm, gương mặt xinh đẹp bên trên vô hại nụ cười kém chút liền không kiềm chế được. Lần thứ nhất nhìn thấy tỷ ở xỉn làm như vậy lúc, nàng còn tưởng rằng đối phương là muốn thu tính quá độ xâm chiếm chính mình, vì thế lúc ấy tay của nàng bỏ vào váy áo trong túi siết chặt một cái lén lút giấu đi cái kéo, làm tốt giống mâu thân của nàng như thế tự sát chuẩn bị. May mà nàng còn chưa kịp tự sát, tỷ ở xỉn liền niệm tụng đến cuối cùng. Giống như thế hoàn mỹ vô khuyết thương phẩm, ít nhất giá trị 50. Không, 60 cái kim long. Simon kích động hô lớn, hắn lông mày bên trên trọn, cả người đều là một bức tinh thần phấn chấn biểu lộ. Mị Doạ Xạ, nếu không phải đánh không lại ngươi, sớm liều mạng với ngươi. Khu khu. Bình tĩnh trở lại, Simon ho khan hai tiếng, lại khôi phục ngày xưa ưu nhã. Đối với mình chân quý nhất thương phẩm độc thơ, đồng thời tính ra giá trị, là hắn mỗi lần tâm tình không tốt lúc sẽ làm tất cả sự tình. Mị Doạ Xạ, ngươi đầu giá hội liền tại tháng sau mạng, mặc dù rất không muốn, nhưng ta cũng chỉ có thể trả lại ngươi tự do. Simon đầy mặt không ngừng nói. Tự do? Bị mua đi làm nô lệ tự do cũng kêu tự do sao? Mị Doạ Xạ kém chút trách mắng âm thanh, tinh linh nữ hài đời này đều không có gặp qua mặt dày vô sỉ như vậy người. Đợi đến Simon cuối cùng rời đi về sau, Mị Doạ Xạ gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là khắc cốt mình tâm hận ý nhất định sẽ giết ngươi. Phá hiểu giáo đường, xí dương bà khố. 100 mét cao thanh đồng cửa lớn phía trước, một tên thánh kỵ sĩ đang ngồi ở trên bậc thang nâng đầu tiến hành chớp mắt. Cờ liệp thúc thúc. Tạ Mộ Lạn lại lần nữa đến nơi này, có chút không mình hành lễ nói. Tạ Mộ Lạn, ngươi lại muốn hối đoái chân bảo đúng không? Chính mình đi vào cầm liền được. Cờ liệp đầu cũng lười nhắc, hắn nâng tay phải lên, đen nhánh ma lực tại lòng bàn tay hội tụ thành một cái màu đen viên cầu. Sau đó cờ liệp đem màu đen viên cầu hướng sau lưng nhẹ nhàng ném đi. Vâng. Hắc cầu cùng thanh đồng cửa lớn tiếp xúc mấy mắt, liền lập tức phát sinh to lớn bạo tạc, âm thanh đình thai nhức óc. Mà đợi bụi mù tản đi về sau, cái kia trọng lượng không thể đoán chừng cửa lớn, liền vừa vặn bị nổ mở một cái đầy đủ một người thông hành lối vào. Thật sự là đối lực lượng gần như hoàn mỹ không chế, mỗi một phần đều tính toán tốt. Thấy được một màn này về sau, Tạc Mỡ Lạn âm thầm ở trong lòng sợ hai than nói, mặc dù hắn cũng có thể làm đến bước này, nhưng đó là bằng vào khống lực ban ân, mà không phải là tự thân. Lại lần nữa đối với cờ liệp thi lễ một cái về sau, Tạc Mỡ Lạn trực tiếp đi thẳng vào cái kia khiến đại lục bên trên vô số người tha thiết ước mơ xí dương bảo cố. Mấy canh giờ sau, thanh niên tóc vàng kẹp lấy một bản sách ma pháp thỏa mãn đi ra. Cờ liệp thúc thúc, ta chọn lựa tốt chân bảo. Tạc Mỡ Lạn nói, bị quay giày mộng đẹp cờ liệp mang theo bất mãn ngẩng đầu, có thể tại nhìn đến bản kia sách ma pháp lúc trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lại là sách ma pháp, Tạc Mỡ Lạn, ngươi bị kia ma pháp sư bằng hữu là từ bỏ học tập bị a sách ma pháp muốn đổi một bản sao? Không, bằng hữu ta hắn đã học được. Tạc Mỡ Lạn nghiêm túc ôn năn nói, hắn không cho phép bất luận kẻ nào coi thường chính mình của chúa, cho dù là hắn giáo phụ. Nghe vậy cờ liệp thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù hắn đi là kỵ sĩ con đường, nhưng cũng rõ ràng một cái ma pháp sư tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong học được bị ạt bản mệnh ma pháp chuyện này, đến cùng có cỡ nào vượt qua lẽ thường. Nói không chừng liền sẽ sáng lập ra tương lai Nhật Luân giai vị một vị đại ma pháp sư. Vị kia ma pháp sư, ngươi có lẽ có thể mời hắn gia nhập Thái Dương giáo hội, ta có thể làm hắn dẫn dắt người. Cờ liệp do dự một chút, cuối cùng tại Tạ Mỡ Lạn sắp rời đi thời điểm chậm rãi mở miệng nói, bất luận kẻ nào muốn gia nhập Thái Dương giáo hội đều cần một cái giáo hội nội bộ dẫn dắt người, mà dẫn dắt người thân phận càng cao quý hơn, nhập hội người tiền đồ liền sẽ càng thêm quang minh. Nếu như có thể để cho thân là Thái Dương giáo sẽ đầu mối thẩm phán trưởng, cũng là thánh kỵ sĩ vạn quân trưởng cờ liệp làm dẫn dắt người, như vậy nhập hội người chỉ cần bình thường phát triển, một cái đầu mối viện vị trí là chạy không được. Ta sẽ cân nhắc. Tạ Mỡ Lạn lập lờ nước đôi nói, hắn không hề chuẩn bị báo cho tại điện hạ chuyện này. Dù sao đối với người thường mà nói gia nhập Thái Dương giáo sẽ là một loại vinh quang, có thể đối có 14 nước gia hộ điện hạ mà nói nhưng là một loại làm bẩn. Tựa như là đem cự long cất vào trong dương đồng dạng buồn cười. Tinh hỏa cung điện. Là mị dọa xả mở to mắt lại lần nữa nhìn thấy trước mặt tòa này to lớn cung điện, nhìn thấy ngồi tại thanh đồng bàn dài 4 người đứng đầu nhân loại về sau, nàng nguyên bản bình thản trong nội tâm lại tuôn ra một vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, không phải làm động, thật sự có người hứa hẹn muốn giải cứu ta. Mị dọa xả, mau tới ngồi xuống đi, chỉ cái ngươi. Nhìn thấy tinh linh thiếu nữ xuất hiện về sau, Ha Mị nỉ ấm giọng mới nói. Đạp đạp đạp. Mỹ Duệ Xạ ưu nhã tại đồng chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một cái thiên chân vô tả, lại khiến lòng người sinh mê say hoàn mỹ đủ cười. Sau đó nàng liền không nói một lời nghe lấy mọi người trò chuyện, chỉ là từ đầu đến cuối dùng cặp kiêm màu hồng nhạt con người xinh đẹp thủy mỹ chân thành nhìn qua Ha Mị nỉ, tựa như là tiểu nữ hài nhìn thấy sùng bái đại ca ca đồng dạng. Điện hạ, đây là ta vì ngài mang tới phòng ngự loại hình sách ma pháp, là ta tại Xí Dương bảo khố chọn lựa sau một hồi, người cho rằng thích hợp ngài nhất sách ma pháp. Tạc Mỡ Lạn đem một bản nặng nghề sách vở hai tay có cho Ha Mị nỉ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ trân quý phần lễ vật này. Ha Mị Nị Hư đồng dạng hai tay tiếp nhận sách ma pháp, thần sắc chân thành nói. Hắn vẫn còn tại trong lòng tối xuống quyết định, nhất định cũng phải vì Tạ Mỡ Lạn chuẩn bị một kiện lễ vật. Khả năng giúp đỡ đến điện hạ ngài, ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Mà nghe đến hai người trò chuyện về sau, Mị Duệ Xạ cũng không khỏi phải nhiều nhìn mấy lần bản kia để lên bản sách vở. Mặc dù nàng đối với ngoại giới hiểu rõ tri thức rất ít, nhưng cũng có từng nghe thôn trang bên trong tinh linh trưởng giả đề cập tới sách ma pháp chân quý cùng tầm quan trọng. Đó là đối bất kỳ một cái nào muốn tiến bộ ma pháp sư đến nói đều là vô giới chi bảo tồn tại. Mị Duệ Xạ tiểu thư, nếu như ngươi đối sách ma pháp cảm thấy hứng thú lời nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi một bản. Tạ Mỡ Lạn bén nhạy chú ý tới tia mắt kia, nhớ tới tinh linh nhất tộc tại ma pháp bên trên chắc tuyệt thiên phú về sau, hắn hữu thiện chủ động mở miệng nói. Đối với vị này thân thế thê thảm thành viên mới, nhiệt tình thánh kỵ sĩ quyết định thử đi đưa ra một cái cứu trợ. Cảm ơn hảo ý của ngài, bất quá không cần, bởi vì ta hiện tại còn không phải ma pháp sư, không dùng đến sách ma pháp. Mị Duệ Xạ có chút quấn bách nói. Mà cảm thấy chính mình quá mức mạo phạm, Tạ Mỡ Lạn trên mặt ấy náy nhìn nàng một cái. Yên tâm đi, ma thuật sư cùng ma pháp sư ở giữa gông xiềng không hề kiên cố, chỉ cần một cơ hội liền có thể nước chảy thành sông địa phá vỡ. Thế thế, Ha Mị Nị hơi mở miệng an ủi. Hắn trước đây cũng cảm thấy thần tinh giai vị ma pháp sư rất khó tấn thăng, nhưng bây giờ về xem trọng giống cũng liền dùng thời gian 2-3 tháng. Đại ca ca, ta cũng còn không phải ma thuật sư. Bị dọa xả càng thêm cuốn bách, hai của nàng nhọn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng, giống như là bị trời chiều đột nhiên hôn qua 2 mảnh cánh hoa. Cái gì? Trên đời này còn có 17 tuổi ma pháp học đồ. Không có quan hệ, ta có thể dạy ngươi ký ức ma văn cùng hư không biết, rất nhanh ngươi liền có thể tấn thăng làm ma thuật sư. Ha Mị Nị cố gắng ẩn tàng lại nội tâm kiếp sợ, tiếp tục can đuổi. Mị Duệ Xạ, có thể là đại ca ca, ta liền ma pháp học đồ cũng còn không thể nhậm chức a. Cảm giác trong lòng bị đâm mấy đao tinh linh thiếu nữ nước mắt đầm đìa nói, nàng cái kia 2 cái thai nhọn đều bởi vì quá mức thương tâm mà giống lỗ thai chó buông xuống xuống dưới. Lần này, nàng thật đúng là không phải trang. Tinh hỏa cung điện mọi người, Tạ Mỡ Lạn, Hơ Cụ Lẹt, Đỏ Dồ Thì, mỗi người đều giống như nghe đến thiên phương dạ đàm, đầy mặt khó có thể tin. Dù sao, bọn họ sớm tại 6-7 tuổi lúc liền đã thu hoạch được chức nghiệp gia hộ. Khu khu, bị doi xa, tất nhiên ngươi có thể được triệu hoán đến nơi đây, ta tin tưởng ngươi nhất định có vượt qua lẽ thường tiềm lực, có lẽ ngươi chỉ là cần đổi một đầu chức nghiệp con đường. Trước hết nhất lấy lại tinh thần, Ha Mị Nị hơi lập tức chấn an nói. Hắn tin tưởng tinh tinh chi hỏa ánh mắt. Thời gian kế tiếp bên trong, Mị Duệ Xạ liền đi theo Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lẹt thử nghiệm tu luyện kỵ sĩ con đường cùng đấu sĩ con đường. Nhưng mà không quá lâu sau, hai người liền vẻ mặt đau khổ về tới Ha Mị Nị nơi này. Điện hạ, thân thể của nàng cũng không thích hợp hô hấp pháp, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ để cho thân thể sụp đổ. Tạ Mở Lạn bất đắc dĩ nói, điện hạ, thân thể của nàng quá yếu ớt, cho dù hao phí nhiều năm thời gian rèn luyện thân thể, cũng chưa chắc có thể tại còn sống sót điều kiện tiên quyết nhậm chức đấu sĩ học đồ. Hở Cụ Lẹt đồng dạng bất đắc dĩ nói, Ha Mị Nị trầm mặc, hắn trước đây cảm thấy Leo đã tính toán tiên phú kém, không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái càng kỳ quái hơn. Đến cùng, có cái gì con đường là thích hợp Mị Duệ Xạ a? Tinh Hỏa Cung điện chi chủ túi đầu rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này, chính mất mát ngồi xổm trên mặt đất tinh linh tiểu nữ, đột nhiên nghe đến một loại nào đó kêu gọi, thanh âm kia tựa như là tiểu hài tử hát ra đến đồng dao đồng dạng. Lạp 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 cùng lúc đó, cảm giác được cung điện đang bị một loại nào đó không biết lực lượng xâm lấn, Ha Mị Nị đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn tuấn di đến cố lực lượng kia xâm lấn vị trí, Mị Duệ Xạ bên người, đồng thời nắm thật chặt cánh tay của nàng. Sau đó, một đạo như mộng ảo thất thải quang mang hiện lên, hai người biến mất tại trong cung điện, chỉ còn lại thần sắc kinh hoàng Tạ Mở Lạn mấy người. Chương 55, đến từ yêu tinh kêu gọi. Chương 55, đến từ yêu tinh kêu gọi mộng cảnh thế giới. Thúy Thúy, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, rõ ràng là muốn triệu hoán hiện thế thức ăn ngon, kết quả ngươi làm ra hai cái người sống. Cái gì đó, là tối tâm ngươi đề nghị đi trộm dịp đại nhân chú ngữ cùng pháp trận, hiện tại triệu hồi ra sai lại lại ta. Làm Ha Mị Nị vừa lấy lại tinh thần về sau, liền nhìn thấy hai cái nhân ngâu lớn nhỏ nữ hài ngay tại trước mặt hắn cãi nhau. Bên trái kêu tối tâm nữ hài, tóc bạc mắt đen, mặc một bộ gỗ thịt váy đen, váy ngắn như nghịch lớn lên đen tường vi, trần trụi da thịt như sữa bò trắng nõn, phía sau còn dài một đôi nhỏ nhắn cánh chim màu đen. Bên phải kêu Thúy Thúy nữ hải, có được thấu triệt như ngọc lục bảo con mắt cùng mái tóc dài và nóng, mặc một bộ màu xanh lá cây đầm ấy, khí chất ưu nhã, phía sau có một cặp trong suốt cánh. Hai người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu tinh sao? Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn phát hiện hai cái tượng người kia nữ hải bề ngoài liền cùng trên sách đối yêu tinh miêu tả giống nhau như lúc, thậm chí để hắn nhớ tới nào đó bộ bảy cái rổ rèn mái đèn tranh đoạt trái tim giả phiên. Đại ca ca, nơi này là địa phương nào a? Lúc này, Mị Duệ Xạ ôm thật chặt Ha Mị Nị cánh tay, biểu lộ kinh hoàng hỏi. Ha Mị Nị hướng ngắm nhìn một phía, hắn giờ phút này thân ở tại một cái bất khả tư nghị phương. Dưới chân là mênh mông vô bờ, sinh trưởng vô số cùng loại vân y thảo thực vật màu tím cánh đồng hoa, phun ra màu tím nhạt mang theo một ít hương thơm sương mù. Mà tại cách đó không xa, có một đầu thất thải sắc rộng sông lớn chảy, mãnh liệt trên mặt sông nổi lơ lửng từng cái ngũ thải ban lan ngầm một chút. Mỗi cái ngầm một chút lớn nhỏ không đều, giống như chân châu nhỏ nhắn, có thì giống như ngựa sa luân khổng lồ, nhưng đều không ngoại lệ mặt ngoài đều lưu chuyển lên thuốc màu hồng quang, toàn bộ sông tựa như một đầu lưu động vạn hoa đồng chói lọi. Chúng ta bây giờ thân ở, hẳn là mộng cảnh thế giới. Ha Mị Nị vừa giải thích nói, cảm nhận được trong ngực cánh tay kiên cố về sau, tinh linh thiếu nữ dần dần bình tĩnh lại. Thúy Thúy, đều tại ngươi, làm sao bây giờ? Mới không trách ta đây, ta cũng không biết ta. Hai cái yêu tinh còn tại tức giận cãi nhau nói. Đại ca ca, các nàng tựa như là nghị triệu hoán thức ăn ngon, kết quả triệu hoán thành chúng ta. Từ hai cái yêu tinh trong tiếng cãi vã, Mị Duệ Xạ làm rõ sự tình trải qua, nàng thấp giọng nói. Ha Mị Nị vừa rơi vào trầm tư, hắn ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, nên như thế nào trở về. Hai vị yêu tinh các hạ, các ngươi có thể trước dừng lại cãi nhau, sau đó đem chúng ta đưa về chỗ cũ sao? Ha Mị Nị đi lên trước, đánh gây hai người cãi nhau. Không biết. Tóc bạc mắt đỏ yêu tinh rất dứt khoát lắc đầu. Ngộ cảnh thế giới đồng dạng không chấp nhận hiện thế sinh linh, có lẽ chờ các ngươi hiện thế thân thể sau khi tỉnh lại liền sẽ trở về. Tóc vàng mắt xanh lục yêu tinh suy đoán nói. Có lẽ. Ha Mị Nị miệng kéo ra. Hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, chính mình có thể hay không bắt lấy trước mặt cái này hai cái bởi vì tham ăn gặp phải phiền phức yêu tinh trước đưa lên dừng lại dây lưng xào thịt. Đại ca ca, những cái kia đen xì đồ vật là cái gì? Đúng lúc này, Mị Duệ Xạ tựa hồ phát giác cái gì, nàng giật giật Ha Mị Nị góc áo, chỉ vào một phương hướng nào đó hỏi. Ha Mị Nị quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước đầu kia nổi lơ lửng màu ngâm một chút dòng sông bên trên, đầu nguồn đột nhiên vọt tới một bộ phận đen nhánh ngâm một chút, giống một mảnh sền sệt dầu hỏa vết bẩn ô nhiễm vạn hoa đồng mặt sông. Bọn họ mặt ngoài không có màu cầu đồng, thỉnh thoảng sẽ còn nô lên mấy đạo màu đỏ sẫm hoa văn như mạch máu, liền như là một loại nào đó sinh vật tại nội bộ hô hấp đồng dạng. Mà theo bọn họ ánh mắt, hai cái yêu tinh cũng chú ý tới cảnh tượng này, một nháy mắt các nàng sắc mặt đại biến. La Ác Mộc Kén, Thúy Thúy, nhanh ngăn lại bọn họ, tuyệt không thể để bọn họ đến hạ du. Tối tăm hô lớn, mà tên là Thúy Thúy tóc vàng yêu tinh trên thân đã bạo phát ra mênh mông màu xanh biết ma lực. Ê a, lên cho ta. Nàng cố hết sức giơ cánh tay lên, dùng hay còn thanh âm non nớt hò hét nói. Và anh. Sau một khắc, mặt sông đột nhiên rung động, một đạo to lớn tường gỗ vọt ra khỏi mặt nước. Tường gỗ cao chừng mấy mét, đem toàn bộ dòng sông ngang xuyên qua, tất cả đen nhánh ngâm một chút đều bị ngăn tại tường gỗ bên ngoài, không cách nào tiến một bước theo nước sông chảy xuống. Nhưng mà cho dù làm đến bước này, hai tên yêu tinh vẫn như cũng là vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ. Nhân loại, ác mộng thú vật lập tức liền muốn sinh ra, chúng ta có lẽ không bảo vệ được các ngươi, hiện tại lập tức liền hướng phương hướng ngược chạy đi. Tối tâm chỉ vào cùng thất thải sông ngược lại phương hướng, vội vàng thúc giục nói. Cái gì là ác mộng thú vật? Ha Mị Nị cảm giác hạ thể nội ma lực, cùng sử dụng ngón tay thử viết một cái ma văn, xác nhận chính mình có thể bình thường phóng thích ma pháp phía sau mới hỏi. Tối tâm còn chưa kịp trả lời, những cái kia bị tường gỗ ngăn tại mặt sông bên ngoài ác mộng kén liền phát sinh dị biến. Bọn họ mặt ngoài màu đỏ sậm mạch máu đường vân càng thêm bành trướng, đồng thời bắt đầu giống trái tim cổ động. Ầm. Cái thứ nhất ác mộng kén nứt ra, từ trong cái khe đưa ra, là một cái khớp xương đá lởm chởm sơn hạ lì chảo. Ngay sau đó, cái thứ hai, con thứ ba, mãi đến toàn bộ sinh vật xé ra cái nước, bỏ ra đen kén. Đó là một cái hình thể cùng loại với nhân loại, toàn thân đen nhánh lại tứ chi thon dài, sinh ra lợi chảo, hai mắt đỏ tươi quái vật. Sau đó còn lại ác mộng kén cũng nhộn nhịp rách ra, từng cái đồng dạng toàn thân đen nhánh quái vật từ khe hở đi ra. Bọn họ có rất nhiều thú vật loại hình, có rất nhiều hình người, nhưng trên tổng thể hình người số lượng muốn xa xa cao hơn thú vật loại hình, tổng cộng ước chừng có hơn 100 con. Giống. Ác mộng thú vật bọn họ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền gầm thét hướng về mấy người vị trí bọn tới, tựa như một mảnh nước thủy triều đen kịt khiến lòng người thấy sợ hãi. Không còn kịp rồi, Thúy Thúy ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Tối tâm thần sắc siết chặt, nàng phe phẩy phía sau cánh chim màu đen nhất phi trùng thiên. Đoạ thiên chi dự. Chờ bay đến độ cao nhất định về sau, tóc bạc yêu tinh dừng lại khẽ quát một tiếng nói. Trong chốc lát, cặp kia nguyên bản chỉ có đêm quạ cánh lớn nhỏ cánh chim đột nhiên bành trướng mấy chục lần, gần như che đậy gần nửa ngày trong không. Đồng thời mỗi một phiến lông vũ đều hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng biên giới sắc bén như dao, theo cánh chim vỗ trong không khí vạch ra nhỏ xíu bù bù. Sau đó, lớn đại hắc cánh đột nhiên vỡ vụn, đến hàng vạn mà tính màu đen lông vũ tựa như mưa sao băng hướng về vọt tới ác ngộng thú vật rơi xuống. Thương thương thương. Một cái mắt, chừng trên trăm con ác ngộng thú vật đều bị gào thét mà đến cụ rồ bạ đâm thành con nhím. A a a. Những cái kia bị đâm thành con nhím ác ngộng thú vật thống khổ kêu thảm, hắc ám thân thể giống như hòa tan hắc yến toát ra tanh hôi khói đen, cuối cùng đổ vào màu tím cánh đồng hoa bên trên. Mà lông vũ cuối cùng hóa thành ngọn lửa đen kịt, đưa bọn họ đốt cháy hầu như không còn, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, tóc bạc yêu tinh giống như là kiệt lực đồng dạng thẳng tắp từ không trung rơi xuống, may mà bị trên đất Ha Mị Nị kịp thời dùng hai tay tiếp nhận. Tối tăm, người trước không muốn năm a, còn có thật nhiều ác ngộng thú vật không có bị giải quyết. Nhìn xem còn lại mấy chục con vẫn hương các nàng bọn tới ác mộng thú vật, Thúy Thúy thất kinh địa dùng sức lung lay tóc bạc yêu tinh thân thể. Nàng năng lực cũng không thích hợp dùng để đối phó ác mộng thú vật, càng không có giống tối tăm như thế có thể triệt để kết thúc ác mộng thú vật làm sạch ngọn lửa. Đừng lung lay, ta thật một điểm ma lực cũng không có. Tối tăm liếc mắt, vẻ mặt nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta mang theo ngươi tranh thủ thời gian chạy à, hai cái này người sống trước hết lưu tại cái này đi. Thúy Thúy lòng nóng như lửa đốt nói. Ha Mị Nị, bị doại xạ. Rất muốn trước đánh cái yêu tinh này dừng lại a. Không cần chạy trốn. Giao cho ta liền tốt. Đem trong tay tóc bạc yêu tinh đưa cho Mị Doại Xạ về sau, Ha Mị Nị bình tĩnh nói: "Ngươi chỉ là nhân loại, làm sao đánh thắng được các ngộng thú vật?" Thúy Thúy hoài nghi nói: "Ta cảm thấy có thể tin tưởng hắn một cái, dù sao hắn tốt xấu cùng ta có đồng dạng nhan sắc con mắt." Tối tăm nhỏ giọng nói: "Nàng cảm thấy giống như nàng có con mắt màu đen nhân loại, tuyệt đối không phải là người bình thường." Không nhìn hai cái yêu tinh nghị luận, Ha Mị Nị chỉ là yên lặng đi đến mọi người trước người, đối mặt mãnh liệt mà đến ác ngộng thú vật bọn họ nâng lên hai tay. "Thần du vật ngoại." Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, Ha Mị Nị uốn 10 ngón tay trên đầu ngón tay toát ra màu đen ngọn lửa mây, sau đó hắn làm ra tại bất luận cái gì mà pháp sư xem ra đều cơ hồ không có khả năng thực hiện sự tình, dùng hai cánh tay đồng thời viết ma đồ ma văn. Ba ba ba. Kèm theo hư không biết đặc biệt tâm thanh, từng đạo rườm rà ma lực đường con bị Ha Mị Nị uốn 10 ngón tay linh xảo vẽ ra. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn cũng tại ngâm tụng một số chú ngữ. Như nước hướng chỗ thấp chạy cướp đi tất cả sinh mệnh à, như thời gian cũng đóng băng biểu hiện ra vạn vật bất động thế giới à, trắng loá như tuyết mỹ cảnh ta chỗ nhìn, đóng băng thế giới ta chỗ nhìn, băng tuyết hóa thành địa ngục chìm ngập tất cả. Đây là bị ạt tại sách ma pháp bên trên lưu lại chú ngữ, nói là có thể giúp tưởng tượng cùng có trợ giúp thi pháp thành công. Ha Mị Nị phía trước cảm thấy quá trung nhị liền vô dụng, nhưng bây giờ bởi vì muốn hai cánh tay đồng thời viết, để bảo đảm có thể 100% thi pháp thành công liền dùng bên trên. Mà ở cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại phóng thích ma pháp thời điểm, lại không có chú ý tới sau lưng cái kia hai cái yêu tinh con mắt buộc phát sáng rực đi lên. Thúy Thúy, hắn chú ngữ nghe tới thật lợi hại a. Đúng vậy à, chờ chút có thể hỏi một chút hắn như thế nào mới có thể biên đi ra như vậy khóc chú ngữ. Yêu tinh bọn họ lòng ngứa ngáy nói. Tại ác mộng thú vật bọn họ sắp vọt tới phía trước, Ha Mị Nị cuối cùng kịp thời vẽ tốt ma đồ. Cực hàn luyện ngục. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống trên không đồ án. Trong khoảnh khắc vô số xương trắng hình dáng xương mù bạo phát đi ra, tựa như biển gầm chìm ngập quanh mình tất cả. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, băng xương tùy ý lan tràn. Cái kia mấy chục cái đánh tới ác mộng thú vật tại cùng xương mù tiếp xúc ngay mắt, liền biến thành từng cỗ sinh động như thật băng điêu, liền xung quanh vài trăm mét màu tím cánh đồng hoa cũng bị mênh mông vô bờ băng tuyết bao phủ. Nhân loại, ngươi rất tài giỏi nha. Khôi phục một ít ma lực tóc bạc yêu tinh thấy thế thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, nàng phe phẩy cánh chim bay đến Ha Mị Nị bên cạnh, thần sắc mừng rỡ vô vô bờ vai của hắn. Đừng gọi ta loài người, tên của ta là Ha Mị Nị, vị này tinh linh là Mị Doại Xạ, các ngươi đâu? Ha Mị Nị hỏi. Hắn nhớ tới mỗi cái yêu tinh đều có một cái tự thân đặc hữu năng lực, đồng thời đại biểu thân phận của các nàng, như mối yêu tinh, kiếm yêu tinh chờ chút. Nghe hắn hỏi như vậy, hai cái yêu tinh đều kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, tranh nhau chen lấn địa tự giới thiệu mình. Nghe cho kỹ nhân loại, đứng tại trước mặt ngươi là vĩ đại mà mỹ lệ dạ chi yêu tinh tối tăm. Tinh linh, ngươi nhớ kỹ, ta chính là gồm cả trí tuệ cùng mỹ mạo, trong rừng rậm trí giả, tự nhiên hóa thân, sâm chi yêu tinh Thúy Thúy. Dạ chi yêu tinh, sâm chi yêu tinh. Ha Mị Nị cùng Mị Doại Xạ hai người cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt kích động. Bọn họ đột nhiên ý thức được, bị cái này hai cái tham ăn yêu tinh kéo vào mộng cảnh thế giới, có lẽ tại là tai nạn đồng thời, cũng là một chàng trước nay chưa từng có đại kỳ ngộ. Dù sao, yêu tinh lực lượng, cho dù là tại truyền thuyết thần thoại bên trong cũng là không giảng đạo lý cường đại. Chương 56, Dạ chi yêu tinh cùng xâm chi yêu tinh chương 56, dạ chi yêu tinh cùng xâm chi yêu tinh mộng cảnh thế giới. Nhìn xem trước mặt tựa như con rối tinh xảo đáng yêu hai cái yêu tinh, Ha Mỹ Nị cố gắng nhớ lại lên trên sách liên quan tới yêu tinh tin tức. Loại người, hình thể nhỏ nhắn, tính cách phần lớn ngây thơ lãng mạn, thân thể xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa, là đêm tối cùng mỹ mộng chi thần sủng nhi, trong đó ưu tú nhất yêu tinh sẽ trở thành thần minh người mang tin tức. Không đúng, những này không trọng yếu là trước đây những yêu tinh xứ kia đến cùng là thế nào lắc lư những này ngoan đồng bọn họ ký kết khế ước đâu. Ha Mỹ Nị rơi vào trầm tư. Đại ca ca, có lẽ có thể dùng thức ăn ngon dụ hoặc các nàng. Mỹ Duệ xạ giật giật Ha Mỹ Nị góc áo, nhón chân lên góc đến hắn bên thai thấp giọng nói. Nhìn qua trên không cái kia xanh biếc đôi mắt tóc vàng yêu tinh, nội tâm của nàng tràn đầy kích động cùng khẩn trương. Tinh linh thiếu nữ rất rõ ràng, cái này có lẽ chính là nàng có thể lấy được báo thù lực lượng duy nhất cơ hội. Vừa nghĩ tới trên thân lưng đeo từng đống nợ máu, nàng liền đối với chuyện này chỉ có thể điều khiển cây cối xâm chi yêu tinh tràn đầy khát vọng. Thức ăn ngon. Ha Mỹ Nị đột nhiên nhớ tới, tại hắn liên kết không gian bên trong, còn giống như thả một chút ạn lì ạ chế tạo mật ong bánh. Lúc ấy bởi vì cảm thấy quá ngọt, lại không nghĩ Phật thiếu nữ một mảnh hảo tâm liền trước thu vào không gian bên trong. Mặc dù đặt ở bên trong có một đoạn thời gian, nhưng bởi vì liên kết không gian tính đặc thù có lẽ sẽ không xuất hiện biến chất. Ha Mỹ Nị, mau đem những này ác ngộng thú vật bọn họ làm tan, ma lực của ta khôi phục không ít, có thể thiêu hủy bọn họ. Mẹ ấy mẹ phe phẩy cánh tại Ha Mỹ Nị đỉnh đầu bay tới bay lui, thương phấn địa hô. Ác ngộng thú vật sinh mệnh lực rất ương ngạnh, trừ phi đưa bọn họ triệt để vỡ nát giết chết, nếu không liền sẽ lần thứ hai phục hồi như cũ trở về, mà mẹ ấy làm sạch ngọn lửa có thể trực tiếp đưa bọn họ tiêu hủy. Một bên Thúy Thúy giải thích nói, hồi tưởng lại lúc trước lông vũ hóa thành ngọn lửa màu đen mang cho hắn cảm giác quen thuộc, Ha Mỹ Nị chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói là làm sạch ngọn lửa, là loại này hỏa diễm sao? Hắn đưa tay phải ra, một đoàn sơn hắc hỏa ngọn lửa tại lòng bàn tay cháy lừng lực. Ấy, chỉ là nhân loại, làm sao sẽ có làm sạch ngọn lửa? Hai cái yêu tinh tựa như là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình đồng dạng con ngươi thích chặt, nguyên bản nổi đồng bệnh giữa không trung thân thể đột nhiên cứng đờ, liền cánh cũng đình chỉ bố, vì vậy liền giống bị đông cứng đom đóm lốp bốp địa đập về phía mặt đất. May mà bị Ha Mỹ Nị cùng Mỹ Duệ Xạ hai người kịp thời nâng ở trên tay. Nhân loại không nên có làm sạch ngọn lửa sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Đương nhiên rồi, đây là chỉ có số rất ít yêu tinh mới sẽ có đủ năng lực, có thể làm sạch thế gian tất cả tà ác sự vật. Nam đại Mỹ Duệ Xạ trên lòng bàn tay Thúy Thúy giải thích nói. Mà mẹ ấy nhìn xem Ha Mỹ Nị cái kia cùng mình đồng dạng giống như là hát rượu thạch không tì vết đôi mắt, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Ha Mỹ Nị, ngươi là một cái rất không tệ nhân loại, vĩ đại dạ chi yêu tinh mẹ ấy đại nhân tán thành ngươi. Nàng bay đến Ha Mỹ Nị đỉnh đầu, liễu lấy hắn hai lọn tóc chỉ cao khí dương nói. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến một bộ ác ngộng thú vật băng điêu bên cạnh, sau đó phát động cực hàn luyện ngục khiến đông kết cánh tay kia băng xương tối lui. Dưới tình huống bình thường thi triển băng ma pháp sư là không cách nào làm tan, dù sao bọn họ chỉ để ý phóng thích hàn khí, làm sao làm tan là địch nhân mới cần phải đi cân nhắc sự tình. Nhưng cực hàn luyện ngục cái này ma pháp chỗ cường đại ngay tại ở chế tạo tạo ra đến băng xương đều có thể như tâm ý của hắn tùy ý thao túng, muốn làm sao nắn bóp liền làm sao nắn bóp, thậm chí nếu như hắn nghĩ có lẽ còn có thể tạo một cái cao tới đi ra. Lốt bút. Tại hắn dùng làm sạch ngọn lửa đi đốt ác ngộng thú vật trần trụi đi ra cánh tay về sau, đối phương hắc ám thân thể liền giống như là tuyết động hòa tan cấp tốc tiêu tán, liền cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Ước chừng bận rộn sau gần nửa canh giờ, Ha Mỹ Nị mới cùng mẹ ấy đem tất cả ác ngộng thú vật giải quyết triệt để xong xuôi. Hô, mệt chết, loại bỏ nhiều như thế ác ngộng thú vật, dĩ đại nhân có lẽ liền sẽ không truy cứu chúng ta trộm nàng chú ngự sự tình. Mẹ ấy tê liệt ngã xuống tại màu tím cánh đồng hoa bên trên, huệ bà nói, ăn một chút nghỉ ngơi một chút đi. Thấy thế Ha Mỹ Nị cảm thấy thời cơ đã đến, liền từ liên kết không gian bên trong lấy ra một khối nhỏ mật ong bánh tách ra thành hai nửa, một nửa đưa cho mẹ cùng Thúy Thúy. Đồng thời hắn cũng không quên đem một khối nhỏ mật ong bánh đưa cho Mỹ Doại Xạ, đồng thời đưa cho nàng một cái ám thị ánh mắt, tinh linh thiếu nữ tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Đây chính là hiện thế thức ăn ngon sao? Thực sự là ăn quá ngon. Ô, cuối cùng không cần lại ăn thạ lì tỉ tỉ chế tạo ra khô cằn bánh bao. Hai cái yêu tinh không ngoài dự đoán địa đối ạn lì a mật ong bánh lớn thêm tán thưởng, thậm chí một bức cảm động đến sắp rơi lệ bộ dạng. Các nàng mấy cái liền ăn xong rồi, sau đó liền trông mong nhìn qua Mỹ Doại Xạ trong tay mật ong bánh. Thúy Thúy các hạ, ngươi thích liền cầm đi ăn đi. Tinh linh thiếu nữ nói khẽ, đem trong tay mật ong bánh đưa cho Thúy Thúy. Tóc vàng yêu tinh hết sức vui mừng, không nhìn bên cạnh đồng bạn cầu khẩn, vùi đầu một người bánh liền ăn. Mỹ Doại Xạ, ngươi là một cái tốt tinh linh, Thúy Thúy đại nhân tán thành ngươi. Trong miệng nàng đút lấy đồ vật, mơ hồ không do nói. Thúy Thúy các hạ ngươi thích liền tốt. Mỹ Doại Xạ gỡ xuống bên thai sợi tóc, như mộng ảo mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ hoàn mỹ nụ cười. Phần này nụ cười, tính cả là nữ tính xâm chi yêu tinh trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc. Ha Mỹ Nị, ngươi còn có mật ong bánh sao? Ta còn muốn ăn. Mẹ ấy một lần nữa bay đến Ha Mỹ Nị đỉnh đầu, níu lấy sợi tóc của hắn vội vàng hỏi. Một mặt là bởi vì hiện thế thức ăn ngon sắc thực ăn ngon đến khó lấy tưởng tượng, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng cũng không thể bại bởi Thúy Thúy tên kia. Không có, thật một chút cũng không có. Ha Mỹ Nị mặt không đổi sắc nói. Mặc dù liên kết không gian bên trong còn để đó một đĩa lớn, nhưng trên đời này chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Ăn ngon như vậy thức ăn ngon, thế mà chỉ có thể ăn một lần. Tóc bạc yêu tinh mất mát bị giảm xuống Ha Mỹ Nị trên đầu, cả người đều giống như biến thành màu xám trắng. Nàng không dám tưởng tượng về sau muốn làm sao mới có thể ăn những cái kia khô cằn bánh bao. Không có quan hệ, về sau ta còn có thể cho ngươi mang đến hiện thế thức ăn ngon. Ha Mị Nị hoan ủi. Không có khả năng, hiện thế sinh linh là tới không được mộng cảnh thế giới, trừ phi. Nói xong, mẹ ấy bệ thần sắc khẽ giật mình, nàng đột nhiên nhớ tới còn có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Sàn sạt. Tóc bạc yêu tinh phe phẩy cánh đi tới tóc vàng yêu tinh bên cạnh, đồng thời đối với nàng dì hai vài câu. Cái gì, mẹ ấy ngươi điên rồi sao? Thúy Thúy khó có thể tin nhìn qua chính mình đồng bạn. Ngươi lại vì hiện thế thức ăn ngon liền muốn cùng một nhân loại ký kết khế ước. Mặc dù cái kia xác thực rất có sức hấp dẫn, nhưng ngươi đừng quên dịp đại nhân cũng đã có nói, nếu có yêu tinh làm trái mệnh lệnh của nàng cùng hiện thế sinh linh ký kết khế ước là sẽ bị trục xuất mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới là yêu tinh dựa vào sinh tồn quên hương, cũng là tự thân lực lượng nơi phát ra, nếu là bị trục xuất mộng cảnh thế giới như vậy yêu tinh rất có thể sẽ dần dần suy yếu, cho đến tử vong. Nghe đến khủng bố như vậy trừng phạt về sau, mẹ có chút sợ hãi địa rụt cổ một cái, sau đó nàng xoay người có chút áy náy nhìn Ha Mị Nị một cái. Thấy thế, Ha Mị Nị cùng Mị Doẹ Xạ liếc nhau về sau, thần sắc đều thay đổi đến bất đắc dĩ. Bọn họ ý thức được, muốn cùng yêu tinh ký kết khế ước, chỉ dựa vào thức ăn ngon loại này đồ vật là làm không được. Toàn bộ yêu tinh nhất tộc, tựa hồ cũng bị vị kia tên là Dịp người lãnh đạo truyền đạt không cho phép ký kết khế ước lệnh cấm. Đúng lúc này, hai cái yêu tinh thần sắc đột nhiên thay đổi đến cực độ khiếp sợ, tựa như là nghe đến một loại nào đó thiên phương dạ đàm đồng dạng. Ha Mị Nị, mẹ ấy đại nhân muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý định kỳ là vĩ đại dạ chi yêu tinh dâng lên không thua tại mật ong bánh hiện thế thức ăn ngon, như vậy ta liền sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, để ngươi có thể mượn dùng dạ chi yêu tinh vĩ lực. Tóc bạc yêu tinh cố nén nội tâm khiếp sợ, nàng bay đến Ha Mị Nị trước mặt, nghiêm trang nói: Tinh linh, ta cũng muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý là vĩ đại sâm chi yêu tinh dâng lên thức ăn ngon, kể chuyện xưa, chơi du hí, tắm. Như vậy ta Thúy Thúy liền cùng ngươi ký kết khế ước, để ngươi có thể thu được khống chế rừng rậm lực lượng. Mà Thúy Thúy cũng đi tới Mị Doẹ Xạ trước mặt, như cái tiểu đại nhân trịnh trọng việc nói: ấy, Thúy Thúy ngươi thật là xấu, thế mà nâng nhiều như thế yêu cầu. Đồ đần mẹ ấy, chúng ta cho dù tại bên trong yêu tinh nhất tộc cũng là ưu tú nhất tồn tại, làm sao có thể chỉ nhắc tới một cái yêu cầu liền bán đứng chính mình đâu? Ngươi mới là đồ đần. Ngươi mới là. Nhìn xem một lần nữa rơi vào cãi nhau hai cái yêu tinh, Ha Mị Nị cùng Mị Doẹ Xạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thần sắc đều có chút mờ mịt. Bọn họ đều không nghĩ ra vì sao yêu tinh bọn họ đối ký kết khế ước thái độ lại đột nhiên 180 độ lớn xoay chuyển. Không quản là nguyên nhân gì, trước ký đến nói sau đi. Lấy lại tinh thần, Ha Mị Nị thấp giọng nói. Mà tinh linh thiếu nữ thì nặng nề mà nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, nàng tuyệt không có khả năng từ bỏ cái này một cái duy nhất có thể thu được lực lượng cơ hội. Một lát sau, Dạ Chi yêu tinh cùng Sâm Chi yêu tinh phân biệt cầm Ha Mị Nị cùng Mị Doẹ Xạ bàn tay. Vĩ đại Hắc Dạ cùng Mỹ Mộng Chi thần a, ta là Dạ Chi yêu tinh mẹ ấy, ta đem cùng nhân loại trước mặt ký kết khế ước, sau đó hắn là ta đồng bạn, ta chí hữu, ta đem làm bạn hắn cả đời cho đến minh thổ. Vĩ đại Hắc Dạ cùng Mỹ Mộng Chi thần a, ta là Sâm Chi yêu tinh Thúy Thúy. Theo yêu tinh âm sướng, Ha Mị Nị cảm thấy có một cỗ lực lượng vô danh tràn vào thân thể. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn trước mặt mẹ ấy đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều, mặc dù tham ăn một chút ngạo mạn điểm, nhưng nhìn kỹ một chút cũng thật đáng yêu. Đồng bọn của ta, mặc dù chúng ta ký kết khế ước, nhưng bởi vì lệnh cấm ta không thể tiến về hiện thế, ngươi chỉ có thể mượn dùng ta lực lượng nhưng ta không cách nào cùng ngươi tại hiện thế cùng nhau tác chiến. Tóc bạc yêu tinh đầy mặt xin lỗi nói, nàng cảm thấy chính mình không có tận cùng một cái hợp cách đồng bạn trách nhiệm. Không sao, có thể may mắn cùng đáng yêu như vậy ngươi trở thành đồng bạn, đã là vinh hạnh của ta. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mẹ ấy đầu. Nhìn xem trước mặt con rối lớn nhỏ sắc mặt thoáng đỏ bừng nữ hải, trong lòng hắn đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Cái này không phải liền là á niềm bên trong rổ rèn mãi đèn sao? Nam nhân nào có thể cự tuyệt một cái thuộc về mình rổ rèn mãi đèn, dù sao hắn không thể. Mà một bên Mị Doẹ Xạ cũng tại cùng Thúy Thúy vui vẻ thỏa thích trò chuyện, thậm chí mừng rỡ như điên tinh linh thiếu nữ còn ôm Sâm Chi yêu tinh tại chỗ chuyển tầm vài vòng. Bạch. Đúng lúc này, hai người dưới chân đột ngột xuất hiện một cái pháp trận. Một đạo như mộng ảo thất thải quang mang hiện lên về sau, bọn họ liền mất đi bóng dáng. Mật ong bánh ăn ngon sao? Kèm theo đạo này giọng nữ ôn nhu, một cái thân ảnh giống như là thuấn di đột nhiên xuất hiện ở cánh đồng hoa bên trên. Đó là một cái rất đẹp đại hào yêu tinh, cùng bình thường chỉ có con rối lớn nhỏ yêu tinh khác biệt, nàng hình thể tiếp cận thành niên nhân loại. Đại yêu tinh có một đầu thất thải sắc tóc dài, sợi tóc như thể lòng cầu đồng trói lọi, mà tại sau lưng của nàng còn có ba cặp hơi mở đực dự. Bất quá so với những này, làm người khác chú ý nhất vẫn là tên này yêu tinh trên đỉnh đầu một nhóm sán màu vàng văn tự, thần chi sứ giả. Nhật Luân giai vị thân phận gia hộ, cho dù toàn bộ nhân tộc có lẽ đều không người có thể nắm giữ, nhất là dính đến trí cao thân sáng. Còn tốt. Nhìn thấy tên này đại yêu tinh về sau, mẹ cùng Thúy Thúy tựa như là bị lao sư bắt đến gian lận phía sau học sinh, thay đổi đến sợ hãi rụt rè. Có lỗi với dịp đại nhân, chúng ta không nên trộm ngài chú ngự triệu hắn hai cái hiện thế sinh linh đi tới mộng cảnh thế giới. Hai cái yêu tinh tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai nói. Đại yêu tinh vi mỉm cười một cái, liếc nhìn trên đất pháp trận, không hề nói gì. Thật sự là hai cái đồ đần, nếu không phải ta cố ý, các ngươi làm sao có thể trộm được đến ta chú ngự? Nàng âm thầm ở trong lòng muốn nói. Dĩ đại nhân, ngài vì cái gì để ta cùng mẹ cùng hai cái kia hiện thế sinh linh ký kết khế ước à? Gặp đại yêu tinh không có cờ trách chính mình, Thúy Thúy ngẩng đầu cường tráng lo lắng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, thật tốt trợ giúp các ngươi đồng bạn liền tốt, yêu tinh nhất tộc tương lai liền tại bọn hắn, nhất là nhân loại kia trên thân. Nói xong, đại yêu tinh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại tại chỗ vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu hai cái yêu tinh. Tinh hỏa cung điện, tại tạ mở lạn mấy người mừng rỡ trong ánh mắt, thanh niên tóc đen cùng tinh linh thiếu nữ lại xuất hiện tại nơi này. Ta cùng Mị Doệ Xạ đi một chuyến mộng cảnh thế giới, tại nơi đó gặp Dạ Chi yêu tinh cùng Sâm Chi yêu tinh. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Ha Mị Nị chậm rãi giải thích nói: "Điện hạ, yêu tinh là đêm tối cùng Mỹ Mộng Chi thần sủng nhi, bởi vậy Dạ Chi yêu tinh có lẽ là cường đại nhất yêu tinh một trong, ngài có thể cùng nàng ký kết khế ước tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn." Tạ Mợ Lạn sợ hai thán nói: "Thân là giáo hoàng chi tử, hắn có thể hiểu được Dạ Chi yêu tinh đến cùng đại biểu cho cái gì, có lẽ điện hạ ngày sau đều có thể tuyên bố chính mình là Hắc Dạ Chi thần thật tử, thậm chí có tư cách khai sáng đêm tối dạy cho." So với cái này, tại mộng cảnh thế giới thu hoạch lớn nhất vẫn là Mị Doệ Xạ cùng Sâm Chi yêu tinh ký kết khế ước. Ha Mị Nị nói: "Ý vị này, cái này thân thế thê thảm tinh linh nữ hải, cuối cùng có thể đi truy tìm tự thân lực lượng. Chúc mừng ngươi, Mị Doệ Xạ tiểu thư." Lấy lại tinh thần ba người nhộn nhịp dâng lên chúc phúc nói. Sau đó rộng lớn cung điện liền dần dần thay đổi đến hư ảo, trận này dài dằng dặc mộng cuối cùng nên tỉnh. Quần tinh trang viên, đình viện trong phòng. Tinh linh thiếu nữ vừa mới tỉnh lại, liền vội vội vàng đi xuống giường, liền giày cũng quên xuyên chân trần chạy tới trước gương. Trong gương vẫn như cũng là một cái xinh đẹp đến mộng ảo tóc hồng nữ hải, khác biệt duy nhất chính là, tại cái kia đi màu trắng văn tự bên cạnh, lại nhiều một nhóm màu xanh biết văn tự, yêu tinh sứ. Một màn này, nhìn đến Mị Doệ Xạ thậm chí có loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, nàng không giờ khắc nào không tại nghị sáng suốt ma lực, nhưng lại chậm chạp không cách nào nhậm chức ma pháp học đồ. Cam chịu nàng mới sẽ lựa chọn tính toán dùng sắc đẹp đi tranh thủ cường giả thương hại đến thực hiện báo thủ. Có thể là, nói cho cùng, so với mượn dùng hắn người lực lượng, nàng vẫn là càng hy vọng dựa vào chính mình tự tay đem những cái kia hủy diệt nàng quê quán nô lệ bọn con buôn từng cái mang đến minh thổ. Bây giờ, cuối cùng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Vị kia điện hạ, tựa hồ là người tốt, có lẽ hắn phía trước nói qua chính nghĩa lý tưởng là thật mới đúng. Tinh linh thiếu nữ trầm mặc một lát, đột nhiên bụng mặt đỏ tới mang thai địa ngồi xổm dưới đất. "Trời ạ, cho tới nay nàng đến cùng đều làm cái gì a?" Chương 57, cùng yêu tinh ký kết khế ước, thần chi sứ giả đại yêu tinh chương 57, cùng yêu tinh ký kết khế ước, thần chi sứ giả đại yêu tinh xích hồ lâu đài, sáng sớm. Xa xa xa, màn cửa bị gió sớm nhấc lên một góc, ánh mặt trời chậm rãi chạy vào đến, tại sàn nhà bằng gỗ trên giường mở một mảnh hồ nước màu vàng nóng. Trên giường Ha Mị Nị chậm rãi mở mắt, sau đó hắn mặc quần áo tử tế đi xuống giường đi tới tấm gương bên cạnh. Hồi tưởng lại mộng cảnh thế giới cùng Dạ Chi yêu tinh mẹ ấy mẹ ký kết khế ước kinh lịch về sau, Ha Mị Nị yên lặng cảm giác lực lượng trong cơ thể, phát hiện xác thực nhiều hơn một loại không biết năng lực. Mà cố này năng lực, tựa hồ là gọi là Đoạ Thiên Chi Dực. Ha Mị Nị hơi lẩm nhẩm nói. Bạch. Sau một khắc, kèm theo một cỗ thoáng bén nhọn đâm nói, hắn đột nhiên cong lên sau lưng. Xoẹt. Kèm theo y phục bị xé nứt âm thanh, trong gương, hai đạo bóng đen từ Ha Mị Nị phía sau chậm rãi mở rộng, giống như vậy mực ngất nhiễm ra đồng dạng. Đó là một đôi to lớn mà mỹ lệ cánh chim màu đen, ước chừng dài hơn 3 mét. Cánh xương đường cong lăng lệ mà ưu nhã, mỗi một phiến lông vũ đều hiện ra u ám kim loại sáng bóng biên giới sắc bén đến phảng phất có thể cắt đứt không khí. T. Nhìn xem trong gương dài hắc dực thanh niên tuấn mỹ, Ha Mị Nị hít vào một luồng lương khí, không khỏi cảm thán nói, thật là đẹp trai a. Cái này một hình ảnh, quả thực tựa như là Tây Nguyễn tiểu thuyết thế giới bên trong ma vương xuyên qua đến hiện thực mở dạng, chính là khí chất của hắn càng thiên hướng về ôn hòa ấm nam, không đủ cao lãnh uy nghiêm. Dì dào. Ha Mị Nị thử vỗ bên dưới hắc dực, không đợi đến hắn treo lơ lửng giữa trời đất, một cỗ khí lưu liền trong phòng gào thét dâng lên, khiến trên trần nhà đèn treo cùng đầu giường bình hoa lung lay sắp đổ. Xem ra trong phòng cũng không thích hợp thí nghiệm đoạ thiên chi dự. Ha Mị Nị kịp thời dừng lại, liếc nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa trời xanh, khóe miệng của hắn hơi dương lên. Đạp đạp đạp. Không chút do dự, hắn đột nhiên chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, sau đó thả người nhảy lên. Hô. Thế giới nháy mắt mất trọng lượng. Ha Mị Nị toàn lực vỗ cánh chim, cuốn lên cuồng bạo khí lưu. Rầm rầm rầm. Tại cái này cổ mãnh liệt lên cao khí lưu bên dưới, thân thể của hắn như mũi tên nhọn nhất phi trùng thiên. Gió sớm lướt qua vũ sao, không khí tại bên thai gạo thét lui tản, sau lưng lâu đài dần dần hóa thành bé nhỏ không đáng kể điểm đen. Ha 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 ha. Lần thứ nhất thể nghiệm bay lượn, Ha Mị Nị hừ nhịn không được cất tiếng cười to nói. Mặc dù tại trên Lam Tinh hắn cũng ngồi qua máy bay, nhưng mang tới kích thích cùng cảm giác thỏa mãn tuyệt đối không có chính mình mọc ra cánh đuổi theo bầu trời một phần mười nhiều. Bù bù. Ha Mị Nị hừ một mực bay lên trên với bản thân hô hấp bởi vì mỏng manh không khí mà thay đổi đến khó khăn thời điểm mới khó khăn lắm dừng lại. Hô. Hắn hít một hơi thật dài thoáng băng lãnh không khí, nhìn qua dưới chân bước lên vô biên vân hải cùng đỉnh đầu vô ngần bầu trời xanh, dùng sức duỗi lưng một cái. Ta chính là mặt trời. Ông dù sao cũng không có người sẽ nghe được ý nghĩ, quyết định trung nhị một cái. Ha Mị Nị hứa dốc hết toàn lực địa la lớn. Phòng ăn. Điện hạ, ngài hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt. Nhìn xem trước bàn ăn một bên ăn bữa sáng, một bên hử phát điệu hát dân gian thanh niên tóc đen, án lì ạ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ thiếu kỳ. Ân, bởi vì phát sinh một kiện rất vui vẻ sự tình. Ha Mị Nị hứa khẽ mỉm cười nói. Điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết không? Ta cũng muốn chia sẻ ngài phần này vui vẻ. Án lì ạ ôn nhu nói. Tạm thời bảo mật, về sau sẽ nói cho người biết. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Ha Mị Nị với gương mặt bên trên lộ ra một vệ thần bí nụ cười. Hắn muốn cho Án Lì A một kinh hỉ, ví dụ như hai người cùng một chỗ bay lên trời đi nhìn mặt trăng ngon lành là hưởng dụng xong thiếu nữ tỉ mỉ chế tạo bữa sáng về sau. Ha Mị Nị liền đi đến thư viện. Một lát sau, Ha Mị Nị ngồi tại thư viện mặt nền trên nệm êm, yên lặng hướng trên ngón áp út mèo tinh tinh chi hỏa chuyển vào ma lực. Bá, một đạo màu đỏ thâm chỉ riêng động xuất ra. Hắn đưa tay thăm dò vào, lấy ra một bản nặng nề sách vở, chính là tối hôm qua Tạ Mợ Lạn tặng cho phòng ngự loại hình sách ma pháp. Một bên ngay tại lật xem cực hàn luyện ngục ghế lì xệ nhìn thấy, cặp kia dị sắc đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ kinh dị. Xét ma pháp, cho dù đối với đại quý tộc đến nói cũng là đáng đời đời lưu truyền chất bảo, đến điện hạ nơi này thế mà một bản tiếp một bản địa lấy ra. Nên nói không hổ là có 14 nước gia hộ điện hạ sao? Cho dù đến không có chút nào căn cơ một mảnh khác đại lục, thế giới cũng sẽ liên tục không ngừng vì hắn đưa tới các loại chất bảo. Ghế lì xệ âm thầm ở trong lòng cảm khái nói, mà Ha Mỹ Nị thì hoàn toàn đầu nhập vào trong sách thế giới bên trong. Bản này sách ma pháp tên là Thánh Quang Hàng Rào là phi thường hiếm thấy quang thuộc tính ma pháp, có thể chế tạo từ tia sáng tập hợp mà thành hình lục giác tường ánh sáng, cực kỳ cứng rắn đồng thời có thể tùy ý tạo thành chắp vá hình dạng. Trừ cái đó ra, nên ma pháp đặc điểm lớn nhất có hai cái. Một là có phản chấn năng lực, bất kỳ cái gì đối quang vách tường công kích tại ngăn cản được điều kiện tiên quyết đều sẽ bắn ngược một bộ phận công kích. Hai là chiếu sáng, hoặc là nói là lấp lóe, chỉ cần truyền vào càng nhiều ma lực, tường ánh sáng liền sẽ đột nhiên bộc phát ra cực độ hào quang chói sáng, đủ để khiến bình thường địch nhân con mắt trong nháy mắt bị lóe mù. Tại sách vở một trang cuối cùng, viết xuống quyển sách này mà pháp sư nói như thế, người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, khi nhìn thấy địch nhân tại cho rằng sắp đánh vỡ ngươi phòng ngự thời điểm, lại đột nhiên bị tường ánh sáng lóe mù mắt, cuối cùng chỉ có thể che mắt đeo rên đến cùng là một loại như thế nào vui vẻ, ha ha ha. Thật là âm hiểm mà pháp a. Ha Mỹ Nịt hít vào một luồng lương khí. Chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng là một cái làm việc quang minh lỗi lạc người, làm sao học được ma pháp một cái so một cái gian trá giàu hoạt. Ai, đều do ta mở lạn, làm hại ta một đời anh danh. Ha Mỹ Nị vừa nghĩ làm như thế nào chuẩn bị cho Tạ Mỡ Lạn lễ vật, một bên đắc ý mà đầu nhập vào sách ma pháp học tập bên trong. Đông đông đông. Liên tại hai người đều đắm chìm đang đọc sách thời điểm, thư viện cửa gỗ sồi đột nhiên bị gõ vang. Điện hạ, ta là CZ, xin hỏi ngài có thể cho phép ta đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến lao quản gia thanh âm cung kính. Vào. Cửa phòng mở ra, mặc màu đen áo đôi tôm lão nhân đem một cái bản bút ký có tại Ha Mỹ Nị trước mặt. Điện hạ, đây là vương đô truyền đến tin tức mới nhất, Dỗ Sa đại nhân để ta đưa đến ngài cái này cung cấp ngài xem xét. CZ nói. Chờ Ha Mỹ Nị tiếp nhận bản bút ký về sau, lão quản gia sâu sắc không người thi lễ một cái, liền lui lại rời đi thư viện. Xa xa xa. Đơn giản xem hạ bút nhớ vốn bên trên nội dung về sau, Ha Mỹ Nị thần sắc lập tức thay đổi đến kinh dị cũng khó có thể tin. Điện hạ, vương đô phát sinh cái gì? Thấy thế Elise tò mò hỏi. Tại trước đây không lâu, vương đô bị rất nhiều cự hình quái vật vây quanh, sau đó những này quái vật tập hợp làm một cái dị dạng cự thú cùng khống chế dung kim chi hỏa bạo thực chi vương quyết chiến, cuối cùng khiến chân long bị thương chảy máu. Ha Mỹ Nị huyền văn tắc giải thích bên dưới. Thế mà có thể làm dung kim chi hỏa vặt gạ long đại nhân thụ thương. Nghe vậy hệ lì sệ thần sắc cũng biến thành cực độ khiếp sợ, con ngươi của nàng đột nhiên thích chặt, cả người thân thể đều cứng đờ. Tại sổ xì ạ vương quốc quốc dân trong mắt, chân long vặt gạ long chính là vô địch đồng dạng tồn tại, nó vảy rồng thắng qua thế gian tất cả áo giáp, không có bất kỳ người nào có thể đánh bỡ. Mà bây giờ, vậy mà cũng sẽ chảy máu. Nghe nói vì tranh đoạt cái kia mấy giọt long huyết, toàn bộ vương đô siêu phàm giả bọn họ đều đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ha Mỹ Nị cảm thán nói, dù sao chân long chi huyết có thể là hiếm thấy ma dược tài liệu, vô luận đối với bất kỳ nghề nghiệp nào đến nói đều là vô giới chi bảo. Hệ lì sẽ ngược lại là rất có thể hiểu được, bởi vì tại ma pháp sư thế giới bên trong, long huyết đồng dạng là cầu còn không được tài liệu bị hiếm, là rất nhiều truyền thuyết ma dược hoặc là ma đạo cụ hệ tâm. Xanh biết cự xà, song đầu cự nhân, tóc làm chi chủ nữ, bắp thịt chuột, tam nhãn đầu người. Ha Mỹ Nị hư nhìn xem bản bút ký bên trên miêu tả quái vật tin tức cùng với giản dị chân dung, hắn đột nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái này, làm sao cùng quái vật gánh xiếc thú đại gia vừa vặn đối được? Là đơn thuần trùng hợp, hoặc là những quái vật kia chính là gánh xiếc thú các thành viên biến thành? Ha Mỹ Nị trong lòng có một loại dự cảm không ổn, trực giác nói cho hắn cái sau khả năng càng cao. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, liền trong tay bản bút ký ngã tại trên mặt nền cũng hoàn toàn chưa tỉnh. Bởi vì bản bút ký bên trên ghi chép tin tức là dùng kim chi hỏa vặt gạ long đánh bại bọn quái vật tập hợp mà thành dị dạng cự thú. Như vậy cũng chính là nói quái vật gánh xiếc thú các thành viên kết cục sau cùng tỷ lệ lớn đều là tử vong. Điện hạ, ngài còn tốt chứ? Nhìn xem trước mặt thanh niên tóc đen trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh cùng với sắc mặt khó coi, hệ lì xệ nắm chặt tay của hắn lo âu hỏi. Ta không có việc gì. Ha Mỹ Nịt hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không muốn đem cái kia hỏng bét suy đoán nói cho hệ lì xệ, để tránh thiếu nữ giống như hắn tương tâm. Ha Mỹ Nịt thu hồi bản bút ký. Hắn thử một lần nữa ném vào đến sách ma pháp học tập bên trong, có thể cái kia nguyên bản còn miễn cưỡng có thể nhìn ma đồ tại nội tâm hỗn loạn trong mắt của hắn thay đổi đến vô cùng rườm rà. Cái kia mấy trăm đạo ma lực đường con phảng phất chỉ gai đem hắn bao quanh cuốn lấy, đồng thời biến hóa ra quái vật gánh xiếc thú tan vỡ cảnh tượng, nhìn đến hắn đầu váng mắt hoa, nôn khan không chỉ. Điện hạ, mời ngài đi nghỉ trước một hồi lại đến đọc sách a, ta thật rất lo lắng ngài khỏe mạnh. Hệ lì xệ nắm thật chặt Ha Mỹ Nị huyên mu bàn tay, dùng gần như cầu khẩn giọng nói. Được. Ha Mỹ Nị trầm mặc sau một hồi, đáp ứng xuống. Phòng khách. Mỹ Nị điện hạ, rất lâu không thấy. Bị hệ lì xệ đỡ lấy sau khi trở lại phòng, Ha Mỹ Nị huyền vốn định nằm ở trên giường nghỉ một chút, lại đột nhiên nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy quái vật gánh xiếc thú đoàn trưởng, vị kia dạy hắn không ít ma thuật kỹ xảo ma thuật sư dùn, đang đứng tại bên cửa sổ yên tĩnh nhìn qua hắn. Ngoài cửa sổ gió sớm bay lên, đem hắn cánh tay trái một bên chống rỗng tay áo thổi đến theo gió phiêu lãng. Dùn tiên sinh, cánh tay trái của ngươi đâu? Vây cuốn vương đô những quái vật kia, có phải là Helena Mia các nàng hiện tại thế nào? Ha Mỹ Nị huyền vội vàng chạy đến dùn trước mặt, một hơi vung ra mấy cái vấn đề. Ma thuật sư ôn hòa cười cười, không hề nói gì, chỉ là trịnh trọng đưa cho hắn một phong thư. Gặp Ha Mị Nị tiếp nhận tin về sau, ma thuật sư liền dùng còn sót lại tay phải lấy xuống cái mũ, không lưng hướng về hắn sâu sắc bái một cái, chính như lần đầu nhìn thấy 14 lực gia hộ như vậy. 3. Sau đó, kèm theo một đạo búng tay, ma thuật sư thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tại chỗ lưu lại vài miếng chậm rãi bay xuống cánh hoa hồng. Một màn này nhìn đến Ha Mị Nị ngây người rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem trong tay phong thư, hắn biết tất cả chân tướng đều ở bên trong. Ha Mị Nị lại lần nữa hít thở sâu nhiều lần, cái này mới ngồi tại mềm mại bên giường, từ từ mở ra phong thư đọc. Điện hạ, vây công vương đô quái vật chính là chúng ta, điểm này ta nghĩ thông minh như ngài sớm đã liền đoán được. Phong thư câu nói đầu tiên liền nhìn đến Ha Mị Nị toàn thân chấn động. Mặc dù nội tâm hắn đã xác nhận suy đoán, có thể đợi đến chân chính biết chân tướng thời điểm, vẫn là khiến Ha Mị Nị và rung động không thôi. Một cái là tận sức tại cho hài đồng mang đến vui cười gánh xiếc thú, một cái là tượng trưng cho thế gian trí cường vũ lực chân long. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân, sẽ khiến một cái gánh xiếc thú dám hướng thân dài vài trăm mét, phun ra nóng chảy vạn vật hỏa diễm chân long phát động công kích. Ha Mị Nị đè nén nội tâm rung động, tiếp tục hướng xuống đọc. Tại cái này chàng chiến đấu khốc liệt bên trong, chúng ta mất đi một chút chân quý người nhà, nhưng lại cũng cuối cùng đạt tới mục đích, ép buộc bạo thực chi vương lấy ra hộ phát hệ, trong vòng 2 năm cũng sẽ không lại đối với ngài cùng với mặt thạ gia tộc tiến hành tất cả ám sát, hạ độc, chủ động hành động công kích. Ngài có thể sẽ nghi hoặc chúng ta vì sao muốn làm như thế, ta nghĩ nói đây không phải là ta xem như đoàn trưởng một người nguyện vọng, mà là toàn bộ quái vật gánh xiết thu tất cả mọi người nguyện vọng. Những cái kia thân là dị dạng người từng chịu đủ lặng lẽ bọn nhỏ, khi nghe đến ngài vương quốc là như vậy thiện đãi bọn họ những này dị loại về sau, cũng đã quyết định liều lĩnh đại giới muốn đi tận mắt nhìn xem như thế thế giới. Mà lúc đó ngài đang không ngừng gặp phải vô diện giả hội nghị ám sát, đồng thời lấy ngài hiện có lực lượng rất khó chống cự. Vì thế, chúng ta đi đến vương đô, chúng ta cùng dùng kim chi hỏa chém giết, chúng ta ép buộc bạo thực chi vương nội bộ. Đây là quái vật gánh xiếc thú binh dự, cũng là chúng ta không cách nào quên được thê thảm đau đớn ký ức, bởi vì có quá nhiều người nhà chết tại cái kia mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Mời ngài ghi nhớ chúng ta, nhớ tới ngài miêu tả qua tốt đẹp cảnh tượng, chúng ta từ đáy lòng địa chờ mong. Phía dưới là một chút các đoàn viên để lại cho ngài, Helena, điện hạ. Mời ngài chân quý ản lý ạ, nàng ước chừng là trên đời này thích nhất ngài người. Nghĩa, đại ca ca, dùng kim chi hỏa vết thương trên người có một đạo là ta cắn ra đến, nghĩa rất lợi hại đúng không? Lần sau gặp được khen nghĩa a lớn tô bệ y, điện hạ, chúng ta toàn bộ gánh xiếc thú đều cực tại trên người ngài, ngài có thể nhất định muốn cố gắng mạnh lên không thể lười biếng a. Nhỏ tô bệ y, ta có báo đáp ân tình của ngài sao? Si hệ bơ, cố gắng. Si dịu, ngài cuối cùng rồi sẽ giống mặt trời đồng dạng binh quang chiếu rọi toàn bộ đại lục. Làm nhìn xong chỉnh phong thư về sau, Ha Mị Nị thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tí tách. Chẳng biết lúc nào ở giữa, một giọt nước mắt làm ướt giấy viết thư một góc, hắn mới đột nhiên giật mình, trong gương chính mình đã bị nước mắt tràn đầy bên mắt. Vẹn vẹn chỉ là vì muốn đi nhìn một cái dị dạng người không bị kỳ thị thế giới, liền vì một cái vốn không tương quan người đánh cược tính mệnh, cái này thật đáng ra không? Ha Mị Nị mờ mịt tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ý thức được, hoặc là nói càng thêm ý thức được, tại bây giờ trên người hắn, đến cùng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm nặng nề. Sinh hồng chi hòa leo, quái vật gánh xiết thú, tạm mượn lạn. Những người này đều bởi vì chính mình lý tưởng, mà không lưu dư lực thậm chí không tiếc hy sinh tính mệnh cũng phải giúp chính mình. Mà hết thể này hy sinh đều sẽ biến thành hắn lưng đeo trách nhiệm. Có lẽ đi đến hôm nay một bước này về sau, liền tính mạng của hắn cũng không thuộc về mình. Hắn nhất định phải muốn sống sót, muốn một mực đi về phía trước đi xuống, mãi đến hắn có thể nâng dơ lên tất cả thân ở cực khổ bên trong đám người. Nếu không, lại quang minh chính đại, lại quang minh chính đại lý tưởng cũng sẽ biến thành một tràng dối trá nói dối. Ha Mị Nị hư nhịn không được nhớ tới tinh hỏa cung điện mái vòm hình chiếu bên trong những cái kia anh liệt, bọn họ tại đoạn kia gian nan nhất thời kỳ, có hay không cũng là nghĩ như vậy. Chương 58, năng lực mới đoạn thiên chi dự. Ma thuật sư gửi thư chương 58, năng lực mới đoạ thiên chi dự, ma thuật sư gửi thư tinh hỏa cung điện. Thủy tinh mái vòm màn trời bên trên, hỏa lực bay tán loạn. Vô số chiến sĩ mang theo chịu chết chi ý lấy thân thể máu thịt từng bước một tiến lên, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, lại không một người kêu rên, chỉ có thể nghe đến sục sôi công kích hảo. Ha Mị Nị đứng trên mặt đất, ngẩng đầu si ngốc ngước nhìn một màn này, cho dù cung điện thành viên khác bọn họ chạy tới phía sau hắn đồng thời chờ rất lâu cũng chưa từng phát giác. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Tạ Mộ Lãng gương mặt bên trên lộ ra một vẻ lo lắng, hắn có chút không ngời, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe đến âm thanh quen thuộc kia về sau, đám chìm ở nhớ lại cùng sầu não Ha Mị Nị mới hồi phục tinh thần lại. Hắn xoay người, nhìn phía sau bốn người hoặc lo lắng thần sắc, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay ta biết được, có một đám người vì thủ hộ ta mà hy sinh. Bọn họ không phải cái gì anh dũng tiện chiến sĩ, ngược lại là một đám chỉ muốn cho bọn nhỏ mang đến nụ cười gánh xiếc thú diễn viên. Bọn họ sinh ra dị dạng, đến cả nhân gian ấm lạnh, ngay cả như vậy vẫn như cũ nhiệt huyết thiệt lương. Đang nghe được ta vương quốc đối dị dạng người cũng không kỳ thị đồng thời cung cấp đặc biệt trợ giúp về sau, bọn họ nhộn nhịp bày tỏ muốn tận mắt nhìn đến như thế thế giới, vì vậy vốn nên tại sân khấu bên trên nở rộ tia sáng thu hoạch nụ cười cùng tiếng vỗ tay bọn họ hướng thế gian tối cường vũ lực chân long phát động công kích, mà nguyên nhân vẹn vẹn vì muốn để ta có thể đi tại càng bằng phẳng trên đường. Ha Mị Nị cúi đầu siết chặt nắm đấm, thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh, có thể bất luận kẻ nào đều có thể từ trong nghe ra nặng nề cùng bi thương. Nghe vậy, Tạc Mượn Lạn, Hờ Cú Lẹt, Đò Rồ Thì cùng Mị Dọe Xả bốn người cùng nhìn nhau, dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Bọn họ đều muốn an ủi điện hạ, có thể trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng bốn người ánh mắt trao đổi sau một hồi, Hờ Cụ Lẹt chậm rãi đi ra. Con chúa, xem như ngài người hầu,
ta có thể cả gan hỏi ngài một việc sao?
Hercules thần sắc trịnh trọng nói.
Không có chuyện gì.
Hamini nói. Những cái kia hướng chân long phát động công kích các chiến sĩ, cuối cùng có đạt tới mục tiêu của bọn hắn sao?
Hercules hỏi.
Hamini hơi nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Tại quái vật gánh xiếc thú hy sinh bên dưới, cho dù là thống trị toàn bộ sổ xì ạ vương quốc bạo thực chi vương, cũng vì cái này không thể không lấy ra hộ lập xuống lời thề đình chỉ công kích. Đây không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại.
Con chúa, ta cho rằng một người vì lý tưởng mà chết, là thế gian không có nhất tiết mới tử vong. Tựa như là nếu như ta vì chính nghĩa, vì giải phóng nô lệ mà chết, như vậy cho dù là trước khi chết một khắc cuối cùng, ta cũng có thể thản nhiên làm tốt lao tới minh thổ chuẩn bị.
Hercules bình tĩnh nói.
Mời ngài, không muốn chỉ thấy bọn họ hy sinh bi thương, cũng muốn gặp đến bọn họ truy tìm lý tưởng chỗ tỏa ra hào quang óng ánh.
Ta tin tưởng, bọn họ chưa từng hối hận lựa chọn ngài, tựa như chúng ta cũng chưa từng nghĩ qua ngài có một ngày sẽ đình chỉ truy tìm chính nghĩa.
Phanh.
Nói xong, vị này cao hơn 2 mét cự hán đông nhiên một chân quỳ xuống, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, thậm chí khiến dưới chân thanh đồng đại địa cũng hơi chấn động. Sau đó, Dạ Mỡ Lạn cùng Đỏ Rồ thì hai người cũng theo sát phía sau quỳ một chân trên đất. Mà trong bốn người duy nhất còn đứng mị dọa xạ nhìn thấy một màn này có chút không biết làm sao. Đỉnh đầu vương nữ gia hộ nàng, cho dù tinh linh tộc không tồn tại vương quốc, cũng là thế giới thừa nhận tinh linh vương nữ, vô luận như thế nào cũng không thể hướng một nhân loại quỳ xuống. Do dự một chút về sau, vị này tinh linh thiếu nữ vì hợp ẩn, ủy khuất đuổi thân địa ngồi xuống.
Ha mị nịt.
Rõ ràng vừa bạn còn rất bi thương, nhưng bây giờ thấy cảnh này luôn có loại muốn cười xúc động.
Đứng lên đi, chúng ta đến bàn dài phía trước bàn lại.
Mị nịt điện hạ, ta có chuyện cần hướng ngài xin lỗi.
Mọi người vừa hạ xuống tòa, Mị Dọa Xạ liền thần sắc nghiêm túc mở miệng nói,
đang lừa ngài triệu hoán đến tinh hỏa cung điện về sau, ta kỳ thật một mực đối với ngài ôm lấy hoài nghi cùng cảnh giác, cho rằng lý niệm của ngài bất quá là lừa gạt ta lời nói, bởi vì tại ta nông cạn trong nhận thức biết đại lục bên trên không hề tồn tại dạng này người, huống chi là một cái nhóm thân thể. Nhưng bây giờ ta mới rõ ràng, được ngài chọn chúng trở thành tinh hỏa cung điện thành viên, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Ta nghi ngờ ý chí của ngài, còn mời ngài tha thứ cho ta ngu xuẩn cùng ngạo mạn.
Tinh linh thiếu nữ sâu sắc cúi đầu tạ lỗi nói,
không sao, ngươi vốn là thân thế nhiều khó khăn, ta lại tùy tiện đem ngươi kéo vào, hoài nghi cùng cảnh giác vốn là có lẽ.
Ha Mị Nị Trần An nói,
hắn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Lúc trước Đỏ Rồ thì được triệu hoán lúc đi vào thậm chí còn cùng Tạ Mỡ Lạn đánh một tràng.
Ngạch, như thế nhìn hình như nữ tính thành viên, tựa hồ sẽ càng lý tính cùng lòng cảnh giác cường một điểm.
Nam tính thành viên lời nói,
tựa như ba nước bên trong nhìn thấy Lưu Hoàng Thúc đóng cửa một dạng, người nào có thể cự tuyệt một cái giúp đỡ hắn thất khẩu hiệu.
Cho nên, ta tha thứ ngươi, đồng bạn của ta.
Ha Mị Nị mỉm cười nói.
Mà còn lại ba người cũng nhộn nhịp lộ ra một cái nụ cười thân thiện.
Thấy thế, Mị Dọa Xạ chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm kiếp như mộng ảo mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng rào rạt ra một nụ cười sáng lạ.
Cảm ơn ngài, điện hạ.
Để ăn mừng chúng ta lại nhiều một tên thành viên mới, đến lâu ngày không gặp địa mở một tràng yến hội đi.
Ha Mị Nị hừ đánh tiếng vang chỉ.
Sau một khắc, thanh đồng bàn dài băng lãnh trên mặt bàn liền bị mấy chục đạo nóng hổi thức ăn ngon chiếm hết.
Nướng đến vàng rực xốp giòn toàn bộ lợn sữa, than bò nướng sần sệt, trên khay bạc xây lên tôm hùm, eo mạch nha dịch thể đậm đặc tại thịt vịt nướng bên trên đổ bê tông ra trong suốt đường gò.
Tạ Mỡ Lạn ba người đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, có thể lần đầu nhìn thấy một màn này Mị Dọa Xạ nhưng là giật mình khó có thể tin.
Dù sao, một cử động kia có thể nói là vô căn cứ tạo vật, cho dù là tại bên trong mộng cảnh thế giới cũng là vượt quá tưởng tượng bí lực.
Điện hạ, ngài là một cái vương quốc vương tử sao?
Liên tưởng đến lúc trước Ha Mị Nị huấn nâng lên ta vương quốc cùng với điện hạ xưng hô thế này, Mị Dọa Xạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Xem như thế đi, chỉ là ta vương quốc không hề tại trên Tây Đại Lục.
Ha Mị Nị suy nghĩ một chút, tất nhiên tinh linh thiếu nữ đã mở rộng nội tâm, như vậy hắn cũng nên lộ ra thân phận chân thật của mình.
Vì vậy Ha Mị Nị yên lặng tháo xuống trên ngón áp út tinh tinh chi hỏa.
Sau một khắc, một chuỗi thật dài màu tím sầm văn tự hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, 14096702 quốc dân.
Thấy thế Tạ Mỡ Lạn ba người nộn nhịp mong đợi nhìn phía Mị Dọa Xạ.
Theo bọn hắn nghĩ, cái này mới xem như tinh hỏa cung điện chân chính nhập hội nghi thức.
14
nước quốc dân vương quốc người thừa kế.
Trời ạ, điện hạ quốc dân số lượng so tinh linh tộc toàn thể tộc nhân cộng lại gấp mấy chục lần còn nhiều hơn.
Tại nhìn thấy cái kia hàng chữ nháy mắt, Mị Dọa Xạ tâm thần chấn động, Hoa Anh Đào nhu hòa phấn mắt đột nhiên thích chặt, bờ môi cũng không có ý thức mở ra, cả người phảng phất nhận đến to lớn tinh thần xung kích trong đầu trống rỗng.
Mà tại nhìn thấy tinh linh thiếu nữ tấm này chố mắt đứng nhìn dáng dấp về sau, Tạ Mỡ Lạn mấy người trên mặt không hiểu lộ ra một bức thỏa mãn nụ cười.
Hô, dễ chịu điện hạ, ngài nếu là mới gặp lúc liền cho ta nhìn cái này, ta làm sao có thể không tin ngài đâu.
Hồi lâu sau cuối cùng lấy lại tinh thần tinh linh thiếu nữ cười khổ nói,
ta lúc đầu muốn biểu lộ thân phận, nhưng lúc đó ngươi không phải biểu hiện đã tin tưởng ta giải thích sao?
Ha Mị Nị hừ bay.
Mị Dọa Xạ không phản bắt được, cái này còn giống như thật hoàn toàn là nàng vấn đề.
So với ngươi gọi ta điện hạ, ta kỳ thật vẫn là thích ngươi kêu ta đại ca ca.
Ha Mị Nị khỏe miệng hất lên nhẹ nói.
Hắn kỳ thật rất đau lòng trước mặt tinh linh thiếu nữ, quê quán bị hủy, mẫu thân ở trước mắt tự sát, chính mình cũng bị bắt làm nô lệ chờ đấu giá.
Vi tình bờ UFF quả thực xếp đầy.
Vì thế, làm dạng này một cái cơ khổ không nơi nương tựa nữ hải ca ca thay nàng nữa, cũng vẫn có thể xem là một kiện biệt thiện, huống chi vẫn là nhà mình tinh hỏa đồng bạn.
Nghe vậy tinh linh trầm mặc một lát, đột nhiên từ đồng chỗ ngồi đứng lên, hướng về Ha Mị Nị cộc 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 địa chạy tới, đồng thời từ phía sau lưng dùng mạnh khảnh hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn.
Huynh trưởng đại nhân. Mị Duệ Xạ vui vẻ đều nhanh muốn nhảy lên, nàng cặp kiêm màu hồng nhạt con ngươi xinh đẹp giờ phút này nhìn qua Ha Mị Nị tuy lệ tỏa sáng, giống như là bên trong lóe ra tinh tinh đồng dạng. Mụ mụ, ngài ở trên trời có nhìn thấy sao? Mụ mụ, ta cuối cùng lại một lần nữa có người nhà, không phải lẻ loi một mình. Tạ Mỡ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt đều là mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem một màn này, chỉ có Đỏ Rồ thì nhắm mắt lại trong đầu không ngừng lẩm nhẩm, chỉ là muội muội, chỉ là muội muội. Qua hồi lâu sau Mị Duệ Xạ mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa về tới chỗ ngồi. Huynh trưởng đại nhân, kỳ thật thân phận của ta gia hộ cũng có chút đặc thù. Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Là cái gì gia hộ a?" Ha Mị Nị hiếu kỳ nói, tại xen vào mộng cảnh cùng hiện thực khe hở tinh hỏa trong cung điện, chẳng biết tại sao, chỉ có hắn gia hộ mới có thể hiểu rõ. Tại tận mắt nhìn thấy mẫu thân tự sát về sau, ta tại cực độ phẫn nộ trạng thái thu được vương nữ gia hộ, mà đây cũng là vì sao những cái kia nô lệ bọn con buôn không có thương tổn ta mà là đưa đến tỉ ở xỉm nơi đó, đồng thời bị xem như chân quý nhất thương phẩm giam lòng nguyên nhân. Mị Duệ Xạ ôn nhu giải thích nói, "Vương nữ, tinh linh tộc có vương quốc sao?" Ha Mị Nị mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Tạ Mỡ Lạn. Đến lượt ngươi ra sân, bách khoa toàn thư. Điện hạ, Thái Dương giáo trong hội tư liệu ghi chép, cho dù là tại tinh linh tộc cường thịnh nhất thần đại, cũng không có tinh linh vương quốc sinh ra, mà là lấy từng cái tinh linh bộ tộc hình thức tồn tại. Tạ Mỡ Lạn nhớ một chút trong đầu tin tức, chậm rãi giải đáp nói: không có tinh linh vương quốc, ở đâu ra tinh linh vương nữ a? Mọi người thần sắc đều thay đổi đến mờ mịt. Huynh trưởng đại nhân, đây cũng là ta cho tới nay vây khốn nghi ngờ, ta đến nay vẫn không hiểu thế giới tại sao lại ban cho ta cái này gia hộ. Bị Duệ Xa có chút bất đắc dĩ nói: trên đời này nào có biến thành nô lệ tinh linh vương nữ a? Cũng không thể thế giới cho ta cái này gia hộ, chính là vì để những cái kia biến thái nhân loại quý tộc bọn họ càng tận hứng đi. Điện hạ, ta có một cái suy đoán. Tạ Mỡ Lạn nâng cầm lên trầm tư sau một hồi, đột nhiên mở miệng nói: ta từng tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy một đầu tin tức, đối với trí cao thế giới mà nói, thời gian cũng chỉ là một bản có thể tùy ý lật xem sách vở. Cho nên ta hoài nghi, có lẽ Mị Duệ Xạ tiểu thư trên thân vương nữ gia hộ là một loại đối tương lai trước thời hạn báo trước. Tạ Mỡ Lạn vẻ mặt nghiêm túc nói, mà ánh mắt của mọi người cũng nhộn nhịp nghiêm túc lên. Bởi vì nếu như Tạ Mỡ Lạn suy đoán là thật, như vậy Mị Duệ Xạ tương lai rất có thể liền sẽ xây dựng lên trong lịch sử cái thứ nhất tinh linh vương quốc, đồng thời trở thành xưa nay chưa từng có tinh linh vương. Chỉ có chính Mị Duệ Xạ nghe đến hoảng hốt không thôi. Ta từ một cái tù nhân nô lệ biến thành lập vương quốc tinh linh nữ vương. Nghe tới so thôn trang bên trong giả tinh linh biên truyện cổ tích còn muốn cho người cảm thấy ly kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Tốt, vô luận Mị Duệ Xạ tương lai làm sao, chúng ta bây giờ có lẽ quan tâm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp mau chóng đem nàng cứu ra. Ha Mị Nị đánh gãy mọi người mơ màng. Hercules, phiền phức ngươi lại đi tìm kiếm càng nhiều liên quan tới tháng sau mặt trận kia đấu giá nô lệ sẽ lên tin tức. Là, điện hạ. Theo thời gian trôi qua, ngồi tại đồng chỗ ngồi Ha Mị Nị hơi lòng có cảm giác, đột nhiên mở miệng nói, ta cùng Mị Duệ Xạ muốn rời khỏi một chuyến, có người, có yêu tinh tại triệu hoán chúng ta. Một giây sau, hai đạo thất thải quang mang hiện lên, thanh niên tóc đen cùng tinh linh thiếu nữ thân ảnh liền biến mất ở bàn dài phía trước. Mộng cảnh thế giới, ta chí hữu, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy pháp trận nổi lên hiện tóc đen thân ảnh về sau, tóc bạc yêu tinh con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ mừng rỡ, nàng phe phẩy sau lưng cánh nhỏ một đầu va vào lồng ngực của đối phương bên trên. Nghĩ như vậy nhìn thấy ta sao? Ha Mị Nị khẽ mỉm cười, nhìn xem trước mặt đáng yêu manh vật, nhịn không được đưa tay nặng nặng nàng cái kia trắng non gò má. Ký kết yêu tinh khế ước về sau, dạ chi yêu tinh thái độ đối với chính mình tựa hồ thân mật không ít. Đương nhiên, mới xuất hiện ác mộng kén thực sự là quá nhiều, ta chí hữu ta cần người trợ giúp. Mẹ ấy vẻ mặt đau khổ chỉ vào cách đó không xa thất thải dòng sông trên mặt sông, cái kia bị tường gỗ ngăn lại một mảng lớn đen nhánh ngâm một chút nói. Tốt, tình cảm là để cho ta tới làm lao động tay chân. Ban ngày học cao số, đêm khuya đánh quái thú, so châu ngựa còn muốn thảm. Ha Mị Nị hôi miệng kéo ra. Van cầu ngươi, chí hữu, giúp ta một chút. Tựa hồ là nhìn ra hắn không tình nguyện, mẹ ấy nắm lấy hắn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, cố gắng trận to chính mình cắt lạn con mắt cầu xin. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn xem đã bắt đầu ấp ác một kén, Ha Mị Nị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Thần du vật ngoại, phát động. Như nước hướng chỗ thấp chạy cướp đi tất cả sinh mệnh à? Như thời gian cũng đóng băng biểu hiện ra vạn vật bất động thế giới đi. Ngón tay của hắn giống như tại đàn tấu dương cầm, linh hoạt mà yêu nhã phát họa điệu từng đạo ma lực được cong, đồng thời cuối cùng rót thành một cái rườm rà đồ án. Cực hàn luyện ngục. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, tất cả ác mộng thú vật bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Làm rất tốt, chí hữu. Mẹ ấy một bên ăn mật ong bánh, một bên cầm nàng tay nhỏ dùng sức vỗ vỗ Ha Mị Nị bà bay. Mấy năm này cũng không biết chuyện gì xảy ra, ác mộng kén càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đều là hình người. Chí hữu, nhân loại các ngươi bên kia liền thật khó như vậy làm cái mộng đẹp sao? Mẹ ấy cảm thán nói. Vốn định phàn nàn đôi câu Ha Mị Nị trầm mặc, hắn đột nhiên ý thức được, theo một ý nghĩa nào đó yêu tinh là tại khiến nhân loại cực khổ làm khắc phục hậu quả công tác. Tiếp qua không lâu, hình người ác mộng kén sẽ càng ngày càng ít. Ha Mị Nị trịnh trọng việc nói. Hy vọng như thế đi. Mẹ ấy do dự một chút về sau, từ váy áo trong túi lấy ra một khối thất thải sắc kết tinh đưa cho Ha Mị Nị. Dĩ đại nhân dạy bảo qua chúng ta, nhận lấy người khác trợ giúp liền muốn cho báo đáp, đây là mộng kết tinh, là số rất ít trong mộng đẹp mới sẽ đản sinh ra chất bảo, sử dụng phía sau có thể tiến vào bên trong ẩn chứa trong mộng cảnh thân lâm kỳ cảnh địa thể nghiệm. Nhận lấy đi, nó hẳn là sẽ đối ngươi ma pháp con đường có trợ giúp. Mẹ ấy nói. Ha Mị Nị không có cự tuyệt, yên lặng đem thu vào liên kết không gian bên trong. Sau đó, giấc mộng của hắn liền tỉnh. Chương 59, Mị Doại Xạ, 14 ức gia hộ điện hạ muốn làm ca ca ta. Chương 59, Mị Doại Xạ, 14 ức gia hộ điện hạ muốn làm ca ca ta. Nam phong rừng rậm, sương sớm phiêu tán, nhu hòa ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, tại phủ kín lá rụng trên mặt đất rơi đầy đất nhảy nhót còn sáng. Một mảnh xanh đúng tươi tốt trên đồng cỏ, một cái to mọng thỏ đang chuyên tâm địa gặm ăn cây cỏ. Đạp đạp đạp. Một cái cao lớn thân ảnh đạp lá khô chậm rãi hướng nó tới gần. Đó là một thể trạng cường tráng, có diều hâu đồng dạng sắc bén con mắt thiếu niên, giờ phút này hắn mặt không hề cảm xúc, không làm bất luận cái gì ngụy trang quang minh chính đại đi hướng thu săn. Dưới tình huống bình thường, thân là rừng rậm trôi thức ăn tầng dưới chót thỏ đã sớm có lẽ bỏ trốn mất dạng. Có thể giờ phút này nó lại hoàn toàn không thấy đối phương, thật giống như đây không phải là hình thể vượt xa tại nó kẻ săn mồi, chỉ là một khối sẽ động giống như hòn đá. Mãi đến, bạch. Thiếu niên tinh chuẩn lộ ra tay, đột nhiên nắm chặt thỏ lỗ hai đưa nó nhấc lên. Hậu chi hậu giác thỏ cái này mới điên cuồng rằng co, may mà thiếu niên cũng không có săn giết nó ý nghĩ, rất nhanh liền bung lòng tay ra. Trải qua 1,075 lần thất bại về sau, lần thứ nhất thành công thực hiện khô diệp đồng thức. Nhìn qua thỏ chui vào trong bụi có hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, vợ khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên. Có trời mới biết hắn khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì. So với mệt nhọc nhưng có thể nhìn thấy hiệu quả nhục thân rèn luyện, vẫn là loại này cần vô số lần thất bại chống chất mới có thể luyện thành bí kỹ càng tra tấn người. Không sai, có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến bước này, ngươi tại săn bắn trên đường thiên phú sắc thực xưng là vạn người không được một. Mặc ra thú lao thợ săn đứng tại bờ bên cạnh thản nhiên nói, hắn tựa hồ vẫn ở nơi đó. Sư phụ, cái này đều dựa vào ngài dạy bảo. Vợ đã thành thói quen xà lao xuất quỷ nhập thần, hắn cái kia nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vẻ tôn kính, tất cung tất kính nói. Trong khoảng thời gian này dạy bảo bên trong, thiếu niên có thể cảm giác được chính mình là tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp thay đổi đến càng mạnh, đồng thời đối phương cũng đúng là tại chân tâm thật ý dạy bảo chính mình. Không đơn thuần chỉ là dạy bảo chiến đấu, cũng dạy bảo chính mình nên như thế nào từ trong chiến đấu sống sót. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là sơ bộ học được khô diệp đồng tức, lừa gạt bên dưới thỏ cùng hiệu loại này bình thường giá thu tạm được, lừa gạt siêu phàm sinh linh còn quá xa vời, nhất định đến siêng năng luyện tập mới có thể nắm giữ. Xà Lao Go nói, gặp bờ vẫn như cũng là một bức không kiêu không gấp dáng dấp mới yên lòng. Trong cơ thể ngươi ma dược tiêu hóa đến thế nào? Hắn tiếp tục hỏi một chút nói. Đuôi mèo, phúc xà hai loại ma dược đã tiêu hóa song song, chỉ có da gấu ma dược còn kém chút. Vợ cảm giác hạ thể nội lực lượng, hồi đáp. Xem ra duy trì hiện tại tu luyện, nhiều nhất nửa tháng ngươi liền có thể tiêu hóa xong da gấu ma dược, sau đó ngươi liền có thể bắt tay vào làm tấn thăng tân nguyệt giai vị liệt ma nhân. Nghe vậy Xà Lao Tang Thương trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Hắn lúc ấy vì thu đồ liền khoe khoang khoác lác nói sẽ để cho bờ trong vòng 3 tháng tấn thăng tân nguyệt, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này như thế không chịu thua kém, chỉ cần 2 tháng liền dư xài. Sư phụ, có hay không tiêu hóa da gấu ma dược càng nhanh biện pháp? Nghe xong còn cần thời gian nửa tháng, vợ liền vội vã địa hỏi tới. Hắn rời đi điện hạ bên người đã đủ lâu dài, hiện tại còn không biết điện hạ lại gặp như thế nào mới nguy hiểm, nhất định phải mau trở về thủ hộ điện hạ mới được. Có ngược lại là có, chỉ là sẽ ăn không ít đau khổ. Nghe vậy Xà Lao ánh mắt cổ quái nhìn bờ một cái. Chỉ cần có thể mau chóng tấn thăng tân nguyệt trở về thủ hộ ta của chúa, cho dù là lại nặng nề đau khổ ta cũng sẽ toàn bộ tiếp thu. Vợ trịnh trọng được nói. Hảo tiểu tử, có chí khí. Thấy thế Xà Lao ánh mắt càng rót đầy hơn ý. Hắn yên lặng từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, khe rãnh ngang dọc gương mặt bên trên lộ ra một vệt mang theo nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, vợ trên thân nhịn không được dùng mình một cái. Hắn biết sư phụ nói biện pháp là cái gì, nhưng nghĩ tới còn đang chờ hắn trở về điện hạ, thiếu niên vẫn là cắn chặt răng, gạt ra một câu, tới đi. Xà Lao không khách khí chút nào lắc tay bên trong cành cây. Ba ba ba. Cành cây quất âm thanh một mực vang lên dòng dã 3 ngày mới dừng lại, mà đầy người vết đỏ vợ cũng cuối cùng đem trong cơ thể ra gấu ma dược triệt để tiêu hóa song song. Sư phụ, ta nên như thế nào mới có thể tấn thăng liệt ma nhân? Cứ việc toàn thân đều đau đau không thôi, có thể thiếu niên vẫn là đầy mặt hưng phấn, mong đợi nhìn xem chính mình sư phụ. Giai vị tấn thăng biện pháp nhanh nhất, chỉ có lập xuống sự nghiệp vĩ đại, mà đối với thợ săn đến nói, săn bắn cường đại thú săn chính là sự nghiệp vĩ đại. Xà Lao thản nhiên nói, ngài ý là để ta đi săn bắn ma thú. Vợ thân sắc khẽ giật mình. Hắn phía trước cũng thử qua điên cùng săn bắn ma thú, nhưng tựa hồ còn không có rèn luyện mạnh lên tới càng nhanh. Đúng là như thế. Xà Lao khẽ gật đầu. Đi thôi, ta đã cho ngươi tìm kỹ ngươi tấn thăng cấp. Hắn bay người hướng về khu rừng rậm rạp chỗ sâu đi đến, mà lấy lại tinh thần bờ cũng liền bận rộn đi theo. Nam phong chỗ rừng sâu, một mảnh tĩnh mịch đầm nước, mặt nước như gương phản chiếu phía trên dây dưa bóng cây. Mà tại bờ đầm, tọa lạc một khối màu nâu xanh cự thạch, trên đá nằm sấp một cái chợp mắt cáo trắng. Nó da lông như hoa tuyết trắng tinh, phản phất mỗi một cái lông đều thấm lấy quang. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn dài một cái trong suốt như màu ngọc bạch độc giác, đồng thời sừng nhọn mang quanh quẩn một sợi như có như không sương ngủ. Trừ cái đó ra, tại cáo trắng đỉnh đầu, còn có một nhóm màu xanh đậm văn tự, Ona. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu thế giới ban cho danh tự, thực lực bất phàm quan danh ma thú. Khoảng cách đầm nước gần 100 mét bên ngoài một mảnh trong bụi cỏ, vợ đang cùng bên cạnh Xà Lão cùng nhau ẩn nút, cùng sử dụng chính mình mắt ứng năng lực mang tới chắc tuyệt thị lực cẩn thận quan sát con ma thú này. Sư phụ, nó chính là như lời ngươi nói, ta tấn thăng cấp sao? Vợ trần chờ hỏi. Đúng vậy, chỉ cần giết nàng, lại di thực nàng khí quan, ngươi tuyệt đối có thể tấn thăng làm liệt ma nhân. Xà Lão nhẹ gật đầu. Ta đi giết một đầu quan danh ma thú. Xác nhận qua về sau, thiếu niên đem ngón tay chính mình, khó có thể tin địa hỏi ngược lại. Mọi người đều biết, một đầu quan danh ma thú chiến lực, muốn vượt xa bình thường tân nguyệt giai vị kỵ sĩ. Thường thường 2-3 tên tân nguyệt kỵ sĩ cộng đồng tác chiến mới có thể cầm xuống một đầu quan danh ma thú. Bởi vậy để một tên vẫn còn thần tinh giai vị săn bắn đại sư đi săn giết quan danh ma thú, tính chất nói là tự sát cũng không phải là quá đáng. Tin tưởng mình, liền tính ngươi không may chết rồi, một cái thợ săn chết tại săn bắn trên đường cũng là vinh quang. Xà Lao vô vô bờ bà bay, khích lệ nói: "Vợ, sư mệnh khó vi phạm, huống chi hắn cũng xác thực cần mau chóng tấn thăng liệt ma nhân." Vì vậy tâm hung ác, vợ gỡ xuống phía sau gió ngựa cùng, liền thúc giục cây khô đồng tức muốn hướng cáo trắng vị trí tới gần. "Đợi một chút, ngươi không muốn nghe xong chuyện xưa của nàng sao?" Đúng lúc này, Xà Lao gọi hắn lại: "Nghe một đầu ma thú cố sự." Vợ đầu tiên là nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ nhất định là muốn nói cho ta đầu ma thú này tin tức cùng nhược điểm. Vì vậy hắn tạm thời để cung tên xuống, uy củ ngồi tại trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe. "Ngươi biết nàng là cái gì ma thú sao?" Xà Lao hỏi. Vợ rất dứt khoát lắc đầu, hắn một cái bình dân xuất thân thợ săn, cho dù hiệu trung điện hạ phía sau tại quận chúa yêu cầu tiếp theo thẳng tiến hành đọc sách học tập, có biết nhận thức số lượng dự trữ so với mặt khác siêu phàm giả vẫn như cũ ít đến tương cảm. Nàng là một đầu cáo lông đỏ, bất quá lúc sinh ra đời ra lông nhưng là màu trắng, vì thế còn nhỏ không ít chịu đồng tộc cáo lông đỏ ức hiếp, đồng thời sớm liền bị đuổi ra khỏi tộc đàn không thể không một mình sinh hoạt. Xà Lao thản nhiên nói. Nghe vậy bỗng lập tức ở trong đầu nhớ lại có quan hệ cáo lông đỏ tin tức. Cáo lông đỏ xem như mặt thạ gia tộc vật cưỡi chuyên dụng, lại là nam cảnh ma thú bên trong một phương bá chủ, hắn tự nhiên vẫn là có đi tìm hiểu qua. Bất quá nhớ lại, vợ đột nhiên phát hiện một kiện chuyện quái dị. Theo lý thuyết, cáo lông đỏ xem như nam phong trong rừng rậm bá chủ ma thú, chủng quần số lượng có lẽ không phải số ít, có thể hắn tại nam phong rừng rậm ở lâu như vậy, làm sao một đầu cáo lông đỏ đều không có gặp phải. Nghĩ tới đây, vợ không khỏi hướng Xà Lao ném ánh mắt nghi hoặc. Xem ra ngươi đã phát hiện, cả tòa nam phong trong rừng rậm đã cơ bản không tồn tại cáo lông đỏ, cho dù có cũng chỉ thừa lại một chút còn nhỏ cá thể. Xà Lao thản nhiên nói. Nàng thật đúng là một cái mang thù cô nương, đoạn thời gian trước mới vừa tấn thăng quan danh ma thú liền đem cáo lông đỏ quấn sát cái sạch sẽ. Lao thợ săn nhìn qua nơi xa cáo trắng cảm thán nói. Vợ trầm mặc, hắn làm sao cảm giác đối thủ của mình hình như càng thêm nguy hiểm. Xương của nàng có thể phóng thích sương mù, trừ cái đó ra cùng bình thường cáo lông đỏ không có gì khác biệt, nhớ tới phát huy ngươi điểm mạnh, đây là ngươi duy nhất có thể thủ thắng địa phương. Vớt xuống một câu nói sau cùng này về sau, Xà Lao liền vô vô bờ sau lưng, ra hiệu hắn nên xuất phát. Hô! Thật sâu hô hấp một hơi về sau, vỡ liền nín thở ngưng thần, lao đi trong lòng tất cả sát ý, không đi suy nghĩ kết quả cũng không đi suy nghĩ bắt đầu, để chính mình giống một mảnh lá khô không tình cảm chút nào. Sau đó, hắn tiềm phục tại trên mặt đất chậm rãi hướng về trên tảng đá lớn chợp mắt cáo trắng tới gần. Mà khi khoảng cách tới trình độ nhất định về sau, hắn liền đi cung kéo tiễn, làm tốt bắn tên chuẩn bị. Thợ săn trong bóng tối cơ hội đánh lén chỉ có một lần, nhất định vô cùng thận trọng, tốt nhất một kích chí mạng. Vừa hồi tưởng đến Xà Lão dạy bảo, ánh mắt càng thêm thận trọng, ngón tay xít sao nắm chặt mũi tên không thả. Vạn vật cái chết, hắn trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, cặp mắt của hắn biến thành mỹ lệ màu lam, mà trước mắt thế giới cũng biến thành đen trắng một mảnh. Vô số đầu tử tuyến tại đầu kia cáo trắng trên thân thể đảm bảo, đồng thời cuối cùng tập hợp làm một cái không ngừng di động tử điểm. Chính là hiện tại, làm tử điểm tại cáo trắng bằng thẳng phần lưng di động thời điểm, vợ nắm chặt thời cơ, đột nhiên bắn ra mũi tên. Bạch, tinh thiết mũi tên bạch phá không khí, tựa như một đạo tia chớp màu đen hướng về cáo trắng bắn nhanh mà đi. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp, trên tảng đá lớn chợp mắt cáo trắng đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một đôi âm lanh thú vật đồng tử. Tại chú ý tới đã tới gần trước người mũi tên về sau, nó con ngươi nháy mắt thích chặt, sau một khắc đỉnh đầu độc giác liền bộc phát ra bạch quang chói mắt. Xa xa xa, vô cùng vô tận, đậm đặc như thể lòng trắng xám sương mù từ góc trên phong thích, tựa như biển gầm càn quét rừng rậm bốn phương tám hướng. Không kịp tránh đi, cũng vô pháp tránh đi, vợ chỉ có thể bị sương trắng không có. Cảm giác cường hóa, mắt ưng, gấu ra. Trong chớp nhoáng này hắn phát động tất cả năng lực của mình, có thể là cái này sương mù quá mức đậm đặc, lại phản phất có đủ năng lực đặc thù, hắn tất cả giác quan đều bị che đậy. Không cách nào thấy được, không cách nào nghe thấy, không cách nào chạm đến. Giờ khắc này, vợ cảm giác chính mình phảng phất du lịch tại thế giới bên ngoài, biến thành một người chết. Một cỗ lớn lao hoảng hốt xông lên trong lòng của hắn. Đây cũng không phải là ý chí yếu kém, mà là người tại mất đi giác quan phía sau bản năng sinh lý hoảng hốt. Ta phải chết sao? Vợ ý thức được hắn hiện tại không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần đầu kia cáo trắng xông lại vùng xuống lợi trảo, hắn liền sẽ rơi vào minh thổ. Sư phụ cứu ta! Không chút do dự, vợ lập tức hô lớn. Hắn còn muốn mạnh lên trở về thủ hộ điện hạ, mới không thể vắng vẻ không nghe thấy chết ở chỗ này, như vậy điện hạ sẽ rất cô đơn. Ba ba ba. Kèm theo bên tai một đạo cuồng bạo tiếng gió, vợ phát hiện tầm mắt của hắn dần dần thay đổi đến rõ ràng. Đợi đến vợ lần nữa khôi phục thị lực về sau, liền nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, đầu kia thân là quan danh ma thú, vai cao ba thước nhiều cáo trắng đã vọt tới trước mặt hắn. Đồng thời nó cái kia to lớn lợi chảo đã vung xuống, cách mình đầu đã gần trong gang tấc, chỉ cần lại hướng phía trước một điểm liền có thể xé rách đầu góc của hắn. Có thể là chính là như vậy một điểm khoảng cách, đối với đầu ma thú này mà nói cũng đã xúc động không thể thành. Bởi vì đỉnh đầu tiêu tán ra hộ, không thể nghi ngờ nói rõ tử vong của nó. Sư phụ, là ngươi giết nó sao? Sống sót sau tai nạn bờ miệng lớn điệu thở hổn hển, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn Xà Lão hỏi. Ta cũng sẽ không nhúng tay người khác săn bắn, là ngươi giết nàng. Xà Lão bình tĩnh chỉ vào trước mặt cáo trắng phần lưng hỏi. Lấy lại tinh thần thiếu niên lúc này mới phát hiện, tại cái kia trắng như tuyết da lông bên trên cắm vào một cái mũi tên. Mũi tên chỉ có chút khảm vào da thịt, liền máu đều không có chảy ra. Dưới tình huống bình thường đây đối với một đầu hình thể khổng lồ quan danh ma thú mà nói chỉ là không quan trọng bị thương ngoài ra mà thôi, có thể tại hắn vạn vật cái chết ban ân bên dưới, lại mang đến chết một cách triệt để. Đáng sợ đến bực nào ban ân a. Liên chính mở cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, sau đó nội tâm hắn đã tuôn ra một vẻ nồng đậm tự hào. Ta, Bờ Chu, tại thần tinh giai vị chỉ cần một kích liền giết chết một đầu quan danh ma thú, đây là vinh quang của ta, cũng là quận chúa vinh quang. Tại cái này cỗ sục sôi cảm xúc bên dưới, vợ thậm chí phát giác tân nguyệt giai vị gông xiềng ngay tại có chút vung lỏng, chỉ kém một cơ hội liền có thể xông phá gông xiềng. Ken, lao thợ săn rút ra tiểu đao, nhảy lên một nháy mắt liền đem cao trắng đỉnh đầu độc giác bổ xuống. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó, thừa dịp ngươi vừa vặn giết chết nàng, hiện tại chính là tốt nhất dung hợp thời khắc. Xà lao thản nhiên nói. Là, sư phụ. Cái phản ứng mở kích động vạn phần nói. Hắn cuối cùng có thể tấn thăng liệt ma nhân, sau đó trở về tiếp tục thủ hộ điện hạ. Một cái tĩnh mịch sơn động bên trong, vợ cởi trần nằm tại lạnh buốt trên giường đá. Gián lao cầm một bình ngũ thải ban lan dược tế đốt cho hắn. Đây là dung hợp ma dược, phong bạo giáo hội xuất phẩm món hàng tốt, có thể để cho ngươi mất khống chế dẫn đầu xuống đến thấp nhất. Bất quá, tấn thăng thất bại nổi điên sát suất vẫn như cũ rất cao, cố gắng sống sót a tiểu tử, nhớ tới còn có người đang chờ ngươi trở về. Xà lao thấp giọng nói, thanh âm giàn mua bên trong toát ra một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Đã không có người sẽ chờ hắn trở về, mà bợ tại uống vào dung hợp ma dược về sau, liền cảm giác ý thức của mình dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Mãi đến cái trán truyền đến một cỗ bén nhọn đâm nhói về sau, hắn liền triệt để mất đi ý thức, trong đầu lâm vào một mảnh trắng xóa bên trong. Chương 60, vợ giết chết quan danh ma thú, cấy ghép ma thú khí quan. Chương 60, vợ giết chết quan danh ma thú, cấy ghép ma thú khí quan. Nàng làm sao dài bộ lông màu trắng, thật khó nhìn, thật là lạ a, quay thai, cút xa một chút. Nghe nói mụ mụ nàng bởi vậy đều không cần nàng nữa, dù sao không có hồ quản, chúng ta đi lên đánh nàng một trận đi. Đau, đau, thật là đau a. Tĩnh mịch trong rừng rậm, một đầu còn nhỏ cáo trắng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tựa vào trên một cây đại thụ mờ mịt nhìn qua tinh quang tuy lệ bầu trời đêm. Nàng không hiểu, rõ ràng nàng cũng là cáo lông đỏ, nhưng vì cái gì đồng tộc tộc nhân lại như thế chán ghét nàng, không tiếp nhanh đuốt đối mặt. Liền mẫu thân nàng cũng đại liếm sạch sẽ nàng thai dịch phát hiện trên thân trắng như tuyết lông phía sau liền không chút lưu tình cắn nàng phần gãy ném ra hốc cây. Cho dù nàng muốn tới gần cũng sẽ bị hung tận xua đuổi đi, vì vậy nàng chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ xa xa nhìn qua nàng đồng bào các huynh đệ giúp vào với nhau mút vào mẫu thân sữa. Bụng thật đói a, ta sẽ chết sao? Nàng cảm thụ được phần bụng tựa như thiêu đốt cảm giác đói bụng, vô cùng sợ hãi muốn nói. Phanh. Lúc này một khối dính lấy tơ máu thịt bị bỏ rơi đến trước mặt nàng. Cả kinh nàng toàn thân run lên. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên hướng về cái hướng kia đuổi theo, đã thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Đến cùng là ai sẽ hảo tâm cho nàng đồ ăn? Nàng nghi hoặc một lát sau, liền khống chế không nổi thèm ăn há miệng hung hăng cắn trên đất khối thịt. Ô ô ô, quá cứng. Mới vừa vặn mọc ra răng sữa cáo trắng nhỏ bị khối thịt đập đến nước mắt đầm địa. Dưới tình huống bình thường, giống nàng ở độ tuổi này cáo lông đỏ có lẽ chỉ cần dùng mẫu thân sữa mới đúng. Bất quá, trong bụng thiêu đốt cảm giác nhắc nhở nàng lại không ăn chờ đợi nàng liền chỉ còn lại tử vong. Vì vậy tại cầu sinh bản năng bên dưới, nàng chỉ có thể một bên chịu đựng lấy răng đập cảm nhận sâu sắc một bên nước mắt đầm địa địa ăn lên khối thịt. Ô, làm hồ thật rất là khó a. Khoái thai, ngươi còn chưa có chết a. Bạch Mao chân xỉu, thế mà còn dám ở tại lãnh địa của chúng ta bên trên đánh nàng. Ba ba ba. Thương thế còn không có khỏi hẳn cáo trắng nhỏ, lại thêm một thân mới vết thương, buổi tối chỉ có thể rưng rưng liếm láp vết thương vọng nguyện phát sáng. Phanh. Lại một miếng thịt khối bị ném tới trước mặt nàng, lần này trước thời hạn làm tốt phản ứng cáo trắng nhỏ đội vàng hướng khối thịt ném đến phương hướng nhìn lại, cũng mặc kệ thấy thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rậm rạp đùi cỏ cùng với một khối hình thù kỳ quái tảng đá. Đến cùng là ai cho nàng đồ ăn a? Cáo trắng nhỏ nghi ngờ rất lâu, cuối cùng vẫn là yên lặng gặm lên trên đất khối thịt. Vô luận như thế nào, ăn no bụng mới là trọng yếu nhất. Về sau nàng liền tái diễn 3 ngày bị đồng tộc cầu đả, sau đó buổi tối ăn ngon tâm hồ ném đút tới khối thịt sinh hoạt. Cứ như vậy kéo dài một tháng, thân thể của nàng dần dần khỏe mạnh, nhưng cùng tộc ức hiếp lại càng thêm nghiêm trọng, nhiều lần nàng đều bị cắn xé đến toi thóp kém chút chết đi. Có lẽ nên rời đi. Trạng vào tối, cảm thụ nơi xa truyền đến đủ loại khí tức cường đại, cáo trắng nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Có lẽ bây giờ rời đi cáo lông đỏ lãnh địa, sẽ gặp phải những cái kia cường đại lãnh chúa ma thú bị giết chết, có thể nàng thực tế không nghĩ lại tiếp tục trải qua thống khổ như vậy lại mặc cho hổ khi dễ sinh sống. Bất quá, trước lúc rời đi, nàng còn có một việc nhất định muốn biết rõ ràng. Chờ đến trong ngày thường ném uy khối thịt thời gian về sau, nàng ngồi xổm trên mặt đất chớp mắt, kỳ thực toàn lực địa cảm giác tất cả xung quanh. Phanh, khối thịt ném đến rồi. Tại còn không có thất bại thời điểm, cáo trắng nhỏ liền đỗng nhiên đứng lên hướng khối thịt ném đến phương hướng nhìn lại, vẫn như cũng là trống rỗng. Trừ bụi cỏ cây cối bên ngoài cái gì cũng không có. Không đúng, nàng bản năng nói cho nàng, phía trước rõ ràng có một cái khí tức cường đại sinh linh tồn tại, có thể tầm mắt của nàng bên trong mà lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cố này kỳ quái mâu thuẫn cảm giác, khiến còn nhỏ nàng chỉ cảm thấy đầu óc tốt giống tại bị như tê liệt thống khổ. Kịch liệt đau nhức phía dưới, ý thức của nàng dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, nàng hình như nhìn thấy một đôi màu vàng kim nhạt con mắt. Người rất có thiên phú, xem như vùng rừng rậm này dị loại cố gắng sống sót đi. Kèm theo một đạo chưa từng nghe qua nhưng lại có thể làm nàng lý giải trong đó hàm nghĩa âm thanh, nàng cảm giác đầu của mình bị ôn nhu địa sờ lên. Thật tốt nha, nguyên lai nàng cũng là sẽ bị hồ để ý. Nàng làm hồ sinh ra sự đến nay cái thứ nhất mộng đẹp, chỉ tiếc làm nàng tỉnh lại thời điểm, vị kia hảo tâm hồ cũng đã biến mất không còn chút tung tích, đồng thời từ đó về sau lại chưa ném uy qua khối thịt. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng cuối cùng có thể quyết định rời đi nơi này. Làm những cái kia đồng tộc lại lần nữa đến nước hiếp nàng thời điểm, nàng hung tận toàn lực cắn dẫn đầu cáo lông đỏ chân trái nhất cậu, thừa dịp đối phương kêu rên cùng khiếp sợ thời điểm, liền cũng không quay đầu lại chui vào lãnh địa bên ngoài trong bụi cỏ. Về sau, thời gian tựa như nước chảy thoáng một cái đã qua. Nàng cùng kền kền tranh đoạt thịt thối, tránh né thợ săn đuổi bắt, cùng hắc uyên lang tranh ăn, cùng cường đại địa hùng của nhau. Kinh lịch vô số lần hung hiểm liều mạng tranh đấu về sau, nàng như kỳ tích địa sống tiếp được, đồng thời trở thành một đầu có lãnh địa của mình cường đại ma thú. Khi còn nhỏ vị kia hảo tâm hồ nói không sai, nàng xác thực rất có thiên phú. Bất quá hiện có lực lượng vẫn là không thể làm nàng hài lòng, bởi vì cáo trắng ngắm nhìn phương xa cáo lông đỏ tộc quần lãnh địa, băng lãnh thú vật đồng tử bên trong hiện lên một vẻ khắc cốt minh tâm hận ý nàng muốn, để những cái kia vẹn vẹn bởi vì màu lông không giống, liền xua đuổi cùng ước hiếp các tộc nhân của nàng trả giá đẫm máu đại giới. Vì thế, cáo trắng không chút do dự hướng trong cánh rừng rậm này nàng biết được cường đại nhất ma thú phát động tiêu chiến. Tại kinh lịch một phen làm nàng nhiều lần đều suýt nữa gần như sắp tử vong kịch liệt chém giết về sau, nàng cuối cùng giết chết đồng thời gặm nuốt con ma thú kia, vì vậy thế giới ban tên đúng hạn mà tới. Una, bao nhiêu mỹ lệ danh tự a. Đây là nàng còn sống ở cái này thế giới chứng minh, nàng không phải một cái bộ lông màu trắng cáo lông đỏ, nàng là Una. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hiện ra lực lượng cường đại cùng với đỉnh đầu mọc ra xương mù độc giác, cũng làm nàng lòng tin lập tức liền bành trướng. Là thời điểm nên đến một tràng thoải mái đầm địa báo thù. Nàng liếm liếm răng nanh, thon gầy mặt cáo bên trên hiện lên một vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Ngay kế tiếp, một tràng xương mù đánh út về phía cáo lông đỏ lãnh địa. Cái kia sền sệt như thể lòng trắng xám xương mù tựa như ma quỷ khói mê đồng dạng, cường đại hơn nữa cáo lông đỏ tại bị xương mù chìm ngập về sau, cũng biến thành nghe không được, nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thân thể đều đứng không vững phế bẩn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ là thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng kêu rên, mà một chút may mắn chạy trốn tới xương mù bên ngoài cáo lông đỏ bọn họ biết, mỗi một âm thanh kêu rên đều đại biểu cho một tên đồng tộc tử vong. Là ai, đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy, thế mà trắng trợn giết chóc bọn họ những này không tranh quyền thế hồ ly bọn họ. Tại cáo lông đỏ bọn họ ánh mắt sợ hãi bên trong, một cái toàn thân dính đầy máu tươi hồ ảnh chậm rãi từ xương mù bên trong đi ra. Mụ mụ, ngươi nhìn ta hiện tại nhan sắc đỏ lên sao? Una mỉm cười, hướng về cầm đầu giống cái cáo lông đỏ hỏi. Cáo lông đỏ bọn họ tiếp xuống, liền lại là một chàng mới đổ sát. Mẫu thân nàng tại bị nàng xé nát trái tim lúc, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua nàng, cũng không biết điểm cuối của sinh mệnh một khắc đang suy nghĩ gì. Đến cuối cùng, lớn như vậy cáo lông đỏ bầy, liền chỉ còn lại có mấy cái còn nhỏ cáo lông đỏ giúp vào với nhau nhìn xem đỏ tươi da lông nàng run lẩy bẩy. Bộ dáng này cực kỳ giống nàng khi còn bé bị ức hiếp thời điểm, bởi vậy cũng làm nàng trong lúc nhất thời động kia lòng chắc ẩn, dơ lên cao cao móng ướt, làm sao cũng không bỏ xuống được tới. Cái kia mấy cái mắt con tựa hồ cũng phát hiện điểm này, vì vậy toàn bộ đều gạt ra nước mắt, nước mắt đầm địa nhìn qua nàng. U nạ do dự, lý trí nói cho nàng có lẽ toàn bộ giết chấm dứt hậu hoạn, có thể một loại nào đó trong thân thể bản năng lại tại khuyên bảo nàng khoan dung. Bạch. Chính do dự thời điểm, U nạ đột nhiên cảm giác được một cỗ làm nàng dùng mình cảm giác nguy hiểm. Nàng lập tức ném đi ánh mắt, lại chỉ có thể tại bên mông xương mù bên trong nhìn thấy một đôi màu vàng kim nhạt đôi mắt. Là hảo tâm hồ. U nạ vội vàng đuổi tới, mà cái kia mấy cái cáo lông đỏ con non cũng thừa cơ tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược chạy trốn. Nàng đuổi cực kỳ lâu, lại chưa từng nhìn thấy đối phương mảy may thân ảnh. Thực sự là tiếc nuối a. Vừa vặn hoàn thành báo thù mơ ước cáo trắng giờ phút này lại đầy mặt mất mát túi đầu. Nàng bao nhiêu muốn đi gặp một lần hồi nhỏ cứu mạng ân hồ nha. Sau đó nếu như cái kia hồ không phải quá già hoặc là quá xấu lời nói, nàng cũng không để ý lấy thân báo đáp, vì đó sinh sôi dòng dõi xem như ngày xưa ân cứu mạng báo đáp. Ân, đến lúc đó tộc quần danh tự liền kêu U nạ hồ tốt. Chỉ tiếc đối phương chẳng biết tại sao, nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý để chính mình nhìn thấy hắn. Về sau, thực hiện cho tới nay theo đuổi mục tiêu U nạ liền lựa chọn nằm ngửa, cả ngày ghé vào đầm nước trên tảng đá lớn với nắng, liền đồ ăn đều là xung quanh bị nàng đánh phục các tiểu đệ chính mình đưa tới. Mãi đến một ngày, nàng chính ghé vào trên tảng đá lớn chợp mắt thời điểm, một cố làm nàng dùng mình cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên. Nàng ngay lập tức mở to mắt đồng thời thôi động xương mù độc giác phóng thích xương mù, có thể hướng nàng đánh tới cũng bất quá là một chi liền nàng da lông đều chưa hẳn có thể xuyên thủng bình thường mũi tên sắt. Liên tại cái này ngây người một lúc ở giữa, cái mũi tên này mũi tên bắn trúng phần lưng của nàng. Rõ ràng chỉ là không cách nào xuyên thấu nàng da lông yếu ớt một kích, có thể nàng tại bị đánh trúng nháy mắt, lại chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng trôi qua. Đáng chết. To lớn phẫn nộ phía dưới, nàng một nháy mắt phóng tới tên kia bị xương mù chìm ngập đã không có lực phản kháng chút nào nhân loại thiếu niên. Nhưng lại tại nàng lợi chảo sắp xé nát đối phương thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, thân thể của nàng vậy mà thay đổi đến không thể động đậy, cái kia lập tức liền muốn chạm đến nhân loại thiếu niên đầu lợi chảo cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. U nạ cố hết sức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái nhân loại lớn tuổi chậm rãi hướng nàng đi tới, mà đối phương con mắt chính là cặp kia nàng chỗ một mực truy tìm màu vàng kim nhạt con mắt. Nguyên lai, hảo tâm hồ không phải hồ là người, nguyên lai, hảo tâm hồ cũng sẽ vứt bỏ chính mình. Mà thôi, dù sao ta đầu này hồ bệnh cũng là hắn cứu, liền làm còn cho hắn đi. Theo trong cơ thể sinh cơ triệt để mất đi, U nạ chậm rãi nhắm mắt lại, mà đỉnh đầu đạo kia để nàng đáng tự hào nhất, thế giới ban cho danh tự cũng theo đó tiêu tán. Cô nương tốt, thật xin lỗi. Tại ý thức của nàng sắp đen kịt một màu thời điểm, tựa hồ nghe đến hảo tâm hồ âm thanh. Thật sự là ôn nhu a, đã đầy đủ. Sơn động bên trong, bỗng nhiên từ lạnh buốt trên giường đá ngồi dậy, từng ngụm địa thở phì phò. anh hắn há miệng muốn hò hét, cũng không biết vì sao phát ra vậy mà là hồ ly gọi tiếng, cái này khiến vợ nội tâm kinh hoàng không thôi. Tỉnh táo, ngươi mới vừa dung hợp xong u na độc giác, thân thể bản năng hỗn loạn là hiện tượng bình thường. Một đạo thanh âm trầm ổn tại hắn bên tai vang lên. Lao thợ săn đè xuống bờ bà bay, nhẹ giọng trấn an nói: "Ta là ai?" Chờ bờ tỉnh táo lại về sau, xà lao chỉ vào chính mình hỏi: "Hảo tâm hồ." Vợ muốn kêu sư phụ, có thể trong miệng nói ra nhưng là một cái không chút nào có liên quan với nhau danh tự. "Ngươi vẫn là lại ngủ một chút đi." Xà lao thần sắc khẽ giật mình, trầm mặc một lát phía sau một trường gỗ tới, sau đó vợ liền xa vào đến như trẻ con chất lượng cao ngủ bên trong. Bị niệm điện hạ, làm vỡ lại lần nữa từ một vùng tăm tối bên trong sau khi tỉnh lại, hắn thử đi phát âm, lần này cuối cùng không còn là anh hồ ly tê. Thấy thế thiếu niên thật dài địa thở phào một cái, hắn không dám tưởng tượng nếu là mình về sau chỉ có thể học hồ ly kêu phía sau nên sẽ xuất hiện bao nhiêu khiến người xấu hổ hình ảnh. Ha mì nịt hư, ngươi là ta tuyệt nhất người hầu. Bơ, anh. Ha mì nịt hư, đồng bọn của ta, chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Bơ, anh. May mắn, cảnh tượng như vậy có lẽ mãi mãi đều sẽ không phát sinh. Ta là ai? Xà lao lại lần nữa chỉ vào chính mình hỏi. Ngài là ta tôn kính nhất sư phụ. Bơ bật thốt lên. Xem ra, ngươi đã dần dần thích ứng u nạ khí quan. Xà lão nhìn xem một màn này, khe danh ngang dọc gương mặt thượng lưu lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Dưới tình huống bình thường, lần thứ nhất dung hợp ma thú khí quan thợ săn đều phải như đầu như dạ thu điên cái một hai ngày mới có thể khôi phục tỉnh táo, nào giống trước mặt thiếu niên dạng này ngủ hai phát hiện có thể bắt đầu thích ứng. Như thợ săn đều có thể như vậy, sợ là đã sớm thay thế kỵ sĩ trở thành đại lục bên trên nhiều người nhất lựa chọn siêu phàm chức nghiệp. Đi ao nước cái kia chiếu tấm gương đi. Xà lão nói. Vợ từ trên giường đá đứng dậy, đi tới trong sơn động một tòa ao nước phía trước. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên mặt nước phản chiếu một cái thần sắc lạnh lùng anh tuấn thiếu niên. Mà làm người khác chú ý nhất, không còn là thiếu niên cặp kia diều hâu sắc bén tông màu nâu đôi mắt, mà là trên trán cái kia trong suốt như ngọc, mũi nhọn quanh quẩn một sợi như có như không xương mù thuần trắng độc giác. Trừ cái đó ra, còn có đỉnh đầu cái kia đi màu xanh đậm văn tự, Liệp Ma Nhân. Vợ ngây người rất lâu, mới ý thức tới chính mình cuối cùng đạt tới trước đến Nam Phong rừng rậm mục tiêu, tấn thăng làm Tân Nguyệt giai vị. Cùng lúc đó một cỗ tin tức cũng tràn vào hắn trong đầu. Tử tịch xương mù chế tạo ra đậm đặc như thể lòng trắng xám xương mù, mà bị xương mù chìm ngập người sẽ dần dần mất đi thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, cuối cùng tại trong xương mù biến thành một bộ trống rỗng cái xác không hồn. Thật sự là kinh khủng năng lực a. Đích thân thể nghiệm qua tử tịch xương mù bở không tự chủ được cảm thán nói. Loại kia phản phất bị thế giới cách ly bên ngoài cảm giác, cho dù là hắn hiện tại hồi tưởng lại vẫn sẽ cảm thấy một tia kinh dị. Bất quá, còn tốt hiện tại năng lực này thuộc về hắn. Bở khóe miệng hơi dương lên, hắn đã không kịp chờ đợi đổi về xích hồ lâu đài cho điện hạ một kinh hỉ. Sư phụ, cảm ơn ngài. Liên tại bờ xoay người mừng rỡ mở miệng muốn hướng xà lão nói cảm ơn thời điểm, một chút hình ảnh đột nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên. Vết thương chồng chất cáo trắng, ném uy khối thịt, trong xương mủ truy đuổi cáo trắng. Cùng với cuối cùng trước khi chết đối mặt cùng xin lỗi âm thanh. Đáng ra không? Sư phụ. Bờ trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi. Người. Trung quy phải làm ra lấy hay bỏ. Mà lao thợ săn trầm mặc thời gian càng lâu, cuối cùng mới từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này. Hắn đột nhiên, có chút lý giải họ gạ cái kia hôn đàn lúc đó cách làm.